Quy 1 chương 333, Xanh ca. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, mưa to mưa như chút nước. Nồng đậm mây đen hội tụ ở trên không, biển mây kịch liệt lăn mình rung động, thỉnh thoảng liền có một đầu tráng kiện điện xà xé rách bóng tối màn trời, trong thiên địa liền đống nhiên sáng rõ. Mưa to một người trong vừa mới trở lại thủy trại ngư dân mới đem mình thuyền đánh cá dây thường buộc lại, lau một cái trên mặt mưa vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái không trung, đồng tử mạnh mà co rụt lại. Ngay tại kia chớp xẹt qua lập tức, hắn hình như thấy được một bóng người từ giữa không trung bay qua. Đợi cho hắn dùng lực dụi dụi mắt con ngươi chuẩn bị nhìn kỹ sau đó, giữa không trung đã không có vật gì rồi. Oanh. Hoàng Kỳ men theo lệ nương lưu lại kia bé không thể nghe khí tức, quanh thân nhấc lên khủng bố khí lãng, dùng siêu việt vận tốc âm thanh khủng bố tốc độ đi tới, sau lưng lưu lại một lộ âm nổ tiếng oanh minh. Nếu là ở bình thường động tĩnh như vậy chắc chắn dẫn tới rất nhiều chú ý, nhưng là đêm nay mưa to gió lớn, trong thiên địa lộ vẻ mưa to mưa như chút nước thanh âm, ngược lại che đậy nơi này tiếng vang. Oanh. Từ không trung hạ xuống lúc, cường đại trùng kích lực đem mặt đất oanh ra một cái đường kính hơn 30m hố to, trong phạm vi cây cối đá vụn đều hóa thành bột mịn. Hoàng Kỳ ánh mắt ngưng lại, rơi tại phía trước một người cao lớn lâu trên thuyền. Xích Thủy Hào đã xem như khó được thuyền lớn rồi, lâu này thuyền hình thể lại ít nhất là Xích Thủy Hào gấp 3. Giờ phút này mặc dù lớn mưa mưa như chút nước, nhưng là trên thuyền các nơi y nguyên đèn đuốc sáng trưng, mái hiên đi ra lên treo đầy đại đèn lồng màu đỏ, trong gió phiêu đãng. Mà bên cạnh bờ tức thì dừng lại cùng đại lượng xe ngựa, lờ mờ có thể nghe từng cơn xanh tiêu thanh âm theo trên thuyền truyền đến, trên thuyền hình như đang tại tổ chức kiến hội. Nhưng là nếu có hội vọng khí người tại nơi đây, liền hội kinh ngạc phát hiện, cả lầu thuyền đều ở tản ra đại lượng vô hình khói đen. Đó là rất nhiều yêu ma hội tụ tự động phát ra yêu khí. Hoàng Kỳ lông mày nhíu lại, hướng về kia thuyền bước đi đi. Đi đến thuyền bên cạnh, liền có một cái khóa đao hộ vệ từ bên trong ra đón, nhìn xem toàn thân ướt đẫm Hoàng Kỳ cả kinh nói, vị công tử này như thế nào khiến cho như thế bộ dáng, mau mời vào mau mời vào. Ân, là người. Hoàng Kỳ trong lòng có chút kinh ngạc, tuy nhiên đây trên thân người mang theo một ít yêu khí, nhưng là cùng yêu ma tiếp xúc đến sau nhiễm lên, bản thân là chính cống nhân tộc. Hiện tại người này tựa hồ là đem Hoàng Kỳ lầm cho rằng lên cửa tham gia yến hội khách nhân. Hoàng Kỳ tùy ý giật một cái lý do đem hộ vệ lừa gạt tới, đi theo phía sau hắn đi vào trên thuyền, đi lên sau hắn liền tìm đến một cái quản sự đem Hoàng Kỳ đưa đến một cái phòng, sau đó đã có người đưa tới tắm rửa nước ấm. Hoàng Kỳ nhìn dính tại trên thân thể ướt đẫm quần áo, dứt khoát bỏ quần áo tiến vào thùng tắm, dù sao thì đã đến hang ổ, cũng không vội tại đây nhất thời nữa khác, nhìn xem nơi này thuyền chủ nhân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nơi này cùng nhau đi tới gặp được hộ vệ, quản sự cùng đưa nước ấm nô bộc đều là người bình thường, một cái khắp nơi lộ ra mùi máu tươi yêu quật bên trong có nhiều như vậy người sống thật sự là cái kỳ quái việc. Chi phòng cửa bị đẩy ra, một cái ôm quần áo nữ hài đi đến, thuận thế khép cửa phòng lại. Nữ hài 16-17 tuổi, tướng mạo không tính đẹp, bất quá cũng là duyên dáng, thắng ở trắng trong thuần khiết, tư thái đường cong là lướt, cũng có một phen hương vị. Nàng sau khi đi vào liền cầm trong tay bưng lấy quần áo đặt ở bên giường, đối với trong thùng tắm Hoàng Kỳ thi lễ một cái, túi đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, tiểu nô tới hầu hạ công tử tắm rửa. Nói xong mà bắt đầu giải thích y phục trên người. Chỉ là vừa mới cởi bỏ đai lưng, động tác của nàng liền dừng lại xuống, trên mặt biến thành một mảnh ngốc trệ mờ mịt. Hoàng Kỳ trong mắt chẳng biết lúc nào dậy đã là nổi lên sâu kín xích mang. Nói cho ta biết, chủ nhân nhà ngươi là phương nào nhân vật? Hắn nói khẽ. Rất nhanh, Hoàng Kỳ liền đã nhận được muốn tin tức. Nguyên đến, nơi này chiếc thuyền lớn là một tháng trước mới đi đến Thương Châu, thuyền lớn chủ nhân là một vị công tử trẻ tuổi, tự xưng Xà công tử, chính là Giang Nam Cự Phú chi gia, bởi vì ngưỡng mộ Đông Hải cảnh đẹp, dọc đường Thương Châu. Nơi này Xà công tử ra tay hào phóng, tài lực kinh người, đến Thương Châu về sau, mỗi đêm đều tổ chức các loại văn hội yếu cái chiếu, có thể nói là hàng đêm sinh ca, để cạnh nhau nói chỉ cần là người đọc sách, đồng thời có thể tới tham gia hắn yến hội, cùng hắn cùng nhau tùy ý hưởng thụ rượu ngon mỹ nhân. Cho nên một tháng qua, mỗi đêm đều có từng cái công tử thư sinh nghe hỏi mà đến, có người càng là tới sẽ không trở về qua, mỗi ngày đều ở đây thuyền lớn lên tỏa thích đùa nhạc. Cũng khó trách hộ vệ kia sẽ hỏi cũng không hỏi, liền đem Hoàng Kỳ trực tiếp mang vào đến. Thú vị. Hoàng Kỳ khẽ cười một tiếng, theo trong thùng tắm đứng dậy đi ra, đảm nhiệm nữ hài cho hắn trà lau thân thể thay đổi mang đến sạch sẽ xiêm y. Một thân nguyệt bạch trường bào mặc lên người, bên hông buộc lên một cái viền vàng ngai lưng, lại là một cái công tử văn nhã, cô bé kia con mắt đều sáng thêm vài phần. Hoàng Kỳ nhìn xem trên người trường bào tấm vải chất liệu mà, trong miệng chật chật ngợi khen, nơi này Xà công tử sắc thực ra tay hào phóng, tùy tiện đến khách nhân chuẩn bị quần áo đều là dùng tới tốt lụa vật liệu chỗ quy định. Rất lâu không có làm qua phong lưu công tử rồi. Mở rộng nữ hải mang đến quạt xếp nhẹ lay động, Hoàng Kỳ vỗ một cái nữ hải cái mông vung cao, khẽ cười nói, dẫn đường, nhường buồn công tử cũng đi tiếp nơi đầy chủ nhân. Vâng. Nữ hải đỏ mặt, mang theo Hoàng Kỳ đi tại đằng trước. Đi theo nữ hải đằng sau xuyên qua dài dòng hành lang, trải qua một ít gian phòng lúc thậm chí có thể rõ ràng nghe được bên trong thở dốc rên rỉ thanh âm. Đi đến một chỗ đại sảnh ngoài, nữ hài dừng bước, bên trong không phải nàng có thể đi vào vị trí, canh giữ ở cửa ra vào thị vệ tránh ra thân thể, nhường Hoàng Kỳ đẩy cửa vào. Môn đẩy đức, khúc nhạc thanh âm liền rót lọt vào trong hai. Hoàng Kỳ đong đưa quạt xếp chậm rãi đi vào, có phần cảm thấy hứng thú mà xung quanh nhìn quanh. To như vậy trở tại, rất nhiều thư sinh công tử ôm nguyên một đám tiểu diễm động lòng người nữ tử, thỉnh thoảng rung đùi đắc ý mà ngâm thơ làm phú, sau đó một cái ẩm xuống trong chén rượu ngon. Có càng làm cho trong ngực giai nhân mân xuống rượu ngon nấp trong miệng, sau đó đụng lên đi ở giai nhân muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào né tránh trong hấp thụ nhấm nháp. Trung gian là vài tên hất lên sa mỏng vũ cơ, sa mỏng bên trong vẹn vẹn ăn mặc buộc ngực quần lót, ca múa tại tuyết trắng mỹ lệ thân thể như ẩn như hiện, dẫn tới mảng lớn nước miếng nuốt âm thanh. Một mảnh sống mơ mơ màng màng, ngập trong vàng son giống. Chỉ là ở Hoàng Kỳ trong mắt, những thư sinh này trên mặt đều bao phủ một tầng hắc khí, như là hất lên một cấp độ xa, nhìn về phía trên tối tăm phiền muộn đáng sợ. Hắn tiến vào đại sảnh vừa đi hai bước, liền có một cái xinh đẹp thiếu nữ chân thành đi tới, ở trước mặt hắn đứng lại, thân thể không xuống thi lễ một cái, rộng thùng thình, cổ áo tùy theo rủ xuống, trước ngực cảnh đẹp đều rơi vào Hoàng Kỳ trong mắt. Tiểu Thi ra mắt công tử. Hoàng Kỳ biết rõ đây là trận tại chuyên môn phụng dưỡng mọi người thị nữ, hắn đối với Tiểu Thi gật gật đầu, cùng ở sau lưng nàng tùy ý tìm một chỗ không vị ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, bên cạnh một người thư sinh bộ dáng thanh niên liền lại gần tới làm cái lễ, cười nói, tại hạ Dương Uy, vị công tử này lạ mắt, chắc là vừa mới đến vậy đi. Bệnh Liệt Dương, thật là một cái tên rất hay. Hoàng Kỳ bị tên của hắn ngơ ngẩn một lát, đối với vị này Bệnh Liệt Dương huynh ôm quyền nói, tại hạ Hoàng Kỳ, xác thực là vừa vặn đến vậy. Quy 1 chương 334, người tới. Dương Uy danh tự mặc dù có điểm đặc dị, di chuyển lại một chút cũng nghiêm túc, trong ngực ôm hai cái thiên tiểu bá mị thiếu nữ, một cái vì hắn rót rượu đầu chén, khác một cái vì hắn bóc lột cùng bồ đào vị cùng điểm tâm. Thỉnh thoảng ở hai nữ tiếng cười duyên trong, ở gương mặt của các nàng trên cổ hung hăng hôn vào một cái. Thông qua nói chuyện với nhau mới biết được, nguyên đến hắn ngày hôm trước làm một thủ thơ hay muốn lấy được kia xà công tử tán thưởng, cho nên mới so người khác rất hiếm có một cái thị nữ. Xà công tử ngày thường đều ở đằng kia tầng cao nhất nghỉ ngơi, chỉ có đến nửa đêm mới vừa tới nơi đây cùng mọi người chung nhạc. Dương Uy nói ra, Hoàng huynh cho rằng trận này tại chúng nữ như thế nào? Hoàng Kỳ nhìn chính vì chính mình rót rượu tiểu thi, lại nhìn xem chúng quanh hắn người thị nữ, đều là xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ, so với trước kia phụng dưỡng hắn tắm rửa cô bé kia đều muốn cường ra không ít. Đều là giai lệ, sắc đẹp có thể ăn được. Hắn trả lời. Đúng vậy, đều là giai lệ. Dương Uy đồng ý gật đầu, sau đó cười nói, nhưng chờ đến nửa đêm thời điểm, trận này tại liền không phải giai lệ, mà là tuyệt sắc rồi. A. Hoàng Kỳ lông mày nhíu lại, ta đây ra sao muốn kiến thức kiến thức. Hai người đang khi nói chuyện, quanh thân lại có mấy người gia nhập nói chuyện thiếm. Lúc này, một gã thị nữ đi vào mấy người bên này, đối với một người thư sinh nói, công tử, sắc đẹp sảnh bên kia cho mời. Người nọ nghe xong đại hỉ, đứng lên cùng mọi người ôm quyền cáo từ về sau, gấp khó dằn nổi mà hãy theo thị nữ đi rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn xem bóng lưng của hắn, Hoàng Kỳ hiếu kỳ nói, kia sắc đẹp sảnh lại là nơi nào, chẳng lẽ liền là Dương huynh theo như lời tuyệt sắc nhà chỗ sao? Dương Uy lắc đầu, thở dài, kia sắc đẹp trong sảnh không phải tuyệt sắc, so với tuyệt sắc càng chọc người a. Nơi này lại thế nào nói? Hoàng Kỳ kinh ngạc. Hoàng huynh cho rằng tới đây tầm hoan tác nhạc chỉ có nam nhân sao? Dương Uy thấp giọng cười nói. Sau đó hắn một phen giải thích, Hoàng Kỳ lập tức giật mình. Xà công tử trên danh nghĩa tổ chức chính là hội thi thơ văn hội, cũng không có hạn định chỉ có nam tử mới có thể tới tham dự. Những tự xưng là kia tài nữ tiên kim tiểu thư, danh viện đám thiếu phụ bọn họ, bất kể có hay không sáng suốt cũng có rất nhiều đi tới nơi này. Nói là hội thi thơ thực là tầm hoan tác nhạc, một đám nữ tử kẹp ở trong đó dù sao bất tiện, xà công tử liền một mình xuất ra một cái sắc đẹp sảnh, dùng tạo điều kiện các nàng một mình sử dụng. Thư sinh bọn làm ra thơ, là được nhiều người đưa đến sắc đẹp sảnh, nếu là bên kia có ai coi trọng nơi này làm thơ người văn hải, liền sẽ để cho người đưa hắn mời đi gặp gỡ. Về phần mời đi gặp mặt sau đều làm cái gì, liền không cần nói cũng biết rồi. Sắc đẹp sảnh đều là xuất thân đại hộ đàng hoàng tiểu thư, nàng dâu, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, như vậy thâu hương thiết ngọc tư vị sao mà mị quá thay. Lại nói tiếp, Vương Minh mấy ngày trước đây lại phải đi qua một hồi sắc đẹp sảnh, đây đã là lần thứ ba đi. Có người ao ước nói, nghe nói lần trước đúng là hắn giúp này Nam Thành chân gia nhị tiểu thư thứ nhất, hay vẫn là tỷ muội cùng nhau phụ dưỡng. Lại là một mảnh kinh hô cực kỳ hâm mộ thanh âm, một đám thư sinh công tử xoa tay, thề phải làm ra có thể vào sắc đẹp sảnh mắt tinh mỹ thi tử. Hoàng Kỳ khẽ lắc đầu, ôm giúp vào trong ngực tiểu thi, cầm trong tay rượu ngon một cái uống cạn. Nói xong, đột nhiên liền có một có người nói, lại nói tiếp cũng trách quá thay, kia cao huynh hôm qua còn nói với ta linh cảm đột phát, phải về phòng làm ra một quyển sách đại tác, hôm nay ta đi tìm hắn thời điểm, lại dùng người đi phòng không biết như chỗ. Lập tức đã có người cười nhạo nói, nơi này có cái gì kỳ quái, đến đi đi vốn là bình thường, không thể nói trước nhà hắn có cái gì việc gấp hay đi về trước nữa nha. Ngươi mới đến ba ngày, cho nên phương mới như vậy, nếu là giống ta một dạng ở lại thời gian lâu rồi, thành thói quen. Lại có người nói, thật sự là không nghĩ ra những không rên một tiếng kia lại đột nhiên rời khỏi nơi này người suy nghĩ, như thế mất hồn chi địa, đổi lại là ta, như thế nào cũng không chịu rời đi. Là được. Lập tức một mảnh phụ họa thanh âm. Hoàng Kỳ theo mấy người nói chuyện với nhau thảo luận trong, phát hiện ở trên thuyền này đột nhiên đi không từ giã người số lượng cũng không ít, chỉ là nơi này mấy người biết đến mỗi ngày đều có 4-5 cái, chỉ có điều cơ bản không nhân để ý. Hoàng Kỳ cũng là im lặng, những người này mỗi ngày chỉ lo hưởng lạc, người đang ở hiểm cảnh đều không tự biết. Thật cho là không biết chữ chết là viết như thế nào. Bên ngoài mưa to rầm rầm rơi xuống, mấy người mặc áo tơi thân ảnh xuất hiện ở bờ sông, xa xa ngắm cùng kia cao lớn lâu thuyền. Tuy là ăn mặc áo tơi, trên người bọn họ một điểm không có bị rối dấu hiệu, thân thể mặt ngoài hình như có một tầng vô hình màn mỏng, đem mưa đều đón đỡ ở bên ngoài. Chân khí phóng ra ngoài hộ thể, mấy người kia bất ngờ đều là tiên tiên cảnh giới cao thủ. Chính là chỗ này. Một đạo giản mua sức sống thanh âm theo đầu lĩnh một người mũ rộng vành xuống truyền ra. Nơi này Xà công tử từ một tháng trước đột nhiên liền xuất hiện, tự xưng là đến từ Giang Nam hảo phú chi gia, nhưng là theo ta được biết, Giang Nam nổi danh phú quý người nhà trong, lại không có người nào là họ Xà. Một cái áo tơi người bổ sung nói, mấy người cũng biết nhà hắn cùng Giang Nam có rất nhiều sinh ý vắng lai, cho nên lời của hắn rất có tin phục lực. Nơi này Xà công tử khắp nơi lộ ra cổ quái, từ hắn đi vào Thường Châu về sau, liền xuất hiện thủy trại huyết án cùng hắn hơn phân nửa thoát không được liên quan. Một người đột nhiên trần chờ nói, nơi này Xà công tử, cùng kia thương Giang thủy phủ quân có thể có quan hệ. Đạo hữu yên tâm. Kia bắt đầu lão giả cười nói, phủ quân sớm đã đến Thương Giang, nơi này Xà công tử một tháng trước mới đến, phủ quân cũng chưa từng cho ta biết Thần Thủy cung trông nom 12, vì sao lại có quan hệ. Chuyện đó vừa nói, mấy người nhất thời băn khoăn giết hết, đi nhanh hướng về lâu thuyền đi đến. đi ra vài bước, đằng sau một người bước chân đột nhiên dừng lại, cả kinh kêu lên, sư thúc, thật dày đặc yêu khí. Trên tay của hắn xuất hiện một cái dây đỏ buộc lên ngọc bội, bên trên đang tại tản ra mịt mờ thanh quang, ở bóng tối màn mưa trong cực kỳ chói mắt. Cái ngọc bội này là hắn ở đồng kỳ trong hàng đệ tử cái thứ nhất đột phá tiên tiên lúc tông môn ban tặng, có tính tâm mắt sáng, su cắt tị hung tác dụng, là một cái cực kỳ thực dụng bí bảo. Nơi này bí bảo bản là một đôi, bị hắn mở ra đưa một cái cho muội muội của hắn, cho nên hiệu quả đại yếu, bất quá vẫn là có thể thông qua phân biệt yêu ma khí tức điều tra ra yêu ma cụ thể cấp độ, lại là một cái tiếp cận đại yêu ma tồn tại. Phía trước kia sư thúc thanh âm cũng trở nên có chút ngưng tụ. Bọn hắn chính giữa mặc dù có hai gã địa nguyên, so với kia yêu ma chỉ kém lên một ít, nhưng là yêu ma chiến lực khủng bố, ngang nhau cấp độ thường thường có thể lấy một địch nhiều, không thể coi thường. Đạo hữu yên tâm. Kia bắt đầu lão giả sau khi nghe được, đột nhiên cười nói, ngươi xem ta đây là cái gì? Trong tay của hắn lại là nhiều hơn một cái lớn cỡ bàn tay gương đồng. Nơi này chớ không phải là kia cái nhiếp yêu kính. Sư thúc trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ chi ý. Đúng là nhiếp yêu kính. Lão giả tay vừa lộn, kia gương đồng đã bị hắn nhận được không biết nơi nào. Tiên tiên là bố trí yêu kính đích sự vật hình như cho bọn hắn đã mang đến lớn lao tin tưởng, mấy người đều là tinh thần đại chấn, đi về hướng lâu thuyền. Quy 1 chương 335, Sa công tử. Theo thời gian chuyển rời, đi vào trong sảnh người từng bước nhiều hơn, nguyên đến có rất nhiều người đều là trong phòng nghỉ ngơi, cố ý đợi đến lúc gần nửa đêm mới đến vui đùa. Hoàng Kỳ ngồi ở vị lên chỉ lo rót rượu, có chút hăng hái mà nghe của bọn hắn ngâm thi tác đối, kia thị nữ tiểu thi xem ánh mắt của hắn đều có chút thay đổi vị. Thật sự là hắn rất có thể uống, hơn 10 bầu rượu rót xuống dưới bụng, mặt không đỏ tim không nhảy, toàn nẹt đều không có đi một lần, nơi này biểu hiện thật là có chút biến thái. Hắn biểu hiện ra đang nghe cùng chung quanh mọi người đàm kinh luận đạo, kỳ thật hơn phân nửa chú ý lực đều tăng tại không lâu vào 6 gã nam tử. 6 người kia vừa rồi kết bạn đến đây, chính giữa trẻ có già có, một cái tóc hoa râm nhưng sắc mặt hồng nhuận hơn phất lão giả cao lớn, một cái thần thái vui mừng trung niên nam tử, cộng thêm 4 cái khí chất khác nhau thanh niên. Bọn hắn nơi này quần thể nguyên vốn cũng không tính toán dị thường, dù sao lên tuổi nho sinh cũng có khối người, người già nhưng tâm không già nha. Bất quá trên người cái này võ giả chỉ môi hắn có khí chất lại như thế nào cũng giấu không lấn át được, hành tẩu tại bộ pháp kiện tráng, vượt qua xa thân hư thể nhược bình thường thư sinh có thể so sánh. Hoàng Kỳ liền là như vậy chú ý lên bọn hắn, sau đó tra xét rõ ràng xuống liền phát hiện mấy người khí tức tối nghĩa, hiển nhiên là dùng bí pháp đã ẩn tàng một thân tu vi. Nếu không có tương ứng hành động, thật sự liếc mù nơi này tay bí pháp. Mà 6 người này hiển nhiên là tông môn võ giả, là diệt trừ yêu ma mà đến rồi. Xem ra đêm nay lại là có một hồi trò hay nhìn. Bên cạnh một người thư sinh vừa mới làm một bài thơ, bên cạnh mấy người đều ở vỗ tay bảo hay, Hoàng Kỳ cũng đi cùng mọi người vỗ tay tham gia náo nhiệt. Đột nhiên một người nói ra, thời gian nhanh đến rồi. Mọi người liên tiếp ngẩng đầu nhìn về phía nơi cao, Hoàng Kỳ đi cùng nhìn lại là một cái đồng hồ nước. Đây là đại tống thông dụng máy tính giờ, hiện tại đã muốn tới nửa đêm rồi. Hoàng Kỳ ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện 6 người kia thần thái cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên rồi. Lại ẩm 2 chén rượu, phía trên đồng hồ nước phát ra len ken một tiếng giòn vang, sau đó đầy sảnh đèn hỏa chợt liền diệt hơn phân nửa, toàn bộ nguyên bản sáng ngời đại sảnh lập tức trở nên lờ mờ rất nhiều. Đại sảnh hai bên môn đồng thời mở ra, người còn chưa đến, một hồi hút nhưng ám hương trước hết truyền vào trong tràng, tất cả nghe thấy được nơi này cổ mùi thơm người lập tức một mảnh vẻ si mê. Theo sát cùng mùi thơm truyền vào, ti chúc quản dây cung thanh âm tùy theo vang lên, nguyên một đám ăn mặc nghe thưởng vũ y y nữ tử dẫm phải nhẹ nhàng bước chân nối đuôi nhau mà vào. Các nàng dáng người thướt tha, eo nhỏ nhắn nhu trì, lờ mờ đèn hỏa cũng không thể che hết làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, ngược lại tăng thêm vài phần thần bí hấp dẫn. Mà trên mặt tuy nhiên đều bảo kê lụa mỏng, nhưng là y nguyên đó có thể thấy được nguyên một đám sắc thực đều là tuyệt sắc tú lệ, tùy tiện xách ra một cái đều có thể hết nổ trận tại chúng nữ. Thật sự là thiên hương quốc sắc, thu hoa bế nguyệt. Một gã thư sinh nhìn xem ở trong sân nhanh nhẹn dậy vũ tuyệt sắc, trong miệng si nói. Hoàng Kỳ đồng ý gật đầu, chỉ là trong lòng thầm nghĩ. Nếu là tăng thêm quần ma loạn vũ, quỷ ảnh chống chết, vậy thì càng thêm chuẩn xác bất quá rồi. Trong mắt hắn, bọn này mỹ nhân nguyên một đám hắc khí cuốn thân, không phải mặt xanh nanh vàng liền là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, đều là chút ít yêu quỷ chi vật, bị gây nguyên thuật mới đã trở thành rất nhiều các thư sinh trong mắt tuyệt sắc. Rơi vào Hoàng Kỳ trong mắt lại là có chút khó coi rồi. Hoàng Kỳ dứt khoát biến mất trong mắt xích diễm, tự lấy bình thường ánh mắt đến đối đại những cô gái này, chợt cảm thấy cảnh đẹp ý vui rất nhiều. Đợi cho tất cả nữ tử đều đi vào trận về sau, một đạo cởi mở tiếng cười liền đi theo vang lên. Nghe được tiếng cười về sau, tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy mặt hướng tiếng cười truyền đến phương hướng, chỉ thấy một người mặc màu đen áo dài, tay cầm một thanh mặc cốt quạt xếp người trẻ tuổi ở 4 gã tuyệt sắc mỹ cơ túm tụng trong đi vào đại sảnh. Người trẻ tuổi kia thân hình thon dài, khuôn mặt trắng non tuấn lãng, liền là mặt mày hơi có vẻ hẹp dài, là cả người hắn bao phủ một tầng đặc biệt tối tăm phiền muộn khí chất. Nơi này áo đen người trẻ tuổi liền là nơi này thuyền chủ nhân, cái gọi là Xà công tử rồi. Gặp qua Xà công tử. Xà công tử ngươi có thể tính đến rồi. Xà công tử. Xà công tử vừa mới đi vào, trong tràng mọi người liên tiếp cùng hắn hành lễ chào hỏi, hắn cũng không có cái gì kiêu ngạo, đầy mặt nụ cười mà cùng mọi người chào, một đường đi đến đại sảnh trên nhất thủ đứng lại. Nhường chư vị đợi lâu. Xà công tử thu hồi quạt xếp cắm ở bên hông, theo bên cạnh mỹ cơ trong tay tiếp nhận một ly rượu ngon, xa xa đối với trận tại mọi người, cười nói, bổn công tử tại nơi đây trước làm là kính, chư vị mời tự tiện. Dứt lời ngửa đầu đem một chén kia rượu ngon uống một hơi cạn sạch, thắng được cả sảnh đường ủng hộ trầm trồ khen ngợi thanh âm. Xà công tử đem cái chén trống không giao cho mỹ cơ trong tay, mở rộng quạt xếp nhẹ lay động ngồi xuống, cùng mọi người cùng một chỗ thưởng thức gom lại tại ca múa. Lúc này Hoàng Kỳ lại là chú ý tới, nguyên bản bọn thị nữ đều tự động lui xuống. Thẳng vì hắn rót rượu tiểu thi cũng đúng cùng hắn dịu dàng túi đầu, sau đó lui ra. Mà kia ở đây tại dậy vũ tuyệt sắc đám, ở bọn thị nữ rời khỏi đại sảnh về sau, múa cùng chọc người huyền chuyển thân hình hợp thành ngồi vào vị trí tại. Hoàng Kỳ cánh tay phải một trương, đã bắt ở một cái mỹ cơ chân mềm bàn tay nhỏ bé khẽ kéo một phát, nàng ư một tiếng, liền ngã ngồi vào Hoàng Kỳ trong ngực. Công tử rất xấu mỹ cơ hờn dỗi, giơ lên bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ Hoàng Kỳ ngực, ống tay áo chợt xuống, lộ ra tuyết ngó sen một loại cánh tay, nhìn lên trên đặc biệt mê người. Hoàng Kỳ dùng quạt xếp khấy lên trong ngực mỹ nhân trắng non xinh xắn cái cằm, ngả lớn mà cười nói, buồn công tử còn có tệ hơn không có thi triển đi ra đây này. Mỹ cơ nghe vậy, thẹn thùng mà đem đôi má vùi vào Hoàng Kỳ ngực. Thật là thơm. Hoàng Kỳ ngửi ngửi đầy cõi lòng mùi thơm, túi đầu ở mỹ cơ bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, thật muốn hiện tại liền cắn ngươi một miếng. Nhắm chúng trong ngực mỹ nhân lại là một hồi hờn dỗi. Lộ ra nhưng nàng là không để ý tới giải thích Hoàng Kỳ trong lời nói ý tứ chân chính, nếu không tuyệt sẽ không là cái này phản ứng rồi. Hiện tại còn lại mọi người cùng Hoàng Kỳ một dạng, riêng phần mình bắt lấy một cái mỹ cơ ôm vào lòng, ngọn đèn hôn ám nhường bọn hắn xé mở ngày thường mặt nạ, liên tiếp đối với trong ngực mỹ cơ giở trò, tùy ý đùa giỡn, nhất thời đều là một mảnh yêu kiều đoán trách thanh âm. Một tầng màu hồng phấn vầng sáng chẳng biết lúc nào bao phủ ở toàn bộ trận tại. Kia ngồi ở lên thủ xà công tử cũng không ngoại lệ, ngồi ở trong lòng ngực của hắn nữ tử đã là vai tận lộ, bị hắn xoa lấy kiểu thở hổn hển. Hắn uống mỹ cơ hai tay dâng tặng đến rượu ngon, đầy mặt nụ cười mà nhìn phía dưới làm trò hề mọi người. Những mỹ cơ kia nắm lấy cơ hội liền ôm chặt thư sinh bọn cổ hôn nồng nhiệt, nụ hôn dài qua đi, các thư sinh mang trên mặt cười ngớ ngẩn há mồm thở dốc. Bọn hắn chỉ cho là thở là vì nín thở nghẹn quá lâu, lại không có phát hiện thể chất so với hôn trước đã là hư nhược rồi ba phần. Mạnh mà bị hút đi như vậy một miệng lớn dương khí, chính là một cái tráng hán đều sẽ xuất hiện hề hoại tình huống. Đều là thượng hạng quân lương a. Sa công tử cùng trong ngực mỹ nhân khẽ cười nói, mỹ nhân đồng ý gật đầu, duỗi ra dài nhỏ mang theo phân nhánh đầu lưỡi liếm láp cùng cặp môi đỏ mọng. Sa công tử thỏa mãn mà nhìn xem đây hết thảy, những thư sinh này mỗi ngày vì hắn cung cấp đại lượng dương khí tu luyện, đợi cho dương khí hao tổn quá lớn, thân thể hư thân yếu thời điểm, lại giết mổ ngực lấy tim. Thư sinh tâm can non mịn, cắt miếng xào lăn quả thật vô thượng mỹ vị, dùng để nhắm rượu thích hợp nhất bất quá, thân thể lại có thể thưởng cho thủ hạ một đám yêu quỷ, có thể nói là vật tận kỳ dụng, không hề lãng phí. Quy 1 chương 336, đánh đập tàn nhẫn. Hoàng Kỳ giờ phút này có chút phiền não. Bởi vì trong ngực nữ tử ngấp nghé vẻ đẹp của hắn sắc, luôn tìm được cơ hội muốn hôn hắn, hắn lẫn mất phiền không thắng phiền. Nếu là nữ tử nhiệt tình như vậy, Hoàng Kỳ làm bộ dáng cũng liền từ rồi, dù sao thịnh tình không thể chối từ, làm quá mức rơi xuống người nhà mặt mũi cũng là không thật. Nhưng là trong ngực cái này, Hoàng Kỳ vừa mới cẩn thận liếc qua, lại là một cái đầu to cá ở trong lòng ngực của hắn trái uốn éo phải uốn éo. Nhưng hắn và một cái đầu to cá hôn nồng nhiệt, hắn thật sự làm không được a. Đột nhiên răng rắc một tiếng, Hoàng Kỳ cúi đầu xem xét, lập tức khóe miệng hơi run rẩy. Nữ tử cổ đã lệch ra thành 90 độ. Hai mắt trắng dã miệng sùi bọt mép, lại bị hắn không cẩn thận cho kết thúc rồi. Nhìn chung quanh một mắt thấy không có người chú ý, Hoàng Kỳ lại răng rắc một tiếng đem hắn tách ra chính, ôm trong ngực như người không biết gì một dạng tự lo uống rượu. Cùng ngay, đột nhiên một tiếng hét to vang lên. A! Đón lấy liền là hét thảm một tiếng, sau đó một hồi vật đập đứt cái bản hỗn loạn thanh âm. Mọi người bỗng nhiên cả kinh, liên tiếp quay người nhìn lại. Chỉ thấy một trung niên nhân đứng ở đại sảnh bên cạnh, trước người án ghế dựa lật ngã xuống đất, trên đất nằm một cái mỹ cơ, chính thống khổ mà ôm bụng phun máu. Hoàng Kỳ nhìn qua trong tràng rót rượu uống một mình, nhận ra trung niên nhân này đúng là kia sáu gã võ giả một trong. Cho hay rốt cục muốn mở màn đến sao? Vị bằng hữu kia. Sa công tử con mắt hơi nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói, không biết ta nơi này vũ cơ làm sai cái gì, lại nhắm chúng ngươi đối với một cái con gái yếu ớt đánh đập tàn nhẫn. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức nghị luận liên tiếp, đối với trung niên nhân kia chỉ trỏ. Trung niên nhân cũng không đáp lời, đem tay khẽ vẫy, từ hư vô trong xuất ra một thanh trường kiếm, đối với trên mặt đất nữ tử liền là một kiếm chém xuống. Nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị trường kiếm trực tiếp từ bên hông chém thành hai đoạn, tiên huyết tứ chỗ phun tung tóe. Các thư sinh đang hoảng hốt người này hung tàn, dị biến liền nổi bật. Nàng kia thi thể đúng là hóa thành một đầu cánh tay to dài xà, mặc dù đã đứt thành hai đoạn, còn trên mặt đất vô ý thức lúc đích. Tất cả người lập tức trợn tròn mắt, sau đó liền là một mảnh rối loạn. Nguyên lai là tông môn võ giả. Sa công tử thấy thế, đã hiểu tình huống. Thủy Nguyệt kiếm phái Lận Thanh tử. Lận Thanh tử hừ lạnh một tiếng, yêu nghiệt, ngươi bỏ mặc thủ hạ tùy ý hút phàm nhân dương khí, đã là phạm vào thế tục tối kỵ. Hôm nay bị chúng ta tặc bẩn cũng lấy được, còn không thúc thủ chịu trói. Đang khi nói chuyện, hắn đã là giải trừ bí thuật, khí thế liên tiếp kéo lên. Thuộc về địa nguyên cường giả tuyệt cường uy thế lập tức tràn ngập toàn bộ trận tại, đem một đám văn nhược thư sinh áp bách sắc mặt tái nhợt, chính muốn không thở nổi. Ha ha, thúc thủ chịu chói. Sa công tử làm như đã nghe được cái gì trời đại chế cười, ánh mắt của hắn đảo qua đi theo Lận Thanh tử đằng sau đứng lên năm người, cười nhạo nói, chỉ bằng các ngươi nơi này mấy cái phế vật sao? Lận Thanh tử giận dữ, giơ kiếm đối với Sa công tử cách không hung hăng chém xuống, một đạo vô hình kiếm khí phá không mà đi. Xoẹt. Tới tốt lắm. Sa công tử cất tiếng cười to, lại là một phát bắt được mỹ nhân trong ngực ném hướng về phía phóng tới kiếm khí. Kia mỹ nhân lộ ra đúng vậy không có ngờ tới như vậy một tay, trên mặt hoảng hốt, trên tay vội vàng tụ dậy hai đoàn lục mang, nên hướng phá không mà đến khủng bố kiếm khí. Phốc, căn sắc bén chém vào huyết nhục bên trong thanh âm. Kia bất quá tiên tiên xà yêu lộ ra nhưng ngăn không được địa nguyên cường giả nén giận một kích, bị đạo kiếm khí kia nô lên cao chém thành hai đoạn, huyết vũ bay tán loạn trong, hóa thành một đầu lục sắc đại mãng rơi trên mặt đất. Cách gần đó mấy cái thư sinh bị con rắn kia huyết rót một đầu, lập tức một mảnh kêu thảm thiết, trên mặt xuất hiện nguyên một đám hồng sắc điểm lấm tấm nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt ra chóc thịt bong huyết nhục mơ hồ, khuôn mặt bị ăn mòn được so ác quỷ còn khủng bố. Các thư sinh nhìn thấy lại là một nữ tử biến thành đại xà, ở đâu vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, thét chói tai vang lên liền hướng lối đi ra chạy tới, lại phát hiện đóng chặt cửa lớn như thế nào cũng đẩy không được, kinh hoàng xuống liên tiếp tìm nơi hẻo lánh trốn xuống quần mình. Những cái kia yêu quỷ hóa thành mỹ cơ cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, mà là hiện ra riêng phần mình đáng sợ nguyên hình, xông về kia sáu gã võ giả. Các thư sinh chôn ở cái bàn dưới, chứng kiến vừa mới cùng bọn họ ăn nằm với nhau chúng mỹ nhân tất cả đều biến thành mặt xanh nhanh vàng khủng bố hình dạng. Trên mặt lập tức liền thanh rồi, có thậm chí bắt đầu nôn ọe. Hai gã địa nguyên cường giả nhìn cũng không nhìn những bình thường này yêu quỷ, chân khí lôi đãng, như là mũi tên xông về Xà công tử. Xà công tử một cước đem trước người án vài đá đi, sau đó song trưởng cách không đánh ra, rộng lượng màu đen yêu khí tuôn ra ra, mang theo khủng bố tiếng rít toanh hướng về phía kia hai gã địa nguyên cường giả. Hai gã địa nguyên thấy hắn thanh thế to lớn, thần sắc biến đổi, dừng bước lại dùng ra riêng phần mình tuyệt học. Hải Thiên Nhất Kiếm, Thần Thủy Vô Lượng, cương đại kiếm khí cùng khủng bố trưởng lực ly thể ra, oanh hướng Xà công tử đánh ra rộng lượng yêu khí. Ầm ầm. Kia kẹp ở giữa đá cẩm thạch án vài trực tiếp hóa thành một mịt, khủng bố trong lúc nổ tung, một tầng mắt thường có thể thấy được trong suốt gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, đem chạm đến cái bản liên tiếp tạc thoái. Cũng may kia sóng xung kích theo phạm vi mở rộng uy lực cũng tùy theo đại giảm, không phải vậy nơi này đầy sảnh người bình thường sợ là muốn toàn bộ chết sạch. Bạo tạc qua đi, ba thứ kích xả ra, hóa thành tàn ảnh qua lại cùng một chỗ, trong lúc nhất thời lộ vẻ liền nhau không ngừng bạo tạc thanh âm, kia Xà công tử lấy một địch hai, đúng là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Trong tràng rất nhiều yêu quỷ cũng có phần có ánh mắt, chỉ là đi vây công kia bốn gã tiên tiên võ giả, ngay từ đầu có mấy cái đuôi mù yêu quỷ muốn đi lên hiệp trợ Xà công tử cầm xuống hai gã địa nguyên, vừa mới tới gần ba người đã bị bọn hắn kia tràn ra ngoài tình lực tạc nát bấy. Bốn cái tiên tiên cũng không dễ dàng, tuy nhiên trong tràng yêu quỷ phần lớn thực lực thấp kém, nhưng là số lượng khổng lồ, trong đó lại xen lẫn một ít thực lực hàng đầu yêu vật, nhường bọn hắn có chút phí sức. Trong tràng chiến đấu kịch liệt, trốn ở các nơi vây xem các thư sinh cũng có chút khẩn trương. Mấy vị này thiếu hiệp thoạt nhìn có chút không ổn a. Bệnh liệt Dương huynh lau nắm trên đầu đổ mồ hôi. Ngồi xổm bên cạnh hắn họ Vương thư sinh lời bình nói, bọn hắn tình hình chiến đấu cũng không trọng yếu, quan trọng là hai người kia cùng Xà công tử ở giữa chiến đấu. Nói xong còn một câu, Hoàng huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng Kỳ đồng ý gật đầu, Vương huynh cao kiến. Vương thư sinh vừa mới lộ ra một cái tươi cười đắc ý, chỉ thấy một căn bản chân hô mà bay tới, sợ tới mức quát to một tiếng lại chui qua trở về đáy bàn. Hoàng Kỳ mùi ngon mà nhìn xem hai gã địa nguyên cường giả cùng kia Xà công tử kết đấu, ba người những nơi đi qua kình khí bắn ra bốn phía, đem dọc đường tất cả phá hủy hầu như không còn. Cũng may trong sảnh sân bãi khá lớn, có thể mặc cho bọn hắn tùy ý thi triển, nhưng liền tính toán như thế cũng có mấy cái không may yêu quỷ đến không kịp trốn tránh, bị cuốn vào trong đó nổ thành huyết vụ. Ở Dương Uy mấy người bọn họ xem ra, kia Xà công tử lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phòng, thật là cường hãn, nhưng là ở Hoàng Kỳ trong mắt, lại tinh tường nhìn ra loại tình huống này tiếp tục không được bao lâu. Xà công tử là so với bọn hắn cường, nhưng là gần kề cường ra một đường, mà hai gã địa nguyên liên thủ càng ngày càng có ăn ý. Thắng lợi thiên bình muốn như rồi. Bất quá Hoàng Kỳ theo Xà công tử vẻ mặt tứ cười cũng có thể thấy được, điều này hiển nhiên không phải hắn thực lực chân chính. Quả nhiên, sau một khắc trong tràng liền phát sinh biến hóa, Quy 1 chương 337, hiện thân. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bạo tạc nhấc lên kinh khí đem chúng quanh vật lẫn lộn thổi tan, Xà công tử cùng hai gã địa nguyên thừa cơ tách ra nhảy đến hai bên. Không nghĩ tới hai người các ngươi phế vật còn có chút tài năng, có thể cùng bổn công tử đấu đến bây giờ. Xà công tử cười khẽ, liên tiếp bị người gọi phế vật, mặc cho ai cũng chịu không được, lão giả kia cười lạnh một tiếng, nói: "Yêu nghiệt, ở lại lao đạo đem ngươi cầm xuống, rút ngươi miệng đầy răng nanh, nhìn ngươi còn thế nào hiện lên miệng lưỡi lợi hại." Ha ha, ha ha ha. Xà công tử như là đã nghe được trời đại chê cười như vậy, đột nhiên liền nở nụ cười, hơn nữa càng ngày càng tùy ý, bả vai không ngừng nún, thậm chí liền nước mắt đều bật cười. "Ngươi cười cái gì?" Lận Thanh tử trầm giọng quát. "Hai cái ngu xuẩn." Xà công tử ngưng cười thanh âm, trên mặt một mảnh lạnh như băng, lộ vẻ vô tận sắc cơ. Hắn âm thanh nói, đã quên nói cho các ngươi biết, bổn công tử chính là chuyên tu thân thể yêu ma. Lận Thanh tử hai người nghe vậy bỗng nhiên biến sắc. Chuyên tu thân thể đều có được tiếp cận đại yêu ma khủng bố yêu khí, kia thực lực chân chính chẳng phải là đã hoàn toàn đến đại yêu ma cấp độ. Xà công tử tùy ý cười to, hắn mở ra hai tay, khủng bố yêu khí theo quanh thân tuôn ra, rậm rạp màu đen lân phiến nhanh chóng bò đầy hắn trắng non đôi má. Mảnh khảnh tứ chi nhanh chóng bành trướng biến lớn, đem y phục trên người chống đỡ thành mảnh vỡ, màu đen lân giáp xuống bắp thịt từng cục khủng bố, thân thể đã là cất cao đến hơn 3 mét, một cái bén nhọn màu đen cơ giác nhanh chóng theo cái trán hở ra, mũi nhọn lóe ra nguy hiểm hàn quang. Xà công tử liệt cùng liệt đến bên thai miệng rộng, lộ ra một cái bén nhọn khủng bố răng sắc, dài nhỏ mang theo phân nhánh tinh lưới đỏ đỉnh liếm láp cùng răng nanh. Khủng bố khí thế theo trên người hắn cái chiếu có ra, nhường hai gã tiếp cận nhất hắn địa nguyên sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Loại thực lực này, lão giả điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể chống cự cùng Xà công tử phát ra khủng bố áp lực, trong mắt tràn đầy không thể tin, quát tầm lên: "Vì cái gì phủ quân hội cho phép loại người như ngươi cấp độ yêu ma xuất hiện ở Thương Châu địa vực?" Xà công tử giờ phút này thể hiện ra thực lực quá mức khủng bố, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng nơi này cũng chính là nghi ngờ của hắn chỗ. Yêu ma tuy nhiên là nhân tộc tử địch, nhưng là yêu ma lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn càng lớn, đặc biệt là Xà công tử loại trình độ này đại yêu ma, bọn hắn giữa lẫn nhau đối với lãnh địa cực kỳ coi trọng, tuyệt sẽ không cho phép lãnh địa của mình xuất hiện ngang nhau cấp độ tồn tại. Một núi không thể chứa hai cọp là đại yêu ma ở giữa luật thép. Cho nên đối với phủ quân rõ ràng không có ra tay đánh chết hoặc là khu trục Xà công tử, lão giả cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. "Các ngươi trong miệng phủ quân liền là bổn công tử đại ca, hắn tại sao phải đuổi ta đi đây?" Xà công tử liệt cùng miệng rộng, lộ ra một cái khủng bố răng nanh tùy ý mà cười cười, Lận Thanh tử hai người xem ở trong mắt, trên mặt lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Nguyên đến là người một nhà. Lão giả vừa mới miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái nụ cười, đã bị Xà công tử không lưu tình chút nào đánh gãy. "Ai cùng ngươi là người một nhà?" Xà công tử lời còn chưa dứt, thân hình tập tránh, 3 mét cao thân hình khổng lồ lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền tới đến lão giả bên người một trường đánh xuống. "Chết đi." Lão giả ở Xà công tử lúc nói chuyện, trong lòng liền báo động đại sinh, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân, hắn bất chấp chần chờ, phải tay vừa lộn, một mảnh ngọc phù liền xuất hiện trên tay. Sau đó tia sáng trắng nổ tung, ở xà công tử ngang nhiên một trường lăng không ngăn lại. Oeng! Một tiếng khủng bố bạo tạc, một vòng màu đen rung động hiện lên hình tròn đầy ra, màu ngà sữa tia sáng trắng đang kịch liệt rung chuyển sau đột nhiên tối sầm lại, nhưng cuối cùng là chống đỡ xuống dưới, không có trực tiếp nghiền nát. Tia sáng trắng bên trong lão giả mí mắt kinh hoàng, nơi này xà công tử sau khi biến thân lực lượng và tốc độ quá mức khủng bố, căn bản không cách nào lực địch. Các ngươi những thực lực võ giả này không được, thứ tốt cũng không phải ít. Xà công tử lắc đầu, cũng thế, lại đến một cái tốt rồi. Mắt thấy xà công tử vừa muốn ra tay, bộ ngực hắn mạnh mà cứng lại, kiệt lực quát, dừng tay. Chẳng lẽ phủ quân muốn xé bỏ cùng ta Thương Châu Tiên môn không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị sao? Ai xé bỏ hiệp nghị? Xà công tử thấp giọng cười nhạo, nói, rõ ràng là mấy người các ngươi chủ động khiêu khích Đường Đường Thương Giang Thủy phủ nhị quân khổ khích lệ không có kết quả mới vẫn mà ra tay đánh chết. Ngươi, lão giả mở to hai mắt nhìn, trong miệng lại là nói không ra lời. Đều tại ngươi đám, ta tại nơi đây lúc đầu qua hảo hảo, vì cái gì không nên ép ta ra tay đây? Xà công tử lắc đầu thở dài, đợi đến giết các ngươi, bổn công tử sẽ không có nhanh như vậy ý thời gian, phải về đến kia nhàm chán thủy phủ rồi. Thân phận không có bạo lộ sau đó, hắn có thể không kiêng nể gì cả, đợi đến lúc bại lộ thân phận, sẽ không có trước kia như vậy tự do. Đại ca của hắn xa so với hắn cường hãn, đều muốn cùng Thần Thủy Cung những tiên môn ký kết hiệp ước, huống chi là hắn. Tại sao phải bức ta? Xà công tử đột nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay bắp thịt cố lấy, lực lượng cùng yêu lực đan vào ở một chỗ, đối với lao giả ầm ầm đánh xuống. Vành! Như là bầu trời tạc dậy một tiếng lôi điện lớn, đây trong sảnh đồ sứ tại này cổ khủng bố âm sóng xuống lập tức vỡ tan, vội vàng không kịp chuẩn bị các thư sinh bịt lấy lỗ tai phát ra cùng thống khổ kêu thảm thiết. Lần này ngọc phù phát ra tia sáng trắng không thể ngăn trở xà công tử công kích, tia sáng trắng tính cả ngọc phù bản thân cùng một chỗ ầm ầm nghiền nát, lão giả thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện lúc đã xuất hiện ở 10m ngoài, trên mặt một mảnh yếu ớt, hiển nhiên là dùng nào đó tiêu hao lớn hơn bí thuật. Vô vị dãy rủa. Xà công tử nhếch miệng lộ ra giữ tận nụ cười, hắn dùng tinh hồng dài nhỏ đầu lưỡi liếm láp cùng bờ môi. Còn không bằng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thiếu thụ điểm lo lắng hãi hùng, địa nguyên võ giả huyết nục, bổn công tử thế nhưng mà rất lâu đều không có hưởng qua rồi. Đây là ngươi bức của ta. Lão giả trên mặt trở nên âm trầm. Ân. Xà công tử thần sắc khẽ động, xem đến lao giả trên tay lại là nhiều ra một mặt xinh xắn gương đồng, con ngươi của hắn đông nhiên co rụt lại. Nhiếp yêu kính. Hắn một mắt liền nhận ra cái này rất có tên tuổi bí bảo, nhưng là rất nhanh liền buông lòng xuống. Nhiếp yêu kính là khắc chế yêu ma, nhưng là cái này bí bảo, trong tay ngươi lại có thể phát huy vài phần uy thế. Trong tay ta xác thực phát huy không xuất ra lớn nhất uy thế. Lao giả lạnh lùng nói, nhưng ta nếu là liều mạng tổn hại đi cái này bí bảo đây. Dứt lời hắn không chút do dự cắn chót lưỡi, mạnh mà phun ra một ngụm máu ở mặt kính. Cái gì? Xà công tử ngữ khí đột biến. Hắn vừa mới muốn xông tới ngăn trở lão giả, một đạo khủng bố kiếm quang chém tới, hắn không thể không ra tay đánh hướng kiếm quang. Lại là tụ lực hồi lâu Lận Thanh Tử quyết đoán xuất thủ. Đợi cho xà công tử đem kiếm quang đánh nát, liền xem đến lão giả đã đem Nhiếp yêu kính một cái ném hướng không trung. Nghĩ đến Nhiếp yêu kính rất nhiều nghe đồn hắn sắc mặt đại biến, quay người bỏ chạy. Ha ha ha, đã muộn. Nhiếp yêu kính chuyên khắc yêu ma thần hồn, yêu lực vượt mức cường vượt mức sẽ khiến chú ý của nó, ngươi chạy không thoát. Lão giả tùy ý cười to. Lận Thanh Tử cũng vẻ mặt vui vẻ. Ở hai người chờ đợi trong ánh mắt, giữa không trung Nhiếp yêu kính quanh thân mạnh mà chấn động, sau đó hóa thành lưu quang bay đi. Sau đó lão giả tiếng cười kẹt lại rồi, Lận Thanh Tử biểu lộ cũng cương trên mặt. Bởi vì Nhiếp yêu kính bay về phía cùng xà công tử hoàn toàn phương hướng ngược nhau, hướng về đại sảnh một các góc bay đi. Xà công tử phát giác không đúng, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái ngồi ở nơi hẻo lánh tuổi trẻ công tử, chính vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem phi lên đỉnh đầu Nhiếp yêu kính, tay trái còn cầm một cái điểm tâm chén đĩa, tay phải một cái điểm tâm nâng tại giữa không trung cứng tại này bên trong. Vô tận huyết quang theo mặt kính lên phóng ra, đưa hắn toàn thân bao phủ, người trẻ tuổi thân thể lập tức xuất hiện biến hóa. Trong huyết quang, người trẻ tuổi sau lưng, một cái diện mục giữ tận xích diễm yêu ma như ẩn như hiện, một sợi khí tức từ đó tiết lộ ra, lập tức đầy sảnh tại lộ vẻ vô tận nóng bỏng cùng thô bạo, đem xà công tử phát ra khí thế lập tức tách ra. Quy 1 chương 338, xà thuế. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Ngươi là ai? Lão giả thanh âm đều run rẩy lên, chỉ vào Hoàng Kỳ hỏi. Ở Nhiếp yêu kính dưới tác dụng, Hoàng Kỳ thu liễm khí tức bị tiết lộ một ít, nhưng mà như vậy sao một ít khí tức, trong đó ẩn chứa thô bạo cùng khủng bố, cũng xa xa vượt ra khỏi tất cả người tưởng tượng. Đó là một trước nay chưa có khủng bố đại yêu ma. Mà như vậy một cái thực lực khủng bố đại yêu ma vừa mới lại là đứng ở một bên, dù bận vẫn ung dung xem của bọn hắn đánh đập tàn nhẫn, bọn hắn lại mở mịt không biết. Vô luận là Lận Thanh Tử bọn hắn hay vẫn là xà công tử đều là một hồi mồ hôi lạnh, ngấm lại đều sợ hãi. Khá tốt, nơi này đại yêu ma đã bị Nhiếp yêu kính chế trụ, nghĩ đến hắn cũng không ngờ rằng loại tình huống này, cho nên mới phải bất ngờ không để phòng bị cáo ở. Thật là, Hoàng Kỳ hơi có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, im lặng nói, bản đến xem trò vui xem hào hào, tại sao phải biến thành loại tình huống này? Nơi này Nhiếp yêu kính phát ra từng cơn ánh sáng màu đỏ chiếu vào trên người hắn, cho hắn một loại tự tại giữ trong nước cảm giác, quanh thân vô cùng ngưng trệ, rất không thoải mái. Nhưng là gần kề chỉ là không thoải mái mà thôi. Lận Thanh Tử bọn hắn vẫn còn sợ hãi không chắc, xà công tử lại trực tiếp làm ra phản ứng, hắn dưới chân mạnh mà đã mạnh. Bành! Khủng bố lực lượng điên cuồng tiết ra, mặt đất lập tức nứt vỡ sụp đổ, hơn nữa như là như gợn sóng hướng về vòng ngoài phập phồng. Mà xà công tử tức thì tại này cổ tuyệt cường lực lượng lực phản chấn dưới, cao hơn 3 mét thân hình khổng lồ nổ bắn ra, xé mở quanh thân không khí nhấc lên một hồi khủng bố tiếng oanh minh. Lận Thanh Tử cùng lão giả biến sắc, vừa định tránh ra, lại ngạc nhiên phát hiện xà công tử mục tiêu lại là Hoàng Kỳ. Xà công tử ánh mắt lạnh như băng, Hoàng Kỳ thực lực khủng bố như thế, nhưng vẫn tiềm phục tại rất nhiều người bình thường trong nhìn trộm, rõ ràng không có hảo ý, giờ phút này không có ý bị Nhiếp yêu kính cũng ở, lại là đại cơ hội tốt. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng, đại lượng yêu khí theo thân thể trong tuôn ra, hội tụ ở quyền mặt tạo thành một tầng hắc diễm hừng hực thiêu đốt, bắp thịt ở lân giáp xuống điên cuồng rung động, đem quanh thân tất cả lực lượng đều tập trung ở một quyền này, ở giữa không trung đối với Hoàng Kỳ ngang nhiên đánh xuống. Tất cả người không khỏi đều ngừng lại rồi hô hấp, nhìn xem hai cái đại yêu ma khủng bố quyết đấu. Ầm ầm, khủng bố bạo tạc xuất hiện ở giữa sân, đại lượng hắc diễm xung quanh nổ tung, mặt đất cùng tường bản càng là từng khúc nứt vỡ, đều nổ tung, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Ở lại thấy rõ trong tràng cảnh tượng về sau, mọi người hô hấp không khỏi mạnh mà cứng lại. Cao hơn 3 mét giữ tợn yêu ma cùng suy nhược thư sinh đứng chung một chỗ, tạo thành mãnh liệt tương phản. Xa công tử kia che kín hắc lân cực đại nắm đấm rơi đập ở Hoàng Kỳ ngực, lại không thể lại vào chút nào, Hoàng Kỳ ngực thậm chí liền hơi chút lõm một ít tình huống đều không có xuất hiện. Đã nhận lấy như thế cường hãn một kích, Hoàng Kỳ vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Xa công tử khỏe mắt hơi run rẩy, hắn cảm giác nắm đấm của mình tựa như đập vào một tòa núi lớn lên, căn bản không cách nào dao động hắn chút nào. Đánh xong sao? Hoàng Kỳ dương mắt ra liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Bị Hoàng Kỳ lạnh nhạt ánh mắt đảo qua, Xa công tử có như đột nhiên đi tới mùa đông khắc nghiệt, quanh thân một mảnh lạnh buốt, sâu trong đáy lòng càng là có không hiểu đại sợ hãi đột nhiên hiện lên. Cháy mau, không phải vậy sẽ chết. Có một thanh âm ở đáy lòng của hắn điên cuồng quát, kia là đến từ dã thú đối với nguy hiểm bản năng trực giác, trở thành đại yêu ma sau tức thì bị phóng đại vô số lần. Xa công tử trong lòng sợ hãi, cũng bất kể Hoàng Kỳ có hay không vẫn còn nhiếp yêu kính dưới sự khống chế, quay người liền muốn chạy trốn. Hắn mới mở ra bước chân, liền cảm thấy cánh tay phải bị lôi kéo ở. Xa công tử quay đầu nhìn lại, đồng tử mạnh mà co rụt lại. Hoàng Kỳ một tay đã là vươn ánh sáng màu đỏ phạm vi, chính một cái gắt gao giữ chặt tay của hắn, nhiếp yêu kính cùng ánh sáng màu đỏ đều chính đang kịch liệt rung chuyển cùng. Nếu là ngươi đã đánh xong, như vậy nên đến phiên ta rồi. Hoàng Kỳ nhìn xem Xà công tử nhàn nhạt nói, đem tay mạnh mà kéo một phát. Phanh. Lại là nhiếp yêu kính rốt cuộc không kiên trì nổi, ở giữa không trung đột nhiên sụp đổ, nổ thành mảnh vỡ. Mà Xà công tử tức thì cảm nhận được một cỗ không thể chống cự khủng bố cự lực rồi đột nhiên truyền đến, toàn bộ thân hình bị Hoàng Kỳ trực tiếp kéo tới. Sau đó liền chứng kiến một cái nắm đấm trong mắt hắn kịch liệt phóng đại. Bành. Một hồi nặng nề tiếng va đập nương theo lấy cốt cách vỡ vụn thanh âm, Xà công tử thân hình cao lớn ở Hoàng Kỳ đơn giản một quyền xuống kêu thảm bay ngược ra, đem xa xa một cái án vải trực tiếp đụng sập. Trên mặt đất, Xà công tử một bên hốc mắt cao cao sưng lên, đại lượng máu tươi từ trong mắt chảy xuống, kia con mắt sợ là phế đi. Xem cuộc vui xem hảo hảo, đột nhiên nắm ta cuốn tiến đến còn chưa tính. Hoàng Kỳ theo trên đất đứng lên, thản nhiên nói, còn với ta động thủ. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn tật tránh, cả thân thể liền từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở Xà công tử trước người, một cước đối với hắn mặt hung hăng đá ra. Nắm buồn công tử làm con tò te đấy sao? Bành. Một cước rắn rắn chắc chắc mà đá vào Xà công tử giữ tận mặt to lên, giữa tiếng kêu gào thê thảm lại lần nữa lăng không bay lên, tiên huyết cùng lân phiến xung quanh vẩy ra, đứt gãy răng nanh dài đầy giữa không trung. Còn chưa ở lại Xà công tử từ không trung hạ xuống, Hoàng Kỳ lại là thân hình lóe lên, xuất hiện ở Xà công tử phía dưới, bay lên một cái đá ngang hung hăng rút ra. Oeng. Một cước này thẳng kích lưng bụng, Xà công tử toàn bộ thân hình bị đại lực đá cho chiếc khấu, kịch liệt thống khổ nhường ánh mắt hắn đều bạo đột ngột đi ra. A. Kinh người quá đáng. Kịch liệt thống khổ nhường Xà công tử đã mất đi lý trí, trong ánh mắt của hắn một mảnh huyết hồng. Hai cái tráng kiện đùi rồi đột nhiên cũng cùng một chỗ hóa thành tráng kiện đuôi rắn, toàn bộ người ở giữa không trung lập tức hóa thành một đầu rất lớn một sừng hắc mãng. Cự mãng bản trên không trung, sắc bén một sừng lóe ra nguy hiểm hàn quang, đối với Hoàng Kỳ đột nhiên oanh xuống. Triệt để hiện ra nguyên hình Xà công tử, tốc độ cùng lực lượng đã đạt đến một cái cực hạn, uy thế cực kỳ khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Hoàng Kỳ cười lạnh, nâng lên tay phải một quyền oanh hướng Xà công tử một sừng, khủng bố lực lượng kéo dưới, quanh người không khí kịch liệt kích động phát ra nặng nề gào thét âm nổ. Oanh. Toàn bộ không gian đều đang kịch liệt chấn động. Vô hình âm nổ theo khủng bố sóng xung kích hướng về xung quanh quyết tán, đem chung quanh tất cả sụp đổ nát bấy. Kia hai gã địa nguyên thấy tình thế không ổn, vận dậy bí pháp mang lên riêng phần mình tông môn đệ tử hóa thành lưu quang xông ra đại sảnh, bọn hắn chân trước vừa mới vừa biến mất, chỗ đứng kia phiến địa phương liền lập tức vỡ vụn. Một đám không kịp đào tẩu bình thường yêu quỷ cùng thư sinh, tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền phốc mà nổ thành huyết vụ, chỉ có số ít mấy cái thực lực đỉnh tiêm mới đau khổ trèo chống xuống dưới, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đều là một mảnh huyết vụ. Hoàng Kỳ vung tay lên, nhấc lên một hồi cuồng phong thổi đi trước người bụi mù, đi đến toàn thân da thịt nổ tung, đã là hấp hối cự mãng trước người. Hắn miệng rộng liệt đến bên hai, lộ ra răng cưa giống như sắc nhọn răng nanh, liền chuẩn bị hưởng thụ nơi này đạo mỹ vị. Cự mãng lại đột nhiên khô quắc co rút lại, tựa như một cái đang tại bỏ khí khí cầu, ngắn ngủn mấy hơi liền triệt để dán tại mặt đất, chỉ còn lại có một trường thô giáp xà thuế. Hoàng Kỳ sắc mặt cứng đờ. Ta nhớ kỹ ngươi hương vị, ngươi trốn không thoát. Bóng tối mưa to trong, một tiếng cực phú xuyên tấu lực gào thét xông thẳng lên trời, nhường tất cả nghe thế nói thanh âm tồn tại toàn thân kịch chấn, kinh hãi không thôi. Quy một chương 339, thức ăn. Lẫn thanh tử bọn họ chẳng quan tâm tổn hại tổn thương thân thể. Thi triển cùng tác dụng phụ thật lớn bí thuật ở màn mưa trong xuyên qua. Đặc biệt ở Hoàng Kỳ kia âm thanh gào thét vang lên về sau, hai gã địa nguyên càng là sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, cắn đứt đầu lưỡi phun ra tinh huyết tốc độ bạo tăng. Bọn hắn cho rằng Hoàng Kỳ đây là nói bọn hắn. Điên cuồng thiêu đốt tinh huyết dưới tình huống, mấy người bọn họ trong khoảng thời gian ngắn liền đi tới mấy chục km ngoài bờ sông, đến nơi này mấy người mới buông lòng xuống. Lúc này vừa vặn chứng kiến phía dưới có một cái cửu miếu, tiêu hao nghiêm trọng mấy người liền từ không trung hạ xuống, tiến nhập cửu trong miếu. Khục khục. Lận Thanh Tử vừa mới tiến đi trong miếu liền kịch liệt ho khan cùng, khóe miệng có tơ máu chảy xuống. Tiên kia thần thủy cung lão giả đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Đi theo Lận Thanh Tử đằng sau một cái tiên thiên vội vàng từ trong lòng móc ra một cái chai thuốc, xuất ra một cái dược hoàn muốn cho hắn ăn vào, bị Lận Thanh Tử khoát tay cự tuyệt, ở trên bồ đoàn ngồi xuống điều tức. Kia tiên thiên nhường qua một bên, lại chứng kiến Lăng Thanh sư đệ túi thấp đầu ngồi ở một bên, thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng của hắn cả kinh, chớ không phải là Lăng sư đệ vừa mới bị hai cái đại yêu ma chiến đấu dư ba làm bị thương. Hắn liền bước lên phía trước hỏi, "Lăng sư đệ, ngươi không sao chớ?" Lăng Thanh không nói lời nào, chỉ là lắc lư cùng đỉnh. Đang tại điều tức Lận Thanh tử mở to mắt, nói ra, "Lăng Thanh, đến sư thúc bên này, nhường sư thúc cho người xem." Lăng Thanh tư chất không sai càng thêm chịu khổ nhọc, đồng kỳ trong hàng đệ tử cái thứ nhất tiến vào tiên thiên, rất được tông môn coi trọng, Lận Thanh tử cũng không muốn Lăng Thanh ở trên tay hắn xảy ra vấn đề gì. Lăng Thanh nghe vậy, liền từng bước một hướng về Lận Thanh tử đi đến, bộ pháp chậm chạp có chút quái dị, Lận Thanh tử xem khẽ nhíu mày. Đợi đến lúc đi đến phụ cận, Lận Thanh tử không có ý lườm đến Lăng Thanh cổ áo, một điểm nhàn nhạt lục mang đang tại trong quần áo như ẩn như hiện. Đây là kia cái su cắt tị hung bí bảo ở cảnh báo. Không thật. Lăng Thanh có vấn đề. Lận Thanh tử mãnh liệt ngẩng đầu, cùng đồng thời ngẩng đầu Lăng Thanh cùng nhau đối mặt, Lăng Thanh khẽ miệng vỡ ra, trong mắt dựng thẳng đồng tử lóe ra tàn khốc lạnh như băng sắc cơ. Cổ của hắn lập tức bạo trướng, phút chốc hóa thành một cái đen dài một sừng cự mãng, mở ra huyết tinh miệng lớn đối với Lận Thanh tử vào đầu chụp xuống, đem tiêu hao rất lớn phản ứng trì độn Lận Thanh tử một cái nuốt vào. Đem Lận Thanh tử nuốt vào về sau, hắc mãng đầu hóa thành xà công tử bộ dáng, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, tình huống lộ ra nhưng cũng không phải quá tốt. Nghiệt xúc. Lão giả kia hoảng hốt, một trường liền cách không chụp về phía xà công tử. Xà công tử lặng lẽ cười lạnh, thân thể uốn éo liền phá đỉnh ra, biến mất tại mênh mông màn mưa bên trong. Hắn hiện tại cần muốn hảo hảo bổ dưỡng, một chỗ nguyên cường giả huyết nhục đầy đủ hắn tiêu hóa một trận rồi. Cựu trong miếu, tên kia thủy nguyệt kiếm phái duy nhất người sống sót đột nhiên lên tiếng khóc lớn, bên cạnh thần thủy cung mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi. Con vịt đã đun sôi ở mí mắt bên dưới đã bay, Hoàng Kỳ nhìn xem dưới chân nơi này nhìn xa thuế, thật sự phiền muộn. Muốn thứ nhất nắm xé tiết hỏa, bắt lại sau lại có chút không nỡ một cái đại yêu ma cởi ra lân giáp, đúng là giá trị bất phàm, thần thủy cung loại này nhị đẳng tiên môn gặp được đều là đoạt phá đỉnh. Huống chi hắn cái này cùng bức tông chủ. Hơn nữa Bảo Đắc Hòa thượng, theo bọn hắn vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, Hoàng Kỳ biết rõ còn có cái gì đồ bỏ phủ quân, đối với hắn đem trên thuyền này một đám yêu quỷ giải quyết, lại đi kia thủy phủ đem huynh đệ kia hai cái bắt đến nhắm rượu ăn. Bất quá đang mở quyết nơi này lũ yêu quỷ trước khi, đúng là muốn trước đem cái gọi là phủ quân tin tức biết rõ ràng. Hoàng Kỳ nhìn về phía đại sảnh các nơi, chỉ thấy chỉ còn lại có giải rác mấy chục đỉnh yêu quỷ chính trốn ở nơi hẻo lánh chỗ lạnh run, đại đa số sớm đã chết ở vừa mới chiến đấu trong dư âm. Thân thể của hắn từng bước bành trướng biến lớn, bắp thịt điên cuồng cố lấy, xích kim sắc lân giáp nhanh chóng bao trùm toàn thân, một đầu tóc dài trở nên đỏ thẫm một mảnh, như là hỏa diễm giống như thiêu đốt khiêu dược. Hoàng Kỳ hiện ra chân thân, biến thành cao 5-6 mét, tùy tiện ngẩng đầu muốn đụng phải đỉnh vách tường, nóng bỏng thô bạo khí tức tùy theo tràn ngập toàn bộ đại sảnh, đem một đám yêu quỷ triệt để áp chế. Hắn đem tay vừa lộn, nói khẽ, "Đi." Một đoàn khói đen giống như khí tức từ lòng bàn tay tuôn ra, hướng về đại sảnh các nơi dũng mãnh lao tới, chạm đến yêu quỷ về sau liền sẽ như vật sống qua lại mà lên, đưa bọn chúng gắt gao cuốn lấy. Đại sảnh rất nhanh đã bị nơi này khói đen hoàn toàn bao trùm, hơn nữa hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới, khói đen quần quần không dứt, hình như vô cùng vô tận. Đây là hắn theo lên cái thế giới mang về nội khí. Bởi vì thân thể khác nhau cùng thế giới khác nhau tính, những nội khí này không cách nào nữa sinh, thành thuần túy tiêu hao phẩm, dùng một ít thiếu một tơ. Hiện tại dùng để khống chế phong tỏa cả lầu thuyền, lại phù hợp bất quá rồi. Đợi cho triệt để phong tỏa trên thuyền tất cả tồn tại về sau, Hoàng Kỳ thu về bàn tay. Tình huống như thế nào? Chợt hét lớn một tiếng vang lên, mới tiếng nổ lúc thanh âm còn ở phía xa, đợi đến lúc sau khi kết thúc đã nương theo lấy một đường chạy như điên âm thanh đến phụ cận. Bành! Sớm đã rách mướp đại môn bị từ bên ngoài một cước đá văng, một cái dây rủa Hoàng Kỳ nội khí phong tỏa gã đại hán đầu chọc nhảy vào đại sảnh. Gã đại hán đầu chọc là trên thuyền ít có địa nguyên yêu vật một trong, Hoàng Kỳ tràn ra nội khí cường độ cũng không lớn, bị hắn hơi chút cố sức liền dãy rủa, còn không biết xảy ra chuyện gì hắn, men theo khí tức liền đuổi tới nơi này. Chỉ là vừa mới hùng hổ mà nhảy vào đến, đại hán còn cái gì cũng không thấy, liền trước mắt một hắc, cả thân thể bay lên trời, đồng thời một tiếng cười khẽ truyền vào hắn trong tai. Ồ, đến vội vặn. Đợi cho ánh mắt khôi phục bình thường sau đó thấy rõ tình huống về sau, hắn mí mắt lập tức kinh hoàng không thôi. Trước mặt của hắn chính ngồi xếp bằng một người cao lớn khủng bố xích diễm yêu ma. Hắn muốn ngửa đầu mới có thể thấy rõ yêu ma kia giữ tợn gương mặt, yêu ma quanh thân nóng bỏng, khủng bố nhiệt độ cao thậm chí nhường không khí đều xuất hiện vật mèo, khiến cho hắn diện mục càng thêm giữ tợn đáng sợ. Giờ phút này yêu ma trước mặt một đống tiểu quỷ tiểu yêu, đang bị hắn dùng ngón tay từng cái vê lên, ở yêu quỷ đám tuyệt vọng rú thảm trong, ném vào trải rộng răng, cưa giống như răng nanh khủng bố miệng rộng, ngay cũng không ngai liền một cái nuốt vào. Mà tay kia đã bắt cùng đại hán. Đại hán xem vong hồn đều bốc lên, tuy nhiên không rõ vì cái gì trên thuyền xuất hiện một cái khủng bố như thế yêu ma, nhưng là lập tức không được bao lâu muốn đến phiên hắn nữa. Những tiểu yêu kia tiểu quỷ là trước khi ăn cơm điểm tâm, địa nguyên yêu ma hắn với tư cách bữa tiệc lớn, trước kia hắn liền là như vậy ăn những võ giả kia cùng phạm nhân. Đại vương tha mạng a. Đại hán lúc này không chút do dự mà bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Hắn giờ phút này đầu đầy mồ hôi, một nửa là bị Hoàng Kỳ quanh người nhiệt độ cao nướng, một nửa thì là sợ tới mức, như không phải là bị Hoàng Kỳ bắt trên tay, hiện tại đã phủ phủ mà một tiếng quỳ xuống. Hoàng Kỳ bắt lấy một cái hoảng sợ vạn phần yêu vật, ném vào trong miệng răng rắc một tiếng liền nhai thành một đống mơ hồ thịt vụn, đại lượng tiên huyết từ khóe miệng chảy xuống, nhuộm hồng cả miệng đầy sâm bạch răng nanh. Nghe xong cầu xin tha thứ về sau, hắn nhàn nhạt mà lườm đại hán một mắt. Cho ta một cái bỏ qua ngươi lý do. Quy 1 chương 340, thủy phủ. Đại hán muốn sống muốn có thể nói rất mạnh, rất nhanh liền cấp ra một cái nhường Hoàng Kỳ tin phục lý do hắn nguyện ý vì Hoàng Kỳ dẫn đường, tìm mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm cấp độ đại yêu kính dâng cho Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ cũng là không biết nên khóc hay cười, nguyên bản hắn chỉ là ý định theo đại hán tại đây lấy tới thủy phủ liên quan tin tức, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá ở thông qua đại hán giảng thuật về sau, Hoàng Kỳ rốt cục đã hiểu, nguyên đến hắn theo như lời mấy cái đại yêu, cũng là quy phụ ở Thương Giang thủy phủ phía dưới yêu ma. Thương Châu bị Thương Giang từ đó xỏ xuyên qua, thủy phủ vào chỗ tại Thương trong nước. Mà Thương Giang lại chi nhánh ra rất nhiều nhánh sông, trong đó lớn nhất nhánh sông cùng sở hữu ba cái, nơi này tam đại nhánh sông hình thành thủy vực liền phân biệt bị phủ quân thủ hạ mạnh nhất ba cái địa nguyên yêu ma khống chế trong đó. Mà mặt khác rất nhiều nhánh sông thủy vực cũng bị phủ quân phân che cho đại lượng yêu ma chấp trưởng, do ba đại yêu ma chỉ huy, nghiêm nhiên tạo thành một cái hơi co lại bản triều đình. Đại Hán tên là Đông Hổ, là một đầu tu luyện 500 năm hổ ngư, có được lấy địa nguyên trung kỳ thực lực, đúng là kia ba đại yêu ma một trong, đây đầu lâu thuyền vị trí tiểu Thương Giang đúng là phủ quân phong cùng lãnh địa của hắn. Hoàng Kỳ hiếu kỳ nói, nơi này lãnh địa lại không chiếm được đại tống triều đình tán thành, liền được coi là lại có chỗ tốt gì? Đông Hổ trả lời, đại vương không biết, phủ quân cùng kia Thương Châu mấy cái tông môn ký kết hiệp nghị, để cho chúng ta mỗi tháng có thể tại chính mình thủy vực trong hưởng thụ hạn định phạm nhân huyết thực, lại không cần chịu những tông môn kia võ giả điều tra đuổi giết, lại có thể mượn nhờ nơi này thủy vực linh mạch tu luyện, cho nên nơi này lãnh địa đối với chúng ta mà nói hay vẫn là đại chỗ hữu dụng. Hoàng Kỳ cười khẽ, chỉ là nụ cười vô hạn lạnh như băng. Những tông môn này đúng là hội của người phúc ta, những bình thường kia dân chúng như thế kính trọng bọn hắn, lại không biết mình đã bị bọn hắn đã coi như là cùng yêu ma giao dịch thẻ đánh bạc. Thương Châu trời cao hoàng đế xa, tại đây lục phiến môn thực lực suy nhược, những sông lớn này mỗi ngày nhiều người như vậy trượt chân rơi xuống nước quả thật chuyện thường, rất khó gợi ra triều đình cùng lục phiến môn coi trọng. Những cái gọi là này tiên môn, xác thực cần muốn hảo hảo sửa trị một phen rồi. Đem trên thuyền này địa nguyên yêu ma đều đưa đến trước mặt của ta đến. Hoàng Kỳ buông thõng mí mắt, thản nhiên nói, theo Đông Hồ bàn giao, trừ hắn ra ngoài trên thuyền này mà khác còn có hai cái địa nguyên yêu vật, bất quá kia hai cái yêu ma mới vào địa nguyên, thực lực có hạn, không thể dây dụ được Hoàng Kỳ nội khí phong tỏa. Đông Hồ lập tức lĩnh mệnh lui ra, không bao lâu đem hai cái không được nhúc nhích yêu ma nâng lên Hoàng Kỳ phụ cận, một cái đúng là Bạch Diện thư sinh bộ dáng, khác một cái lại là hắn tận lực để cho chạy lại nương. Cả hai chính mang đỉnh, đầy mặt sợ hãi mà nhìn xem cao lớn vô cùng Hoàng Kỳ. Tuy nhiên Hoàng Kỳ đã tận lực thu liễm bản thân khí tức, nhưng là khổng lồ kia hình thể cùng khủng bố từng cục bắp thịt hay vẫn là cho cả hai đã mang đến rất mạnh thị giác trùng kích, do đó sinh ra khủng bố áp lực. Mà Lệ Nương lộ ra đúng vậy không nhận ra như vậy hình tượng Hoàng Kỳ. Đại vương. Kia Bạch Diện thư sinh thanh âm đều đang run rẩy, liền cầu xin tha thứ đều nói không hoàn chỉnh. Sau đó đã bị Hoàng Kỳ bàn tay lớn một phát bắt được, ở tiếng kêu thảm thiết của hắn trong trực tiếp ném vào trong miệng, họ đọt một tiếng một cái nuốt vào bụng. Đón lấy Hoàng Kỳ liền một phát bắt được sợ hãi đến khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình Lệ Nương, đem kia dáng người nóng tính, có thể nói tuyệt sắc Lệ Nương cũng ném vào trong miệng lớn một ngay. Theo hét thảm một tiếng, kia thiên kiều bá mị Lệ Nương ngay tại một hồi nhấm nuốt cốt cách thanh thúy trong thanh âm, triệt để hương tiêu ngọc vẫn. Đông Hổ đứng ở một bên, hai chân run giống như run rẩy một dạng, đậu nành đại mồ hôi không ngừng theo cái trán lăn xuống. Nguyên lai là cái chuyên môn trải vớt người chết tóc cốt sơ thành yêu, khó trách trên người quấn quýt lấy nhiều như vậy nữ quỷ. Hoàng Kỳ lắc đầu tự nói. Sau đó hắn há miệng mạnh mà khẽ hấp, kia vô số khói đen phảng phất có sinh mệnh như vậy, lôi cuốn cùng rất nhiều yêu quỷ đều hướng về Hoàng Kỳ trong miệng tranh nhau dũng mãnh lao tới. Hoàng Kỳ miệng hóa thành không đáy, đại lượng yêu quỷ bị không ngừng hút vào trong đó, bụng lại không có xuất hiện bất kỳ cố lấy dấu hiệu. Suốt rằng có một phút đồng hồ về sau, tất cả yêu quỷ tài hút hầu như không còn, địa nguyên xuống yêu ma. Căn bản không cách nào dễ rủa nơi này cổ nội khí rất lớn lôi kéo sức mạnh. Hoàng Kỳ nấc ra một cái hắc khí, trong hắc khí mơ hồ có thể thấy được vô số yêu quỷ phát ra cùng ý mắng thê lương rú thảm, lại rất nhanh chôn vùi tiêu tán. Theo yêu quỷ đám bị hút sạch sẽ, toàn bộ thân tàu chấn động mạnh một cái, lại là ở bắt đầu chậm rãi châm xuống, thân thuyền các nơi cũng nhanh chóng trở nên rách nước, giống như lập tức trải qua mấy trăm năm thời gian. Đã mất đi rất nhiều yêu quỷ yêu lực chèo chống, nơi này trước mấy trăm năm trước tiền triều thuyền đắm đang tại một lần nữa châm hướng đáy sông, trên thuyền còn thừa lại đại lượng người bình thường lập tức một mảnh kinh hoàng hỗn loạn. Hoàng Kỳ thu hồi chân thân, đối với Đông Hổ phân phó nói, đi ra ngoài hiện ra bản thể, đem thuyền nâng. Đông Hổ tuy nhiên khó hiểu Hoàng Kỳ mệnh lệnh, nhưng vẫn là ngoan ngoan chấp hành rồi, hắn cũng không muốn chọc giận cái vị này hung thần, cuối cùng bị một cái nuốt. Hóa thành một đạo khói đen bay ra thân thuyền chui vào trong nước, rất nhanh liền hóa thành một đầu trọn vẹn hơn 10 thước cự khủng bố hổ ngư, hổ ngư quanh thân bao phủ một tầng hung lệ huyết sắc yêu quang, đem trầm xuống bên trong thuyền lớn gắt gao chống đỡ. Hoàng Kỳ thản nhiên đi ra tàn phá không chịu nổi đại sảnh, thân hình mấy lần lập lòe về sau, liền xuất hiện ở thuyền đỉnh, xa nhìn phía dưới trong mưa to, kinh hoàng mà trốn hướng bờ đám người bên trên. Tuy nhiên trên thuyền này rất nhiều người đều là gieo gió gặt bão, nhưng là những cái kia bị xà công tử chiêu mộ đến hộ vệ bọn thị nữ dù sao cũng là người vô tội, thuận tay đắp một cái cũng không sao. Khổ lại là phía dưới Đông Hồ, chính sứ cùng toàn bộ sức mạnh gắt gao nhắm lấy thuyền lớn, hai cái cối xay đại tròng mắt nghẹn màu đỏ bừng thật con mẹ nó chớp a. Ồ, Du Nhi tỉnh thật sớm a. Kiều La đi ra khỏi cửa phòng, kinh ngạc mà nhìn xem đã xuất hiện ở trong nội viện Du Nhi. Du Nhi ngồi ở bên cạnh bàn hai tay chống cằm ngơ ngác nhìn qua phía trước, nặng trịch bộ ngực bị bàn đá đè ép nghiêm trọng biến hình. Ghê gớm thật. Kiều La trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lại nhìn chính mình trước ngực lập tức liền là một hồi nhục trí. Ta quyết định. Tiểu La chính đầy đất nghĩ đến loạn thất bát tao đồ vật lúc, liền chứng kiến Du Nhi đột nhiên nắm nổi lên nắm tay nhỏ kiên định nói. À, nàng có chút sững sờ, quyết định cái gì? Ta muốn đuổi theo Đại Giang Bang tìm Kaka, cùng hắn cùng đi Giang Nam. Du Nhi như thế nói ra. Tiểu La lập tức trợn tròn mắt, Du Nhi ngươi có phải điên rồi hay không? Tuy nhiên Hoàng công tử là ngươi nghĩa minh, nhưng là một cái đại cô nương nhà cứ như vậy theo liền đi theo một người nam tử đi xa như vậy. Cho nên là ngươi theo ta cùng đi mà. Du Nhi lại gần tới ôm Tiểu La cánh tay cười đùa nói. Dù sao thì ngươi cũng thích ca ca chính là đi, trên đường đi chính dễ dàng có thừa nhận nhiều cơ hội tiếp xúc à. Cái gì a? Tiểu La mặt đỏ tới mang hai, lớn tiếng không ổn định nói, mới không có. Nàng thừa nhận là đối với công tử văn nhã bộ dáng Hoàng Kỳ có một chút hảo cảm, nhưng đó là cô nương nhà chứng kiến ưu tú nam tính phản ứng bình thường, còn không có bay lên đến đặc thủ độ cao a. Đi mà đi nha. Du Nhi sứ ra nàng tất sắc kỹ, cầm lấy Kiều La cánh tay ở nàng no đủ mềm mại chỗ tùy ý lề mề. Quấn quýt chặt lấy dưới, Kiều La rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng Du Nhi, đã đáp ứng sau liền đã hối hận, thầm mắng mình bị ma quỷ ám ảnh. Làm xong quyết định sau hai nữ thu thập hành lễ, thẳng đến Đại Giang Bang mà đi. Quy 1 chương 341, Minh Kính Hổ. VS, màn này ác hơn lộ thắng. Trải qua đêm qua một hồi mưa to, chấm tích ở bầu trời mây đen đã là đều tiêu tán, một mắt nhìn đi bầu trời vạn dặm xanh lam như gột rửa, xinh đẹp mặt trời treo cao không trung. Minh Kính Hổ là Thương Châu đệ nhất hồ lớn, đây hồ bị dãy núi túm tụm trong đó, từ bên trên nhìn lại chỉnh thể hiện lên một cái quy tắc hình tròn, giống như một mặt để đặt tại mặt đất gương sáng. Mặt hồ sóng gợn lan tan, xuyên thấu qua thanh tịnh mặt nước có thể tinh tường chứng kiến phía dưới màu mỡ bầy cá cả đàn cả lũ không ngừng bơi qua. Tại đây tuy nhiên sản phẩm ngư nghiệp phong phú, nhưng là do ở tọa lạc quần sơn trong rất khó vận chuyển đi ra ngoài, cố mà không có cái nào ngư dân lựa chọn tới đây đánh cá và săn bắt. Chỉ có một chút yêu thích lũ tĩnh cảnh trí văn nhân hào khách hoặc công tử các tiểu thư mới có thể không ngại cực khổ chạy đến nơi đây đến chèo thuyền du ngoạn hồ lên, ngắm cảnh du nhạc. Mà có nhu cầu thì có sản nghiệp, công tử các tiểu thư tổng không có khả năng chính mình vắt một cái thuyền tới. Tại đây liền có 2-3 hộ dân chúng thường cư bên hồ, dùng thuê thuyền tạo điều kiện người du ngoạn là nghiệp. Công tử, cái này là kia Tuyết Châu cơ vị trí Minh Kính Hồ. Đông Hồ vẻ mặt định nọt cùng Hoàng Kỳ nói ra. Hoàng Kỳ mở rộng quạt xếp nhẹ lay động, nhìn qua nơi này đầy hồ tú lệ phong quang, gật đầu khen, quả nhiên là cái nơi tốt, các ngươi phụ quân lấy nữ nhân niềm vui, đúng là sở trường vô cùng. Đông Hồ tranh thủ thời gian bề ngoài trung tâm nói, hôm nay ta là công tử cá, cùng kia phụ quân có thể không có bất kỳ liên quan rồi. Hoàng Kỳ thu hồi quạt xếp, giống như cười mà không phải cười mà liếc mắt nhìn hắn, Đông Hồ điễn cùng mặt làm ra một bộ trung hậu trung thực loại. Mang hết lộ liền hấp. Hoàng Kỳ trong lòng yên lặng nói câu, cái thằng này vì mạng sống ai cũng có thể bán đứng, ép khô chỉ vẹn vẹn có điểm này giá trị sau hay vẫn là trực tiếp ăn được rồi. Đi thôi. Hoàng Kỳ thu về quạt xếp, đi nhanh hướng về Minh Kính Hồ đi đến, Đông Hồ vội vàng theo sát phía sau. Theo Đông Hồ theo như lời, nơi này phiến rộng lớn mênh mông, phong cảnh tú lệ Minh Kính Hồ, bị phụ quân đưa cho một cái tên là Tuyết Châu Cơ địa nguyên yêu ma. Hoặc là phải nói là một chỗ nguyên cấp bậc giao người. Nơi này Tuyết Châu Cơ tựa hồ là bị phụ quân theo Đông Hải mang đến, dung mạo khí chất đều là nhân gian có được, da trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, thu được phụ quân hai huynh đệ người thích truy phủng. Đúng vậy, phụ quân cùng xà công tử hai cái đại yêu ma đều đang theo đuổi cái này Tuyết Châu Cơ, hắn mị lực có thể thấy được lồn đốm. Tuyết Châu Cơ tính tình điềm tĩnh, không thích hỗn loạn, phụ quân liền đem nơi này phiến Minh Kính Hồ tặng cho nàng, còn cố ý là hắn bố trí xuống trận pháp thủ hộ, mặc dù chỉ là cái bình thường nhất cảnh giới pháp trận, nhưng là cũng có thể nhìn ra phụ quân đối với cái này nữ coi trọng rồi. Đây cũng là Hoàng Kỳ không có trực tiếp nên ngang bay qua nguyên nhân, chính là sợ kinh động đến nàng làm cho nàng chạy trốn. Nàng này ngày thường phần lớn ẩn ở giữa hồ đảo nhỏ trong, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trên mặt hồ chèo thuyền du ngoạn đánh đàn, gần chút thời gian xà ma cùng phụ quân bởi vì nàng này nguyên nhân có chút không vui, cho nên hắn rất có thể chỗ này chữa thương khôi phục. Đông Hồ theo ở phía sau nói ra, chỉ mới qua một đêm, xà công tử ở trong miệng hắn đã do nhị quân biến thành xà ma rồi, cũng không biết xà công tử đã nghe được là cảm tưởng gì. Hai người dọc theo đường, vừa mới gặp gỡ mấy cái quần áo tinh mỹ công tử tiểu thư, đầu lĩnh kia tuổi trẻ công tử dáng người cao to, tướng mạo tuấn lãng, có chút gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hoàng Kỳ chưa từng chú ý bọn hắn, kia người trẻ tuổi công tử lại là đã chú ý tới Hoàng Kỳ hai người. Hắn thấy Hoàng Kỳ khí độ phi phàm, sau lưng người hầu Đông Hồ tuy nhiên luôn ti nhan quỳ gối, nhưng là giơ tay nhấc chân tại rồi lại kèm theo một cỗ hung uy sắc ý, xem xét liền biết rõ rất lớn cao thủ. Người này mang người hầu đều lợi hại như thế, ổn định không phải bình thường nhân vật, hoặc có thể kết giao một phen. Tuổi trẻ công tử trong lòng suy nghĩ, rất nhanh liền làm quyết định, hắn tiến lên vài bước, ôm quyền hành lễ nói, tại hạ Nam Thành Bùi Tử Thanh, gặp qua vị nhân huynh này. Hoàng Kỳ liền giật mình, sau đó triển lộ nét mặt tươi cười, nắm quạt xếp đáp lên nói, tại hạ Hoàng Kỳ, người Giang Nam thị, gặp qua Bùi huynh. Hắn tùy ý dò xét Bùi Tử Thanh hai mắt, tâm bữa sau lúc có chút kinh ngạc. Bởi vì này phú gia công tử bộ dáng Bùi Tử Thanh, lại có một thân hậu thiên đỉnh phong thực lực, không phải tông môn trung nhân, ở 20 tuổi có thể có trình độ này công lực, đúng là phi phàm. Ở Bùi Tử Thanh tận lực kết giao dưới, hai người trò chuyện với nhau vài câu sau liền rất quen, Bùi Tử Thanh liền thừa cơ nói, nơi này Minh Kính Hồ lên phần lớn là đơn sơ thuyền nhỏ, du ngoạn thật sự mất hứng, Hoàng huynh không bằng cùng bọn ta cùng một chỗ, cùng cưỡi kia thuyền lớn du nhạc. Nguyên đến, Bùi Tử Thanh thường xuyên tới đây, biết rõ nơi này bên hồ có một tinh mỹ thuyền lớn, lại là sớm liền dự định rồi. Hoàng Kỳ tự nhiên là không sao cả, dù sao thì mục đích của hắn mà chỉ là giữa hồ đảo nhỏ mà thôi, trà trộn tại đây đàn người bình thường trong cũng là vẫn có thể xem là một cái thật lựa chọn. Hắn liền vui vẻ đồng ý, Bùi Tử Thanh vui sướng, đem Hoàng Kỳ dẫn dắt đi qua cùng đồng hành mọi người từng cái giới thiệu, hai bên người hợp thành tại một chỗ. Mấy người rất nhanh liền đi tới thuê đội thuyền vị trí, mấy cái tiểu dáng đơn giản ô đồng thuyền nhỏ dùng dây thừng cái chốt ở trên mặt có gỗ, chính theo gợn sóng không ngừng lay động vật phòng. Bên kia, tức thì có một cái xa so những đơn sơ kia thuyền nhỏ tinh mỹ rất nhiều thuyền lớn, có như một cái phiên bản thu nhỏ thuyền hoa, cùng những thuyền nhỏ kia bỏ cùng một chỗ, sắp thực cách biệt một trời. Mấy người vừa xong, liền có một người mặc vải thô y trung niên nhân nên hướng Bùi Tử Thanh, vẻ mặt cau mày sầu khổ, trong miệng kêu lên, không tốt rồi, thiếu gia. Nguyên đến người này là Bùi Tử Thanh sớm liền an bài tới nô bộc. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là thuyền kia đã trước một bước bị người khác thuê đi? Bùi Tử Thanh nghĩ đến đây, lông mày lập tức nhíu một cái. Người hầu khổ mặt nói, nơi này nhà đò không biết sao, nói mấy ngày nay có khách quý muốn tới, thuyền kia khai không ngoài mượn, mặc ta cuống họng đều nhanh giảng hơi nước, bọn hắn đều bất vi sở động à. Bùi Tử Thanh nghe xong, trực tiếp lướt qua người hầu kia, đi vào thuyền kia nhà gỗ. Thuyền kia hôm nay không ngoài mượn. Trong phòng ngồi một cao một gầy hai cái hán tử, bọn hắn sớm đã nghe thấy bên ngoài đối thoại, cho nên ở Bùi Tử Thanh sau khi đi vào liền trực tiếp mở miệng nói.
Đông.
Một tỏi nặng trịch bạc đặt lên bàn, cắt đứt rồi hán tử đích thoại ngữ. Hai cái hán tử nhìn xem trên bàn bạc, hai mặt nhìn nhau, chần chờ một chút, đang chuẩn bị lắc đầu lúc, lại là một tỏi bạc đặt ở trên bàn. Bùi Tử Thanh thản nhiên nói, mươi lượng bạc, một ngày thời gian, không có nhiều hơn nữa rồi, nguyện ý tiểu nhận lấy, không muốn ta liền thu lại. Bên ngoài Hoàng Kỳ nhìn xem một màn này cảm thấy thú vị, nơi này Bùi Tử Thanh cũng có hắn vài phần phong phạm. Bên trong kia gầy cái hán tử gian nan nuốt nước miếng một cái, chuẩn bị lại lắc đầu lúc, bị người cao hán tử một phát bắt được. Kia người cao hán tử đối với Bùi Tử Thanh nói, ngươi chờ một chút, huynh đệ chúng ta thảo luận thảo luận. Bùi Tử Thanh không sao cả gật đầu, lưỡng hán tử liền vùi đầu nhỏ giọng nói thầm. Bọn hắn đối thoại lại bị cảm giác biến thái Hoàng Kỳ một chữ không lọt đã nghe được trong tai. Mươi lượng bạc, ta và ngươi hai người một tháng cộng lại đều tránh không được nhiều như vậy. Bọn hắn lần đó đúng lúc đã tới rồi, không đều muốn chỉ lên một hai ngày. Kia quyết định như vậy đi. Hai người rất nhanh thương lượng hoàn tất, bọn hắn riêng phần mình bắt lấy một cái nén bạc thu nhập trong ngực, đấu với Bùi Tử Thanh nói, thuyền kia hôm nay là của ngươi. Bên ngoài mấy người đều là một mảnh nhảy nhót, chỉ có Hoàng Kỳ trên mặt lộ ra cân nhắc thần sắc. Quy 1 chương 342, tới nơi. Nơi này thuyền lớn tự nhiên không có khả năng trông cậy mấy cái công tử tiểu thư dùng mái chèo huy động, trên thuyền kia xứng có người chèo thuyền, đều có người chèo thuyền phụ trách đi thuyền, Hoàng Kỳ bọn hắn chỉ cần ngắm cảnh du nhạc là được rồi. Mấy người ngồi ở mũi tàu ngắm cảnh nói chuyện phiếm, bên cạnh có nha hoàn vì bọn họ thêm trà rót nước, nơi này nước trà cùng nha hoàn cũng đều là trên thuyền kèm theo. Có thể nói là phân phối đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết đến hơi có chút đều không giống thuê cho người du ngoạn thuyền. Trên thực tế nơi này thuyền lúc đầu cũng không phải là dùng để thuê cho người khác du ngoạn, mà là Thương Châu năm đại bang một trong Hoàng Thủy bang, dùng để làm cách dùng khác. Hoàng Kỳ nhìn qua bao la mặt hồ, trên trán một sợi toái phát trong gió tung bay, trong lòng đang tại tiêu hóa cùng vừa mới kia hai cái hán tử trong lúc nói chuyện với nhau tin tức. Kia hai cái hán tử cũng không phải chủ thuyền, hơn nữa Hoàng Thủy bang an trí ở chỗ này phụ trách trông giữ bảo dưỡng đội thuyền bang chúng. Thuyền cho hai người chiếu cố, bọn hắn đúng là nghĩ ra cái lợi nhuận khoản thu nhập thêm chú ý, liền là ngày thường không cần lúc vụ trộm mà đem nơi này thuyền thuê cho những du khách kia sử dụng. Dù sao thì trong bang mỗi lần tới người dùng đội thuyền có vài ngày như vậy, đến lúc đó không tiếp tục kinh doanh là được. Hôm nay vừa mới đến đại khái thời gian, nguyên bổn thuyền nên khái không ngoài mượn, nhưng là chịu không nổi Bùi Tử Thanh số tiền lớn hấp dẫn, liền đem thuyền kia cấp cho mấy người. Hoàng Kỳ đối với nơi này hai cái bang chúng dùng tiên vị sự tình không có hứng thú, liền là hiếu kỳ Hoàng Thủy bang mỗi tháng đều muốn dùng thuyền đi một lần giữa hồ đảo nhỏ làm cái gì. Nơi này tất nhiên cùng kia Tuyết Châu Cơ có chút sâu liên quan. Đáng tiếc hỏi Đông Hồ, hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn cũng không biết Tuyết Châu Cơ có thể cùng bình thường giang hồ có thể nhắc lên cái gì quan hệ. Hoàng huynh nhưng cũng là kia giữa hồ tiên tử nghe đồn hấp dẫn mà đến. Bùi Tử Thanh đột nhiên nói. Hoàng Kỳ biết rõ bọn hắn giờ phút này đang tại thảo luận giữa hồ tiên tử là cái gì, đúng là cái kia không có việc gì liền đi ra chèo thuyền du ngoạn đánh đàn Tuyết Châu Cơ. Ngẫu nhiên bị một ít du khách thấy được về sau, chuyên miệng liền tạo thành giữa hồ tiên tử nghe đồn. Nhìn vẻ mặt hướng tới mọi người, Hoàng Kỳ trong lòng thầm nghĩ, nếu để cho bọn hắn biết rõ vị kia tiên tử thích nhất ăn không đến tháng 6 đại hải nhi, cũng không biết bọn hắn còn có thể hay không bảo trì phần này mới tâm. Đúng vậy. Hoàng Kỳ mỉm cười gật đầu. Hắn xác thực là kia Tuyết Châu Cơ mà đến, nói như vậy cũng đúng vậy. Nói ra thật xấu hổ, 3 tháng trước Bùi Mộ đã từng may mắn xa xa gặp qua một lần, tiên tử kia băng cơ ngọc cốt, phong thần ngọc tư, có như thiên nữ giáng trần. Bùi Tử Thanh trong mắt tràn đầy hướng tới, chỉ là những đổi tới kia chỗ mặt nước lúc, giai nhân đã sắp nhiên vô tung, ngày sau nhịp tận lực tìm kiếm cũng thẳng chưa từng gặp được. A. Hoàng Kỳ dương mi, kinh ngạc nói, kia Bùi huynh thật đúng là vận may a. Gặp được yêu ma còn chưa tính, còn vừa vặn gặp được một cái có thích sạch sẽ, chỉ ăn hải nhi yêu ma, nơi này vận khí thật sự là thật đến nổ dập rồi. Bùi Tử Thanh lộ ra nhưng đã hiểu lầm Hoàng Kỳ ý tứ, cười nói, Hoàng huynh phong độ tư thái hơn người, khí độ bất phàm, ổn định có thể dẫn tới tiên tử kia hiện thân gặp mặt, hôm nay chúng ta sợ là muốn dính Hoàng huynh hết. Vậy thì mượn Bùi huynh cắt luôn rồi. Hoàng Kỳ cười khẽ. Vài người ta chê cười trong tiếng, đội thuyền chậm rãi hướng về giữa hồ phương hướng chạy tới. Giờ phút này mình kính hồ phương bắt trong núi rừng, hai con tuấn mã lôi kéo một cỗ màu vàng trầm trọng xe ngựa đang tại trong rừng trên đường nhỏ phi nhanh, chuyến đi một đường quần quần bụi mù, nhanh chóng tiếp cận mình kính hồ trong. Khống chế xe ngựa chính là một cái cường tráng hán tử, hắn ánh mắt lợi hại, tứ chi cường kiện, lộ ra nhưng cũng không phải đơn giản bình thường sa phu, mà là có một thân không tầm thường công phu người trong giang hồ. Trên xe ngựa có một cái dễ làm người khác chú ý thủy hình dạng tiêu chí, cái này dấu hiệu tuy nhiên nhìn như đơn giản tựa như hài đồng tùy bút vẽ xấu, nhưng là ở Thương Châu giang hồ lại không có ai dám khinh thị nó. Bởi vì này đúng là Thương Châu năm đại bang một trong Hoàng Thủy bang bang phái ân ký. Còn nếu là đến hơi có chút nhãn lực nhiệt tình, liền sẽ phát hiện cái kia lái xe hắn tử, bất ngờ đúng là Hoàng Thủy bang Thần Long Đường đường chủ Long Khi. Đường đường Hoàng Thủy bang Thần Long Đường đường chủ vậy mà chỉ có thể cho người làm sa phu, ngồi ở trong xe người thân phận làm sao những tôn sùng. Trong xe, hai cái đang mặc màu trắng áo dài thanh niên chính an tọa trong đó, tuy nhiên năm tuổi thoạt nhìn không xê xích bao nhiêu, nhưng là một cái tự nhiên thong dong, khác một cái lại mang theo vài phần kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây thơ. Sư Minh, Tiêu Minh kính hồ lên cấm tất cả yêu ma võ giả phi hành việc, thật sự sao? Mang trên mặt vài phần ngây thơ thanh niên hiếu kỳ nói. Thằng nhắm mắt dưỡng thần Sư Minh gật gật đầu, mở to mắt nói, đúng vậy, nghe nói có một lần phụ quân vào lúc này, có một võ giả từ nay về sau đi ngang qua vừa vặn theo phụ quân cùng Tuyết Châu Cơ đỉnh đầu bay qua, dẫn tới phụ quân giận dữ ra tay đánh chết, Thương Châu tiên môn đều lấy đó mà làm gương, tạo thành như vậy một cái quy củ. Cho nên chúng ta Yên Ba các mỗi lần tới thu mua nhân luân châu lúc, đều là cưới nơi này Hoàng Thủy bang chuẩn bị cho tốt đội thuyền đi gặp mặt Tuyết Châu Cơ, mà không phải trực tiếp bay đi. Kia sư đệ có chút không cam lòng nói, lúc nào chúng ta tiên môn bắt đầu cần tuân thủ yêu ma quy củ, nếu là chúng ta Yên Ba các trưởng lão lúc trước cường ngạnh điểm, nơi này có được một cái thủy linh mạch mình kính hồ cũng không tới phiên một cái giao nữ đương gia làm chủ. Sư huynh lắc đầu, chưa bao giờ ra qua sư môn lịch lãm rèn luyện sư đệ quả nhiên ngây thơ, mới về phần nói ra nói đến đây ngữ. Thận trọng từ lời nói đến việc làm chính là hành tẩu giang hồ yếu tố đầu tiên, những liền là này bình thường người giang hồ cũng biết, chẳng lẽ còn muốn sư huynh dạy ngươi sao? Hắn không chút khách khí mà khiển trách. Sư đệ rõ ràng có chút không phục, há hốc mồm hay vẫn là cái gì cũng chưa nói. Sư huynh trầm giọng nói, ngươi cho rằng là các trưởng lão mềm yếu sao? Nơi này Minh Kính Hồ đáy hồ tuy nhiên xác thực có một cái thủy linh mạch, nhưng là kia linh mạch cũng liền đối với bình thường đệ tử hữu dụng, đối với địa nguyên cảnh giới các trưởng lão không dùng được. Mà địa nguyên phía dưới võ giả lại không thể lẻn vào kia đáy nước sâu chỗ sử dụng linh mạch tu luyện, cho nên nơi này linh mạch đối lại chúng ta tông môn đúng là tại một cái lưu vô dụng bỏ thì lại tiếc gần cả. Hôm nay đem nơi này Minh Kính Hồ nhường cho kia Tuyết Châu Cơ, đổi lấy chúng ta tông môn có thể cùng hắn giao dịch giao người đặc sản Nhân Vân Châu, kia Nhân Vân Châu là có thể dùng tại luyện khí, lại có thể phụ trợ bình thường đệ tử tu luyện, quả thật bảo vật, nhiều hoặc ít tông môn cầu còn không được. Bởi như vậy, đợi một thời gian, chúng ta Yên Ba các thực lực liền cũng tìm được nhanh chóng phát triển, so với trước kia một cái vô dụng Minh Kính Hồ không biết mạnh hơn không biết nhiều hoặc ít. Sư đệ nghe được dần dần há to miệng, lúng ta lúng túng nói, có thể cùng yêu ma hợp tác cuối cùng là không thật. Bị sư minh hung hăng trừng mắt liếc, hắn quyết đoán ngậm miệng lại. Bất kể ở nơi nào đều là thực lực vi tôn, đầy đủ cường đã có người tôn trọng ngươi, ngươi nếu là ngày nào đó so phụ quân còn lợi hại hơn, tự nhiên có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sư minh lạnh lùng nói, như nơi này cho chúng ta lái xe long kỳ, trên giang hồ thanh danh hiển hách, nếu không là bởi vì chúng ta hai cái tuổi còn trẻ liền đi vào tiên thiên tăng thêm sư môn hiển hách, hắn như thế nào tự khất bạch lại mà mỗi lần đều muốn đích thân làm xe này phu, còn cố ý là chúng ta chuẩn bị một cái chuyên dụng đội thuyền. Không có hắn, thực lực hay. Sư đệ sắc mặt ngượng ngùng, không nói thêm gì nữa, sư minh cũng nhắm mắt lại. Xe ngựa rất nhanh liền ra cánh rừng, lập tức không bao lâu nữa muốn đến Minh Kính Hồ bên cạnh, tạo thành động tĩnh đã khiến cho bên hồ người chú ý. Một người đàn ông nhìn thấy phi nhanh mà đến xe ngựa quá sợ hãi. Quy 1 chương 343, đúng sai cùng mạnh yếu. Xích thủy hào lên, Nhiếp Phong đi ra nghị sự đại sảnh đi vào bông thuyền, vị mạn thuyền nhìn qua bao la mặt nước, thật sâu gọi ra một hơi. Tâm tình thật sự bình phục không xuống, sớm chiều ở Trung Lăng sư đệ bị đại yêu ma gửi thần, đột nhiên hiện ra yêu ma bản thể đem Lận Thanh Tử sư thúc một cái nuốt vào tình huống tại hắn trong đầu thẳng bỏ đi không được. Hắn hiểu được, tâm cảnh của hắn đã có vết tỉ rồi, võ đạo ý chí nhận lấy dao động. Chỉ thật sự rất khó tiếp nhận a. Nhiếp Phong nhắm mắt lại, thật sâu thở dài một hơi. Nhiếp ca ca. Đột nhiên, một đạo mang theo thăm dò ý tứ hàm xúc tiếng hỏi theo phía sau hắn vang lên, thanh âm thanh thúy rất là quen hay. Tâm loạn đến liền người khác như thế tiếp cận đều không có phát giác tình trạng đến sao? Nhiếp Phong trong lòng cười khổ, quay người nhìn lại. Chỉ thấy hai cái mềm mại thiếu nữ chính ở phía sau nhìn qua hắn, trong đó một thân xanh biết xiêm y thiếu nữ vẻ mặt câu nệ, khác một cái vàng nhạt xiêm y thiếu nữ tức thì chính vẻ mặt mong mọi ngại mà nhìn xem hắn. Thật sự là Nhiếp ca ca. Thiếu nữ nhìn thấy bộ dáng của hắn sau hoan hô một tiếng, nói ra, Nhiếp ca ca, ta là Du Nhi à, nhà của ta ca ca có cùng ngươi cùng một chỗ sao? Hai nữ đúng là Du Nhi cùng Tiểu La. Nhiếp Phong khẽ giật mình, hắn đi qua Lăng Thanh nhà trong nhiều lần, lại là nhận ra Du Nhi, chỉ là hắn không ngờ rằng chính là Lăng Thanh sư đệ đêm qua mới vừa gặp bất hạnh, hôm nay liền gặp hắn bà muội. Nhìn vẻ mặt chờ đợi Du Nhi, Nhiếp Phong há to miệng, nhất thời đúng là không biết nên mở miệng như thế nào. Nhiếp ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện a? Du Nhi đang có chút ít nghi ngờ, tâm tư tinh tế tỉ mỉ Tiểu La đã nhìn ra một ít không đúng. Cha nàng mỗi lần áp tại khi trở về, nếu là có đâu người tiêu sư bất hạnh gặp nạn, đối mặt kia người tiêu sư gia thuộc người nhà lúc cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Chẳng lẽ Du Nhi ca ca của nàng? Tiểu La trong lòng trầm xuống, vô ý thức đã nắm lấy Du Nhi góc áo. Nhiếp ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện a, không biết Du Nhi sao? Du Nhi có chút gấp rút. Du Nhi. Nhiếp Phong cuối cùng mở miệng, ca ca ngươi đã chết ngay tại đêm qua. Chuyện đó giống như một cái sấm sét giữa trời quang, Du Nhi cả thân thể lập tức cứng ngay tại chỗ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thật lâu, nàng mới miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái nụ cười nói, Nhiếp ca ca, ngươi là ở cùng Du Nhi đùa giỡn hay sao? Có hay không ca ca cố ý cho ngươi tới bắt làm cho Du Nhi? Lúc nói chuyện, Du Nhi trong mắt lại xuất hiện chờ đợi. Nhưng là đáp lại nàng lại là Nhiếp Phong đáng kể thời gian dài trầm mặc. Du Nhi thân thể chợt đúng là thoáng qua, Tiểu La liền tranh thủ nàng ôm chặt lấy, cũng không nói chuyện, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ cùng lưng của nàng. Du Nhi lên tiếng khóc lớn. Phía trên, kia Thần Thủy Cung lão giả yên tĩnh nhìn qua phía dưới Du Nhi, ánh mắt đạm mạc không có bất kỳ tình cảm, lâu đến trong năm tháng, càng thê thảm xanh ly tử biệt đều gặp không biết nhiều hoặc ít, sớm đã vô pháp gợi ra hắn cộng minh rồi. Hắn rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, đối với nhất thời trầm mặc Trần Đường nói tiếp, các ngươi sau khi tỉnh lại phát hiện cái gì? Minh Kính Hồ lên, Bùi Tử Thanh nhường nha hoàn tìm tới rượu ngon, đang tại cùng Hoàng Kỳ đối ẩm, đột nhiên chứng kiến bên cạnh bờ một chiếc thuyền nhỏ đang tại nhanh chóng tiếp cận trong. Bọn hắn tuy nói là đi tìm kia giữa hồ tiên tử tung tích, kỳ thật hay vẫn là dùng ngắm cảnh làm chủ, cho nên thuyền làm được tốc độ cũng không tính nhanh, rất là chậm chạp. Kia thuyền nhỏ nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh liền đi tới chỗ gần. Đây không phải là chủ thuyền sao? Hắn tới đây làm gì? Còn vội vàng như thế? Bùi Tử Thanh chứng kiến trên thuyền nhỏ đúng là kia gầy cái hắn tử, lập tức có chút tò mò. Đợi hắn đến chẳng phải sẽ biết rồi? Hoàng Kỳ cười nói, hắn lại là ẩn ẩn đoán được nguyên nhân, chỉ sợ là kia chính thức muốn dùng thuyền người đã tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, người đàn ông kia đến chỗ gần sau đó, mà bắt đầu lôi cuốn hoàng hô, mau trở lại, nắm thuyền được trở lại. Trong thanh âm tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. Cái gì? Bùi Tử Thanh lập tức giận dữ. Hắn mạnh mà đứng lên, xa xa chỉ vào hán tử phẫn nộ quát, đã nói rồi đấy, nơi này thuyền hôm nay quy chúng ta sử dụng, dựa vào cái gì nắm thuyền được trở về? Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện hắn mà nói cũng không có gì là chứng dụng, bởi vì thuyền đã đình chỉ đi về phía trước, bắt đầu chậm rãi hướng về đã thành. Trên thuyền bọn nha hoàn nghe được người đàn ông kia tiếng la về sau, lập tức một mảnh thất kinh, nhanh chóng hướng về buồng nhỏ trên thuyền chạy tới, những đi thuyền kia người chèo thuyền liên tục không ngừng mà bắt đầu đường về rồi. Nhìn thấy cảnh này về sau, Bùi Tử Thanh càng là nổi trận lôi đình. Hoàng Kỳ ẩm xuống một chén rượu, thản nhiên nói, "Bùi huynh bớt giận, nếu là việc đã đến nước này, chúng ta không bằng liền cùng nơi này nhà đỏ đi trên bờ nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào." Hoàng huynh nói có lý. Bùi Tử Thanh cưỡng ép dằn xuống trong lòng nộ khí ngồi xuống. Những người chèo thuyền này lại không nghe hắn, hắn cũng không thể dùng kiếm gác ở người khác trên cổ không cho bọn hắn trở về, đợi cho trên bờ thấy chính chủ kia nói sau. Ở người chèo thuyền đám hết tốc độ tiến về phía trước dưới, rất nhanh liền trở về bên hồ, Bùi Tử Thanh xa xa liền nhìn tới một cái cơ bắp trung niên hán tử đứng ở bên cạnh bờ, sắc mặt âm trầm xem của bọn hắn. Hán tử sau lưng còn đứng cùng hai gã thanh niên, chính vẻ mặt tùy ý nhìn qua bên này. Còn bên cạnh, một người chính nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, miệng lớn mà khục cùng huyết. Đúng là kia người cao hán tử. Đường. Đường chủ, hán. Bọn hắn. Trở lại rồi. Gây cái hán tử nhảy xuống thuyền nhỏ, nhanh chóng lườm nằm trên mặt đất người cao hán tử một mắt, sắc mặt trắng bệnh, trả lời đều bất lợi tắc rồi. Đáp lại hắn chính là Long Khi làm ngược một trường. Bành. Nặng nghe tiếng va đập cùng cốt cách tiếng vỡ vụn trong, gây cái hán tử kêu thảm bay ngược ra, ở giữa không trung lưu lại một đạo đỏ thấm vết máu đã rơi vào trong hồ. Thấy như vậy một màn, Bùi Tử Thanh trong lòng lập tức một nghiêm nghị, xem ra tình huống có chút không đúng, hơn nữa nhìn nơi này trừ pháp, rõ ràng cho thấy Hoàng Thủy Bang kinh đạo trưởng. Đây là Hoàng Thủy Bang người, đều cút cho ta xuống. Biết rõ khả năng quấn vào Hoàng Thủy Bang bên trong có chút phiền toái, chính tự định giá cùng như thế nào dùng một cái thể diện biện pháp thoát thân thời điểm, liền đã nghe được Long Khi nơi này âm thanh quát lạnh. Bùi Tử Thanh lập tức giận dữ, hắn tuy nhiên không muốn trêu chọc Hoàng Thủy Bang, nhưng là không có nghĩa là hắn sợ Hoàng Thủy Bang. Hành tẩu giang hồ thể diện trọng yếu nhất, nếu là cứ như vậy xuống dưới thuyền, không cần nếu nói đến ai khác, sư phụ hắn sẽ cái thứ nhất không tha cho hắn. Bùi Tử Thanh truyền đi một ngón tay, cách không đâm hướng Long Khi. Xoẹt. Một đạo vô hình kình khí ly thể ra, đem Long Khi trước người trên đất đánh ra một cái lỗ nhỏ. Long Khi thấy hắn như vậy một tay, âm trầm sắc mặt lập tức có chút biến hóa, phá huyền chỉ. Đại Giang Bang đại trưởng lão Trình Phong là gì của ngươi? Đúng là gia sư. Bùi Tử Thanh ngạo nghễ nói. Nguyên lai là Trình trưởng lão cao đồ, ta chính là Hoàng Thủy Bang Thần Long Đường đường chủ Long Khi. Long Khi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, là Long Mỗ Lô Măng rồi, đây thuyền là chúng ta Hoàng Thủy Bang tất cả, tính xin thiếu hiệp đem hắn trả lại ta rút, để tránh tạo thành càng lớn hiểu lầm. Nơi này thuyền chính là ta thuê mà đến, ngày mai liền trả lại ngươi bang. Bùi Tử Thanh bị Long Khi ác một cái, trong lòng ác khí khó tiêu, trước kia thoát thân suy nghĩ cũng đã không có. Dù sao tuổi trẻ khí thịnh, Long Khi trong lòng chán nản, hai cái tiên môn đệ tử liền ở phía sau chờ dùng thuyền đây này. Hắn rất muốn Bùi Tử Thanh giống một tiếng, ngươi biết ta đằng sau là ai chăng? Nhưng là hắn hay vẫn là cường tự nhịn được, hắn cũng không muốn chính mình cho bọn hắn lưu cái chỉ biết cậy thế vô năng ấn tượng. Hai người đều kiêng kỵ lẫn nhau thân phận, cứ như vậy bắt đầu xé bức cái cỏ. Hoàng Kỳ cảm thấy thú vị nhìn xem đây hết thảy, cùng với đứng ở Long Khi đằng sau hai cái sư huynh đệ. Sư đệ, ngươi nói hai người bọn họ ai đối với ai sai? Sư huynh thản nhiên nói. Sư đệ có chút chần chờ nói, hai người bọn họ đều đúng vậy đi. Sai hẳn là kia hai cái tham tiền tâm hồn ban chúng. Ngươi sai rồi. Ách, không có chính thức tuyệt đối đúng sai, tất cả đúng sai đều là do mạnh yếu chỗ quyết định, cường giả vĩnh viễn đúng, mà kẻ yếu vĩnh viễn là sai. Hôm nay thừa này cơ hội này, liền nhường sư huynh tự thân cho ngươi lên một đường khóa, nhường ngươi biết cái gì gọi là đúng sai. Sư huynh chậm rãi đi thẳng về phía trước, thuộc về tiên tiên cao thủ khí thế từng bước tán phát ra, hướng về Bùi Tử Thanh phương hướng mặt tiền cửa hiệu che đi. Bùi Tử Thanh sắc mặt biến hóa, ánh mắt chuyển rời đến đi đến trước sư huynh trên người. Hiện tại, tất cả mọi người cho ta quỳ xuống đến dập đầu nhận sai, nếu không chết. Sư huynh thanh âm lạnh lùng, có như theo mùa đông khắc nghiệt thổi tới gió lạnh, lạnh như băng rét thấu xương, nhường trên thuyền nghe được mặt người sắc một mảnh yếu ớt. Quy 1 chương 344, hiểu lầm. Ngươi. Bùi Tử Thanh mặt lập tức đỏ lên, nhưng là sư huynh kinh khủng kia khí cơ chính gắt gao đưa hắn tập trung, nhường hắn không dám làm ra cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Trên thuyền còn lại bọn họ cũng sắc mặt khó coi đến cực điểm, toàn thân không ngừng run rẩy, cũng không biết là bởi vì khí còn là vì sợ hãi. Loại ngu xuẩn. Đông Hổ dùng chỉ là tự nhiên mình nghe được thanh âm thầm mắng một câu. Một cái bất quá tiên thiên cặn bã, ở đâu ra lớn như vậy thổi một hơi. Hơn nữa còn là tại đây tôn hung thần trước mặt. Đông Hổ vụng trộm liếc mắt vẻ mặt cân nhắc Hoàng Kỳ, vị này nếu là không có làm chỉ thị gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không có động tác, tiếp tục xem là được. Sư Minh thản nhiên nói, ta đếm tới ba. Sư phụ ta thế nhưng mà Trình Phong. Bùi Tử Thanh mặt đỏ lên. Một. Sư Minh đem tay khẽ vẫy, hư vô trong một thanh trường kiếm ra hiện tại hắn trên tay. Nhìn thấy một màn này, Bùi Tử Thanh đồng tử mạnh mà co rụt lại. Tàng kiếm thuật. Nguyên lai là tiên môn trung nhân. Hai. Long cong. Thân kiếm rung rẩy, trong không khí xuất hiện ngạnh xương kiếm hót thanh âm. Tiên môn có thể không hỏi lý lẽ, tự ý đoạn thị phi vậy sao? Bùi Tử Thanh rống lớn nói, thanh âm bắt đầu rung rẩy. Sư Minh phát ra sát khí nhường hắn sợ hãi, nhưng là muốn hắn khuất nhục mà như vậy quỳ xuống, hắn làm không được. Thị phi. Sư Minh cười khẽ, trong tiếng cười lộ vẻ khinh thường, ngây thơ ra hỏa. Kẻ yếu không có khiếu nại quyền lực. Đằng sau sư đệ hơi há mồm, ánh mắt phức tạp, trước mắt một màn này thật sự có chút phá vỡ hắn tam quan. Ba. Sư Minh lạnh quát một tiếng, trên mũi kiếm xinh đẹp kiếm quang phun ra nuốt vào không chắc, hắn một kiếm chém về phía Bùi Tử Thanh. Xoẹt. Một đạo bích sắc kiếm quang ly kiếm ra, hiện lên bán nguyệt cung hình dạng mang theo kịch liệt phá không tiếng rít hướng về Bùi Tử Thanh nhanh chóng tới gần. Bùi Tử Thanh sắc mặt kỳ biến, hắn vận dậy chân khí toàn thân, một ngón tay hung hăng đâm hướng phóng tới kiếm quang. Phốc. Theo một đạo rất nhỏ không nổ thanh âm, kiếm quang chỉ là hơi chút mở đi vài phần, liền hơn thế không giảm mà xông về Bùi Tử Thanh. Bành. Bùi Tử Thanh bay ngược ra, chồng chất ngã trên mặt đất, mạnh mà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn sắc mặt tuyệt vọng mà nhìn xem rút kiếm dùng khinh công phi tới sư mình, toàn thân công lực cũng đỡ không nổi người khác tiện tay một kiếm, chỉ là lần này liền bị thương không nhẹ thế. Kiếm thứ hai nhất định phải chết. Cho ngươi thêm một cơ hội. Sư Minh đứng ở Bùi Tử Thanh trước mặt nói khẽ, quỳ xuống đến giật đầu, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nam mơ. Bùi Tử Thanh cắn răng, muốn giết cứ giết. Nếu là một cái người từng trải tại nơi đây, đã sớm thừa nhận kinh sợ rồi. Đáng tiếc Bùi Tử Thanh dù sao tuổi trẻ, có người trẻ tuổi chỉ mỗi hắn có ngạo khí. Tiên môn trung nhân đều là như thế lấy mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người sao? Sư Minh cười nhạo, cũng không nhiều lời, liền bắt đầu giơ lên kiếm. Ngươi vẫn không rõ sao? Một đạo bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Cái thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, bởi vì tiên môn so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên hắn liền đúng. Liên tính toán tại nơi đây không hề lý do mà giết ngươi, những bằng hữu này của ngươi sau khi trở về cũng sẽ không là ngươi giải oan bất bình, càng khả năng vì đón ý nói hùa tiên môn, cho ngươi an một cái đằng trước có lẽ có tội danh. Sư Minh khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ở một đám chẳng biết lúc nào đã quỳ trên mặt đất, lạnh run công tử các tiểu thư trong, lạnh nhạt uống trà Hoàng Kỳ đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bùi Tử Thanh cũng ngạc nhiên mà nhìn xem Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ cũng không thèm nhìn bọn hắn, ngửa đầu ẩm xuống một miệng trà, tiếp tục nói, quen biết một hồi cũng coi như duyên phận, vừa mới cho ngươi cố ý thụ hắn kiếm khí, vốn cho là ngươi có thể tỉnh ngộ, không nghĩ tới vẫn chưa được. Bùi huynh, thứ cho ta nói thẳng, ngươi không thích hợp giang hồ. Bùi Tử Thanh nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Hoàng Kỳ, nghe lời của hắn ánh mắt phức tạp. Ngươi là ai? Sư Minh được qua kiếm phong, chỉ hướng Hoàng Kỳ lạnh giọng quát, sát khí lạnh như băng đưa hắn tập trung. Tại nơi này tàn khốc thế giới, thực lực mới là duy nhất căn bản. Hoàng Kỳ thản nhiên nói, mặt khác, ta rất không thích người khác sử dụng kiếm chĩa vào người của ta. Mà ta không thích người, cũng không có thể đứng cùng nói với ta lời nói. Sư Minh giận dữ, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng xứng để cho ta quỳ xuống. Trong tay hắn kiếm phong kiếm quang bạo trướng, muốn đối với Hoàng Kỳ một kiếm chém ra lúc, thấy hoa mắt, trước người đột nhiên nhiều hơn một cái hắc ảnh. Sư Minh sững sờ, một người đầu chọc đại hán chính há ra miệng nhìn xem hắn, trong tươi cười mang theo không hiểu tàn nhẫn. Bùi Tử Thanh cả kinh, là cái kia gọi Đông Hổ tôi tớ. Cao thủ. Sư Minh trong lòng âm thầm cảnh giác, Đông Hổ tốc độ nhường lòng hắn kinh, hắn vừa mới trong chớp mắt lại không có kịp phản ứng. Khó trách cái kia phú gia công tử lớn như vậy thổi một hơi. Trong lòng ý niệm xoay nhanh, nhưng là hắn động tác trên tay lại đi từ từ, huy kiếm chém ra, một kiếm đúng là lập tức chém ra hơn 10 đạo kiếm khí. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một chương vong kiếm chém về phía Đông Hổ. Đông Hổ đối mặt mặt tiền cửa hiệu mà đến hơn 10 đạo kiếm khí, chỉ là thò tay mở ra năm ngón tay, liền trực tiếp như vậy dùng tay không hung hăng quạt đi lên. Bành! Kiếm khí nổ tung, bốn phía kiếm khí đem trên thuyền các nơi cắt ra từng đạo khe rãnh. Đông Hổ bàn tay lớn ở đủ cắt kim đoạn ngọc sắc bén kiếm khí trong lại lông tóc ít bị tổn thương, tùy tiện liền đem tất cả kiếm khí đập tán. Cái gì? Lập tức tất cả người đều thất kinh, kể cả Sư Minh. Loại thực lực này, Sư Minh còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Đông Hổ mạnh mà vọt đến trước người của hắn, dựng thẳng trường thành đao hung hăng đánh xuống. Sư Minh nhấc ngang trường kiếm ngăn đón đi lên. Oeng! Một cú cự lực đột nhiên hiện lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trường kiếm vốn là nhanh chóng loan thành lũ loại, sau đó từng khúc nứt vỡ, Đông Hổ trường đao hung hăng bổ vào Sư Minh đầu vai. Sư Minh hộ thể chân khí giống như không tồn tại như vậy, ở rõ ràng răng rắc nước xương trong tiếng, hắn không chịu nổi nơi này cố kinh khủng cự lực, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Oeng! Bong thuyền đều bị quỳ đoạn đã nứt ra. Mạnh mai nổ ra một ngụm lớn máu tươi, bị người đánh quỳ gối mà nhường Sư Minh trong lòng vô cùng sỉ nhục, hắn cho đã mắt đỏ thẫm, giận dữ hét, ngươi rõ ràng dám để cho ta quỳ xuống. Ta thế nhưng mà Yên Ba các đệ tử. Nói xong muốn theo trên đất đứng lên. Đông Hổ lập tức đạp lên hai chân, ở Sư Minh giữa tiếng kêu gào thê thảm đưa hắn hai cái đầu gối trực tiếp đập đoạn. Làm cản, thả ta ra Sư Minh. Phía dưới sư đệ nghe hắn Sư Minh kêu thảm thiết, cuối cùng từ một loạt biến hóa trong kịp phản ứng, hắn tức giận quát một tiếng, muốn xông lên. Đông Hổ lăng không một trường đánh ra, một đạo yêu dị hồng mang bay ra đem sư đệ trực tiếp đánh bay. Đây là yêu khí. Sư Minh lập tức kinh hãi. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, liền chứng kiến túi đầu nhìn xem hắn Đông Hổ nhếch miệng lên, lộ ra miệng đầy rậm rạp chẳng chịt răng sắc, đôi má hai bên mang cá cực kỳ bắt mắt, nụ cười huyết tinh mà vừa tàn nhẫn. Yêu ma. Sư Minh hoảng sợ kêu to. Hắn lại mạnh mà quay đầu nhìn về phía Hoàng Kỳ, nếu là tùy tùng Đông Hổ là yêu ma, như vậy Hoàng Kỳ lộ ra đúng vậy là yêu ma rồi. Nguyên đến hai vị là phụ quân người. Hắn sắc mặt tái nhợt, nguyên bản phẫn nộ đều thu liễm, biến thành định nọt cùng sợ hãi. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Thủy phủ yêu ma, bọn hắn Yên Ba Các có thể không thể chơi vào. Quy 1 chương 345, bấy dập. Xinh đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân mọi người, bọn hắn lại cảm thụ không đến một tia ấm áp, quanh thân một mảnh lạnh buốt. Đầu thuyền chỗ, một cái diện mục dữ tợn yêu ma chính cầm lấy một người đùi miệng lớn gặm thức ăn, đầy chân thịt hai ba cái đã bị thức ăn sạch sẽ, mà ngay cả xương đùi đều ở tiếng răng rắc trong tan vỡ nuốt xuống. Sư Minh đầu người lẻ loi trơ trọi mà nằm ở bên cạnh trên đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ăn thịt người yêu ma, nơi này như địa ngục khủng bố cảnh tượng cứ như vậy bày ra ở trước mặt mọi người, chính giữa mấy cái cô nương thậm chí đã tại chỗ ngất đi qua. Sư Minh cầu xin tha thứ không có nửa điểm tác dụng, tại hắn nhường Hoàng Kỳ quỳ xuống dập đầu đích một khắc này lên, kết cục cũng đã chú định. Ân. Hoàng Kỳ lông mày điều khiển tinh vi, phát giác một ít không đúng. Nam Yên Ba các một người khác dẫn tới. Đông Hổ lập tức xóa đi ngoài miệng tiên huyết khôi phục hình người, theo trên thuyền nhảy đi xuống, đi đến cái kia bị hắn một kích đánh bất tỉnh sư đệ trước mặt. Túi người nắm lên sư đệ thân thể khi, sư đệ thân thể lại đột nhiên hóa thành khói xanh toàn bộ tiêu tán, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Công tử, người nọ tự dùng bí pháp chạy, cần phải ta đi đuổi trở về. Đông Hổ kêu lên. Một cái tiểu tử, chạy bỏ chạy rồi, không cần phải xen vào hắn. Hoàng Kỳ lắc đầu, nơi này hai cái yên ba các đệ tử với hắn mà nói vốn là không thế nào trọng yếu, đến cho bọn hắn tông môn cùng Tuyết Châu Cơ có cái gì hợp tác, đợi đã nhìn thấy Tuyết Châu Cơ sẽ biết. Bất quá có thể ở hắn mí mắt bên dưới chạy trốn, hẳn là đặc thù nào đó võ đạo thần thông. Hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Tử Thanh, Bùi Tử Thanh thần sắc trên mặt phức tạp, trong ánh mắt còn mang theo rất nhiều sợ hãi, không dám cùng Hoàng Kỳ đối mặt. Hoàng Kỳ lắc đầu, nơi này Bùi Tử Thanh bị kiếm gác ở trên cổ đều không có sợ hãi, chỉ là thấy đến Đông Hổ hiện ra bộ phận bản thể sau chỉ sợ thành như thế bộ dáng. Lập tức cũng không phản đối rồi, phất tay nhường Đông Hổ đem trên thuyền cả đám ném tới trên bờ, sau đó nhường Đông Hổ trực tiếp dùng yêu lực điều khiển nước chảy, hướng về hồ trong nội tâm phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tốc độ so với trước kia ít nhất nhanh lên gấp 10 lần. Người nói nơi này đáy hồ chỉ có một cảnh giới pháp trận. Ở lúc sắp đến gần giữa hồ đảo nhỏ lúc, Hoàng Kỳ cảm thụ được ẩn sâu ở dưới mặt nước kia càng ngày càng rõ ràng tối nghĩa chấn động, đột nhiên lên tiếng hỏi. Con ngươi của hắn chẳng biết lúc nào sớm được hừng hực xích diễm sở chiếm cứ, xuyên thấu qua tĩnh mịch hồ nước, hắn xem đến đại lượng phồn phục thâm ảo trận phù ở đáy nước sâu chỗ hợp thành một cái cự đại trận pháp. Hoàng Kỳ trận pháp tạo nghệ tuy nhiên chỉ có thể coi là một cái sơ học người trình độ, nhưng dù sao kiến thức rộng lớn, ánh mắt lại không có người thường có thể so sánh. Nơi này pháp trận ẩn ẩn câu thông minh kính hồ thủy mạch, toàn bộ pháp trận cùng minh kính hồ ẩn ẩn một khối, bày trận chính là cái trận đạo cao nhân. Tuyệt không có khả năng chỉ là một cái báo động chức dùng sơ cấp trận pháp, hoặc là Đông Hổ cũng không biết, hoặc là liền là Đông Hổ ở lừa gạt hắn. Đông Hổ nghe được Hoàng Kỳ câu hỏi, há mồm tự là chuẩn bị đáp lời, đột nhiên liền nổ ra một đạo hung lệ hồng mang gào thét lên oanh hướng Hoàng Kỳ mặt. Hoàng Kỳ nắm tay ngăn tại trước mặt. Vành! Hồng mang nổ tung, kích động kinh khí đem Hoàng Kỳ bên cạnh bàn nhỏ trực tiếp xé nát, quanh thân bong thuyền hiện đầy rất lớn vết rạn. Hoàng Kỳ đập đi trên nắm tay huyết diễm rơi vào trên bong thuyền xì xì rung động, nhanh chóng ăn mòn ra mấy cái đại động. Mà Đông Hổ sớm đã thừa cơ nhảy vào trong hồ, hiện ra rất lớn bản thể hướng về giữa hồ đảo nhỏ nhanh chóng bơi đi. Hành động khá tốt. Hoàng Kỳ khen một câu, đứng dậy đi đến mạn thuyền chỗ, nhìn qua giữa hồ đảo nhỏ phương hướng. Cảnh sắc chung quanh dĩ nhiên thay đổi, một mắt nhìn đi lộ vẻ nhìn không tới giới hạn mênh mông mặt nước, hiển nhiên là xâm nhập nào đó trận pháp bên trong. Một đầu màu đen một sừng khủng bố cự mãng đang từ ở trên đảo bay lên trời, nguyên bản bình tĩnh mặt nước lập tức sóng gió đại tác. Ầm ầm. Vạn dặm không mây bầu trời bỗng nhiên tạc dậy một đạo sấm rền. Ha ha ha. Đang nghĩ ngợi như thế nào dẫn ngươi tới, không nghĩ tới ngươi vậy mà ngu xuẩn đến chính mình đưa tới cửa đến. Đại lượng màu đen yêu khí tràn ngập đến giữa không trung tích tụ ở một chỗ, hình thành hắc vân giống như tồn tại, xà công tử rất lớn thanh âm từ đó truyền ra, tràn đầy khoái ý. Bành bành bành. Theo mấy đạo bạo tạc thanh âm, 10 đạo đường kính 45m khủng bố cột nước phóng lên trời, hình thành một cái cỡ lớn hình tròn, vòng quanh Hoàng Kỳ xoay tròn. Cột nước hình thành vây quanh về sau, Hoàng Kỳ có thể cảm nhận được chung quanh thiên địa nguyên khí nhanh chóng bị rút sạch, đồng thời một cổ áp lực cường đại ngăn lại hắn và toàn bộ đội thuyền. Thế cho nên đang kịch liệt sóng cả trong, đội thuyền vậy mà chưa cùng trên dưới phập phồng, mà là ổn định ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này còn đang không ngừng tăng cường trong. Đây là Hoàng Kỳ cảm thụ được trận pháp này kiến tạo đặc thù hoàn cảnh, sinh ra một loại không hiểu quen thuộc cảm. Hắn hơi kinh ngạc nói, võ đạo tuyệt vực. Loại cảm giác này, chỉnh thể lên cùng thiên nguyên cường giả mới có thể khiến ra võ đạo tuyệt vực độc nhất vô nhị, chỉ có ở chỗ rất nhỏ mới có hơi thừa nhận khác nhau. Coi như ngươi có kiến thức. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ đột nhiên vang lên, truyền vào Hoàng Kỳ trong tai. Rất lớn xích thủy hào ở đường sông lên chậm rãi đi về phía trước, rộng lớn xa hoa trong phòng tiếp khách, chân đường chính cung kính mà cho Thần Thủy Cung lão giả cùng với một cái khác trung niên nam tử thêm trà rót nước. Có thể cùng Thần Thủy Cung lão giả nói chuyện ngang hàng, tên còn lại lộ ra đúng vậy là xuất thân tiên môn địa nguyên cường giả. Trên thực tế, người này đúng là Yên Ba các trưởng lão, người xưng Thanh đạo nhân, chính là một gã địa nguyên trung kỳ võ đạo cường giả, cũng là ngày gần đây Thương Châu Liên Hoàn thủy trại huyết án mà đến. Trong lúc đó, một đạo bạch mang từ bên ngoài phi tới, như là vật còn sống giống như vượt qua trong tràng bàn chúng, thẳng hướng Thanh đạo nhân vọt tới. Chân đường đang kinh hãi, chuẩn bị động thân rút đao lúc, chỉ thấy Thanh đạo nhân khoát tay cười nói, "Trần Đường chủ chớ hoảng sợ, đây là ta trong môn đưa tin pháp." Dứt lời liền đem tia sáng trắng chiêu vào trong tay, con mắt khép hở tự ở linh nghe cái gì. Nguyên lai là tiên môn thủ đoạn. Trần Đường giật mình, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Sau đó hắn liền gặp được Thanh đạo nhân mở tròn mắt, trên mặt một mảnh sắc mặt giận dữ. "Thất Hiên đạo hữu, ta hiện tại có việc gấp, trước như vậy cáo tử." Dứt lời cũng không đợi lão giả đáp lời, Thanh đạo nhân liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra đại sảnh. Thất Hiên liền giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, Thanh đạo nhân lại vội vàng như thế. Thanh đạo nhân bay khỏi xích thủy hào, men theo kia nói tin tức lưu lại tin tức, hướng nam bay thẳng đến ra hơn 20 dặm, xa xa nhìn tới một chỗ tiểu hồ, trực tiếp bay qua rơi trên mặt đất. Sư phụ, sớm có một cái sắc mặt yếu ớt người trẻ tuổi nhưng ở phía dưới, đợi đến lúc Thanh đạo nhân phi sau khi xuống tới, liền nên đón tiếp lấy. Vân sư minh, Vân sư minh hắn đã chết. Nói xong liền nhịn không được khóc giống lên. Người trẻ tuổi đúng là cái kia đào tẩu sư đệ. Thanh đạo nhân sắc mặt trầm thống, hắn đã theo đồ đệ chuyển cho hắn tin tức trong thấy được tất cả trải qua. Đừng khóc, Ngô Đồng. Hắn đi đến Ngô Đồng sau lưng, liền chút vài cái đại huyệt, đem trong cơ thể hắn còn sót lại yêu khí bức ra, Ngô Đồng trên mặt lập tức khôi phục vài phần huyết sắc. Thanh đạo nhân bức ra yêu khí về sau, phân phó nói, hướng bắc đi 20 dặm sông Hồng Thủy lên, có Thần Thủy Cung tiền bối tại nơi đó, ngươi hãy đi trước tại nơi đó chờ ta. Ngô Đồng xóa đi nước mắt, kia sư phụ ngươi thì sao? Thanh đạo nhân nhìn qua Minh Kính Hồ phương hướng, cắn răng hung hăng nói, nhường bọn hắn cho sư huynh của ngươi đền mạng. Quy 1 chương 346, khuyết điểm nhỏ nhặt. Hoàng Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử chính chân trần mà giẫm nát một chỗ cột nước lên, hướng về phương hướng của hắn chân thành đi tới. Nàng có một trương thanh tú xinh đẹp tuyệt luân mặt trái xoan, da thịt tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng, hơi mỏng lụa mỏng phía dưới, chỉ có rải rác mấy cây vải che khuất trọng yếu vị trí, đập vào mắt chỗ lộ vẻ một mảnh tuyết trắng câu hồn cảnh đẹp, cực kỳ mê người. Nàng này liền là Tuyết Châu Cơ rồi. Trận này tên là Thiên Thủy Tuyệt Trận, một khi bắt đầu, cho phép vào không cho phép ra, chính là ta Đông Hải giao nhân tộc chuyển thế lại trận, lúc trước đúng là bắt trước thiên nguyên cường giả võ đạo tuyệt vực mà sinh. Tuyết Châu Cơ thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn xem Hoàng Kỳ trầm giọng nói, trải qua hơn thế hệ cải tiến, trận này uy lực sớm đã vượt qua xa lúc trước, chẳng những thiên nguyên xuống không người có thể phá, coi như là thiên nguyên cường giả vào trong trận, đều bị nhốt ở trong đó, không cách nào thoát thân. Lợi hại lợi hại. Hoàng Kỳ vỗ tay, cảm thụ được quanh thân áp lực, vẻ mặt tán thưởng nói, trận này xác thực lợi hại, có thể điều động toàn bộ mình kính hồ thủy mạch sức mạnh đem nơi này phương thiên địa ngăn cách ra. Chẳng những đem tất cả thiên địa nguyên khí hút ra, càng làm cho ngoại trừ thủy thuộc lực lượng, mà khác tính chất lực lượng đều bị áp chế từ thiếu 7 đến 8 thành, không hổ là giao người nhất tộc chuyển thế đại trận. Nghe xong Hoàng Kỳ tán thưởng, Tuyết Châu Cơ trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt hiện ra vẻ tự đắc. Xa công tử cũng tùy ý cười to nói, hiện tại biết rõ sợ rồi sao? Còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không thể nói trước bổn công tử hiểu ý mềm, đại phát từ tâm tha ngươi nơi này đầu tánh mạng. Chỉ là đáng tiếc. Hoàng Kỳ không có phản ứng Xa công tử, lại lời nói xoay chuyển, nói ra, ta mặc dù chỉ là hơi thông trận pháp, thực sự có thể nhìn ra trận này có một cái nho nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt. Tuyết Châu Cơ sững sờ, sau đó đột nhiên lắc đầu nói, không có khả năng. Ta nghiên cứu trận đạo nhiều năm, nghiên cứu trận này chẳng được trăm ngàn lần, chưa bao giờ phát hiện có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Ngươi đúng là nói, trận pháp này khuyết điểm nhỏ nhặt ở nơi nào? Nếu là xác thực nói có vật, ta nhường nhị quân tha ngươi lần này, ra sau cũng không phải là không được. Trận này có thể nói là giao nhân tộc ở Đông Hải đứng thẳng bản, đúng là dựa trận này, suy nhược giao nhân tộc mới có thể ở hiểm ác Đông Hải đứng vững bước chân. Nếu là thật sự có thể phát hiện cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt có thể tiến hành cải tiến, đối với nàng giao nhân tộc có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Hoàng Kỳ lại không nói lời nào, làm như đã nghe được cái gì thú vị chê cười như vậy, chỉ là thẳng túi đầu nhún vai cười khẽ, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, không hiểu ra sao Tuyết Châu Cơ cùng Xà công tử hai người hai mặt nhìn nhau. Tuyết Châu Cơ nghe Hoàng Kỳ tiếng cười, không biết sao, trong nội tâm không hiểu sinh ra một loại cảm giác không thoải mái, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Tăng thêm nóng lòng biết rõ Thiên Thủy Tuyệt Trận chỗ thiếu chỗ, nàng liền quát lớn, đừng cười rồi. Nói mau. Nghe xong nàng, Hoàng Kỳ mãnh liệt mà ngẩng đầu lên. Tuyết Châu Cơ cùng Xà công tử lập tức đều là biến sắc. Bởi vì Hoàng Kỳ kia nguyên bản tuấn tú gương mặt, đúng là cười đắc vặn vẹo biến hình tình trạng, lộ ra đặc biệt dữ tợn, hơn nữa theo tiếng cười càng lúc càng lớn, khóe miệng đúng là đang không ngừng hướng về bên thai phương hướng không ngừng vỡ ra. Trận pháp này lớn nhất chỗ thiếu hụt, liền là mới vào thiên cấp, phẩm giai quá thấp, hoàn toàn trói không được ta ạ. Hoàng Kỳ khóe miệng lập tức liệt đến bên thai, lộ ra miệng đầy dao thoa khủng bố răng sắc, trắng nõn làn da từng bước trở nên một mảnh đỏ thẫm, dậm dạp xích kim lân giáp từng bước hiện ra ở bên ngoài thân, bao trùm ở từng cục bạo dậy bắp thịt lên. 3m, 5m, 10m, 20m. Ở Xà công tử cùng Tuyết Châu Cơ hoảng sợ trong ánh mắt, Hoàng Kỳ cả thân thể như là thổi phồng cầu một dạng nhanh chóng bành trướng biến lớn, nhanh chóng hóa thành một cái trọn vẹn hơn 100m cự, toàn thân thon dài khủng bố xích diễm yêu ma. Oeng! Nóng bỏng khí lãng xen lẫn thô bạo khủng bố khí tức không ngừng từ xích diễm yêu ma trên người tuôn hướng bốn phía, tại này cổ khủng bố khí tức cọ rửa dưới, toàn bộ không gian lại cũng bắt đầu chấn động lên. Xà công tử cùng Tuyết Châu Cơ càng là chịu không được nơi này cỗ kinh khủng áp, một thân yêu lực đều không thể điều động, trực tiếp từ giữa không trung té rất tiếp xuống. Thiên Thủy Tuyệt Trận không hổ là thiên cấp trận pháp, làm như đã nhận ra uy hiếp, đúng là tự động khải bắt đầu chuyển động, một đạo vừa thô vừa to cột nước tiếp được hạ xuống cả hai. Ầm ầm. Đồng thời theo mặt nước nổ tung, từng đạo tráng kiện thủy long bay lên trời, quay hướng về phía Hoàng Kỳ. Những thủy long này hình thần cụ bị, giống như chân long bình thường tại không trung tiến nhanh, thậm chí có thể chứng kiến bên ngoài thân rậm rạp lân giáp cùng cao to râu rồng. Thân thể trong càng là ẩn chứa khủng bố thủy mạch sức mạnh, một kích có thể tùy tiện vỡ tung một cái đỉnh núi, liền là thiên nguyên cường giả đều không dám khinh thường khinh thị. Đáng tiếc gặp được chính là Hoàng Kỳ. Quá yếu. Quá yếu. Những nhỏ nhất kia đều có vạc nước to thủy long, đứng ở Hoàng Kỳ khổng lồ khủng bố chân thân bên cạnh, tựa như một mảnh dài hẹp buồn cười cá trạch. Hoàng Kỳ năm ngón tay đại trường, đối với mấy cái thủy long hung hăng đập đi. Oeng! Hắn một trường phiến ra, tuyệt cường lực lượng cùng tốc độ nhường hắn trước người khí lưu điên cuồng dũng động, nương theo lấy như sấm rền tiếng oanh minh, trực tiếp tạo thành khủng bố đại phong bạo. Trong thiên địa lập tức một mảnh lờ mờ. Mấy cái so sánh yếu thủy long thậm chí đều không có tiếp cận đến Hoàng Kỳ, ở khủng bố đại phong bạo trong liền có như gặp phải thụ lăng trì phạt như vậy, nhanh chóng sụp đổ, trực tiếp tán loạn. Bung ra chân thân về sau, Hoàng Kỳ toàn thân cao thấp nói không nên lời sảng khoái thông thấu, hắn kéo lấy một đầu tráng kiện thủy long, trong tay đột nhiên dùng sức, dùng thuần túy lực lượng cơ thể đem hắn ngạnh xanh xanh bóp vỡ. Tiện tay vung ra một quyền, trước người không khí liền bị áp xúc đến một cái cực hạn, hình thành khủng bố quyền ép vung hướng về phía thủy long. Bành! Một quyền vung ra, quyền ép nổ tung, toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động lên, trong lúc nhất thời trời dao động địa chấn. Thiên địa một mảnh lờ mờ, mặt nước nhấc lên 100m cao khủng bố cự lãng, đủ để có thể tồi thành nổ trại khủng bố đại phong bạo tàn sát bừa bãi ở giữa thiên địa, nhất phái tận thế buông xuống khủng bố cảnh tượng. Người này đến cùng là ai? Tuyết Châu Cơ nghẹn ngào quát, cả 2 giờ phút này ở trận pháp dưới sự bảo vệ, miễn cưỡng khôi phục một điểm di chuyển năng lực. Hoàng Kỳ cường hãn khủng bố hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, làm cho nàng đã mất đi trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng tự nhiên, trở nên nghị tư giằng chắc. Con mẹ nó chứ cũng không biết ta. Chính hắn xuất hiện. Xà công tử cũng là hoảng sợ mà nhìn lên cùng như là như núi cao Hoàng Kỳ, liền là thiên nguyên cường giả cũng không có khủng bố như vậy đi. Hắn lớn tiếng hỏi, Thiên Thủy Tuyệt Trận giết hắn sao? Hiện tại xem ra thủy long tuy nhiên luôn bị tùy tiện nổ nát, nhưng là lại có thể rất nhanh một lần nữa tạo ra đi ra. Trong lúc nhất thời có loại vô cùng vô tận xu thế, nhường Xà công tử không khỏi sinh lòng một ít hy vọng. Có lẽ thật có thể mài từ từ cho chết cái này quái vật. Nhưng là sau một khắc trong lòng của hắn may mắn đã bị đập nện nát bấy. Hoàng kỳ quanh thân, vô cùng vô tận khủng bố xích diễm từ hư vô trong hiện lên đi ra, xà công tử cách thật xa cũng có thể cảm giác được kinh khủng kia nóng bỏng cảm giác. Nên kết thúc. Hoàng kỳ mở ra hai tay, xích diễm ầm ầm quyết tán. Oeng. Toàn bộ mặt hồ lập tức hóa thành một mảnh dung nham biển lửa. Xà công tử hai người kêu thảm một tiếng, cũng bởi vì trận pháp vỡ tan mất đi bảo hộ, rất khủng bố trong biển lửa. Quy 1 chương 347, Giao Châu. Giờ phút này tiếp cận tiếng nổ buổi trưa, mặt trời tươi đẹp, nhưng là minh kính hồ lên lại bao phủ một tầng vô cùng dày đặc sương trắng, giống như hồng trần tiên cảnh. Sương trắng sâu chỗ, ẩn ẩn có thể thấy được màu đỏ ánh lửa phóng lên trời. Thanh đạo nhân hiện tại bên hồ, kinh nghi bất định mà nhìn qua kia lộ ra ánh sáng màu đỏ sương trắng. Hắn đến minh kính hồ cũng nhiều lần, lại theo chưa thấy qua như thế dị tượng. Chẳng lẽ khác thường bảo xuất thế? Thanh đạo nhân não động mở rộng ra, lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng tham lam làm cho hôn mê đầu của hắn, ma xui quỷ khiến mà liền vọt vào liếc trong sương mù, hướng về kia phiến ánh lửa bay đi. Xông vào trong sương mù khói trắng mới phát hiện, nơi này sương trắng đúng là do mang theo khủng bố nhiệt độ cao hơi nước tổ thành, hơn nữa càng đi trước phi nhiệt độ càng cao. Chính âm thầm kinh hãi nơi này nhiệt độ lúc, liền phát giác được một cỗ đầm đặc yêu khí chính đang nhanh chóng tới gần trong, thanh đạo nhân vốn là cả kinh, sau đó lập tức đại hỉ. Nơi này cổ yêu khí vô cùng quen thuộc, đúng là đồ đệ Ngô Đồng dùng bí pháp truyền cho hắn tin tức trong, giết chết hắn ái đồ cái kia địa nguyên yêu ma khí tức. Đang nghĩ ngợi đi đâu tìm hắn, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa đến rồi. Thanh đạo nhân triệu ra trường kiếm, xông về trước đi, đồng thời quát lên một tiếng lớn, yêu ma. Thu. Còn chưa nói xong, thấy rõ phía trước trong sương mù khói trắng đổ vật về sau, hắn trong mắt liền trừng lao đại. Toàn thân bị sát hồng yêu khí bao phủ đông hổ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mà hướng phía trước bay nhanh, sau lưng của hắn, một chỉ hoàn toàn do xích kim hỏa diễm tổ thành, che khuất bầu trời khủng bố cự trưởng chính hướng về đông hổ thoát đi phương hướng chậm rãi bắt xuống. Mà thanh đạo nhân vị trí phương vị, vừa vặn ở vào xích diễm cự trưởng bao trùm phạm vi. Thanh đạo nhân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn rốt cuộc bất chấp là yêu thích nhất ái đồ báo thủ, quay người bỏ chạy. Này thì ý đồ, nhưng là đã chậm. Oeng. Vô cùng xích diễm nổ tung, toàn bộ mặt hồ lần nữa lăng không tạc dậy đại lượng nhiệt độ cao sương trắng. Giữa hồ trên đảo nhỏ, Hoàng Kỳ kinh ngạc ra bên ngoài lướt qua, sau đó rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Giống như ở chụp chết đông hồ sau đó, còn không cẩn thận chụp chết một cái tông môn võ giả. Bất quá chết đều chết hết, cũng bất kể nhiều như vậy. Hắn đem chú ý lực một lần nữa đặt ở nằm ở trước mặt Tuyết Châu Cơ trên người. Về phần cùng Tuyết Châu Cơ một mảnh xà công tử, đã hoàn toàn tiến vào Hoàng Kỳ bụng. Tuyết Châu Cơ hôn mê trên mặt đất, mê người tư thái ở Hoàng Kỳ trước mắt nhìn một phát là thấy hết, da thịt thật sự có như tuyết như vậy, mặc cho ai chứng kiến sinh ra một loại sợ lên một cái xúc động. Hoàng Kỳ thờ ơ, dường như nằm ở trước mặt không phải một cái tựa tiên tử mỹ nữ, mà là một khối lao chư thịt. Tay của hắn khẽ phật ở Tuyết Châu Cơ trên người, theo khêu gợi sướng quai xanh xẹt qua cao ngất bộ ngực, một đường đi vào mềm mại vòng eo. Trong hôn mê Tuyết Châu Cơ hình như có cảm ứng, một mảnh dạng mây đỏ nhiễm lên đôi má, hai chân vô ý thức rất nhỏ ma sát. Toàn thân tản ra kinh người câu người mỹ ý. Nàng này sắc thực đủ mỹ, cũng khó trách phụ quân cùng xà công tử hai đại yêu ma đều vì nàng thần hồn điên đảo. Nhưng là vừa rồi Hoàng Kỳ thông qua nhiếp hồn thuật mới biết được, hai đại yêu ma cũng không phải gần kề bởi vì Tuyết Châu Cơ mỹ mạo mới như thế truy phục nàng. Phủ quân cùng xà công tử hai người tuổi thọ cộng lại thậm chí có thể đạt tới có tam vị, lâu đến trong thời gian cái dạng gì nữ nhân chưa từng thấy. Sao lại đơn thuần mà trầm mê ở đơn giản sắc đẹp? Bọn hắn càng nhiều hơn là bởi vì Tuyết Châu Cơ thân phận. Tuyết Châu Cơ sinh ra hai chân, lại vừa rồi không có giao nhân hoàng tộc. Tóc bạc mắt bạc, là vì nàng là con lai hoàng tộc, chính là giao nhân tộc nhất phú quyền thế Bột Hải Vương con gái. Nàng này thiên phú dị bẩm, có được lấy rất mạnh trận đạo thiên phú, là Bột Hải Vương rất nhiều con cái trong được sủng ái nhất một cái. Muốn lấy được Tuyết Châu Cơ sau có thể có được quyền thế cùng tài nguyên tạm thời không để cập tới, từng giao nữ từ sinh hạ đến liền sẽ bắt đầu thai nghén một cái giao châu. Nơi này giao châu là trời sinh bí bảo, xem như nhân luân châu gia cường phiên bản, nhân luân châu chỉ có thể phụ trợ hậu thiên võ giả tu luyện, đối với tiên thiên liền dậy không đến bao nhiêu tác dụng. Mà giao châu phẩm chất tức thì cùng chủ nhân thực lực có quan hệ, thực lực vượt mức cường, giao châu phẩm chất lại càng thật. Loại này trời sinh thủy thuộc bảo vật, đối với xà công tử loại này yêu ma có chút rất mạnh phụ trợ hiệu quả, thậm chí có thể trực tiếp tế luyện hóa thành yêu đan, với tư cách tấn chức thiên yêu dựa vào. Giao nhân tộc cũng bởi vì đây loại bảo vật mới có thể nhiều lần bị cường giả bắt người cấp của tộc nhân. Nhưng là một khi mất đi giao châu, giao nữ cũng sẽ mất đi thai nghén đời sau năng lực, cho nên giao châu đối với giao người đến nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Trừ phi chính thức thân mật người, bất luận cái nào giao nữ đều sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Tuyết Châu Cơ với tư cách địa nguyên cấp bậc giao người, hắn giao châu tự nhiên có cực kỳ cường đại hiệu quả, nơi này cũng chính là nàng thu được phụ quân cùng xà công tử truy phủng nguyên nhân lớn nhất. Hoàng Kỳ nếu là đã biết đây loại bảo vật, tự nhiên không có buông tha đạo lý. Bất quá giao châu kỳ lạ, chỉ có động tình lúc mới sẽ xuất hiện, cảm ứng được nam tử dương khí mới có thể hiện hình ra, phân ra một sợi âm khí cùng dương khí kết hợp, thai nghén giao người đợi sau. Cho nên Hoàng Kỳ mới ở ra tay Tuyết Châu Cơ. Lập tức Tuyết Châu Cơ đã động tình, Hoàng Kỳ nhưng có chút khó khăn rồi. Cái gì mới gọi cảm ứng được dương khí? Chẳng lẽ lại là làm cho vào trong? Hắn ra sau không sao cả, chính là sợ mới vừa bắt vào trong, còn chưa chờ đến kia giao châu hiện hình, Tuyết Châu Cơ cũng đã bị ăn mòn thành một đống tàn bã rồi. H2-4. Dù sao thân thể thật sự quá mạnh mẽ, dịch thể tính ăn mòn quá mức khủng bố, căn bản không phải một châu nguyên cấp giao nữ có thể thừa nhận được. Hoàng Kỳ trong lòng nghĩ cùng, trên tay lại không có ngừng, Tuyết Châu Cơ sắc mặt đã một mảnh đường hồng, trong miệng không ngừng phát ra thở gấp rên rỉ thanh âm. Đột nhiên một tiếng yêu kiều, nàng cả thân thể đều run rẩy lên, hai chân chăm chú kẹp cùng một chỗ. Hoàng Kỳ lại là đột nhiên vui vẻ, hắn có thể cảm giác được, Tuyết Châu Cơ thân thể trong xuất hiện một cái vật thể kỳ dị. Ngay ở chỗ này, tay của hắn đứng ở Tuyết Châu Cơ tuyết trắng mềm mại trên bụng, xúc tu chỗ một mảnh mềm nhẵn. Long cong. Hoàng Kỳ móng tay bạo trướng 3 phân tấc, toàn thân xích kim, lóe sâu kín hàn quang. Ở Tuyết Châu cơ khảm tím bảo thạch dưới rốn phương hai ngón tay chỗ, Hoàng Kỳ móng tay theo như ở phía trên, mạnh mà vẽ một cái. Xoẹt. Đang tại phát ra cùng mê người thở gấp Tuyết Châu cơ kêu thảm một tiếng, ửng hồng khuôn mặt lập tức một mảnh trắng bệnh. Tuyết trắng cái bụng đã phá vỡ một cái 10 cm dài lỗ thủng, Hoàng Kỳ đem cái bụng hướng hai bên xé mở, đại tay vươn vào đi, rất nhanh đã bắt ra một đứa con nít nắm đấm lớn màu trắng bảo châu đi ra. Dã man vãi. Đây cũng là xà công tử cùng phụ quân tha thiết ước mơ giao châu rồi. Hoàng Kỳ nhìn kỹ hai mắt, lại gần trước người có thể cảm nhận được một cô nước mắt khí, cực kỳ thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Quả nhiên là đồ tốt. Hoàng Kỳ vuốt vuốt hai cái, mở ra miệng rộng trực tiếp nuốt vào tiếp xuống, tổn tiến vào trong bụng. Nơi này giao châu vừa vặn lưu cho hắn làm thí nghiệm trận pháp tài liệu, hoặc là giữ lại trở về dùng để bỏ thêm vào xích diễm tông tồn kho cũng tốt. Xem trên mặt đất bị phá vỡ bụng Tuyết Châu cơ, Hoàng Kỳ nhếch môi, lộ ra một cái khủng bố răng sắc. Đồ ăn cũng không thể lãng phí, huống chi giao nữ còn rất lớn bổ. Một lát sau, nằm trên mặt đất Tuyết Châu cơ đã là triệt để biến mất trên thế giới này. PS, giờ đợi chương thui AE con tác gia xón lâm 1 chương 348, Miếu Long Vương, 2/1. PS, con tác gia chậm lắm đỡ cờ bà xét ui. Nô đồng rất nhanh đã đến Xích Thủy Hảo, ở phòng tiếp khách bái kiến thần thủy cung tất hiên về sau, liền đi theo một cái bang chúng đằng sau đi về hướng cho hắn an bài gian phòng. Tuy nhiên thanh đạo nhân cho hắn khu trục rồi thân thể trong còn sót lại yêu khí, nhưng là địa nguyên yêu ma yêu khí đấu với thân thể của hắn ăn mòn cũng rất lợi hại, cần tương đối yên tĩnh vị trí tiến hành chữa thương. Đi trong hành lang sau đó, chợt nghe được một hồi nói chuyện với nhau thanh âm, trong đó còn kèm theo một chút thiếu nữ tiếng khóc lóc, nô đồng trong lòng hiếu kỳ, đi đến thanh âm truyền ra bên ngoài gian phòng lúc, liền tự rộng mở cửa sổ vào bên trong nhìn một cái, chỉ là nhìn một cái, ánh mắt của hắn sẽ không có thể rời đi. Chỉ thấy trong phòng nhỏ, một cái lục y thiếu nữ cùng thiếu nữ áo vàng ngồi ở một chỗ, hai gã thiếu nữ đồng thời da trắng mạo mỹ dáng người hiểu điệu, trong đó thiếu nữ áo vàng trước ngực đường con vẫn còn là no đủ, trên mặt lê hoa đái vũ mang theo một ít khác thêm mỹ, xem Ngô Đồng đều có chút thất thần. Lục y thiếu nữ thỉnh thoảng vỗ vỗ thiếu nữ áo vàng bả vai, hiển nhiên là ở trấn an nàng, mà hai nữ ngồi đối diện một gã gầy lão giả. Lão giả tay cầm một số, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi cái gì, sau đó lại ở bản trên giấy vẽ lên hai bút, bên cạnh một cái cơ bắp hán tử đứng ở lão giả sau lưng nhìn xem, hán tử trên người lăng la tơ lụa, rõ ràng không phải bình thường bằng chúng, nên là đại giang bang nhân vật trọng yếu. Nô Đồng thai thính mắt tinh, nghe được phân cắt, nghe xong vài câu hiểu được một thứ đại khái, bên trong lão giả kia là cái họa sư, đang tại nghe kia hai gã thiếu nữ miêu tả vẽ cùng người nào đó bức họa. Nô Đồng bị hai thiếu nữ tư sắc mê hoặc mắt, bọn hắn trong môn tuy nhiên cũng có nữ đệ tử, nhưng ngày thường đều hoàn toàn khoảng cách đức, căn bản tiếp xúc không đến, tập võ nhiều năm, thẳng tiếp xúc đều là đám ông lớn, lần này lần đầu xuống núi đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được như thế kiểu mỹ khả nhân nữ tử, không phải do hắn không tâm động. Thiếu hiệp, bên trong vị kia chính là ta Xích Thủy Đường Trần đường chủ. Đám kia chúng thấy Nô Đồng ngừng chân, liền mở miệng nói ra. Nô Đồng lập tức trong mắt sáng ngời, nơi này vừa vặn cho hắn một cái đi vào lấy cớ, đến rồi nơi đây, tiếp một cái chủ nhân cũng là nên. Hắn liền thừa cơ đem đây cùng bang chúng nói, bang chúng lúc này vào trong cùng Trần Đường thông báo, đang tại họa sư đằng sau nhìn xem bàn lên từng bức thành hình nhân vật bức họa Trần Đường nghe được bang chúng báo cáo, sắc mặt khẽ biến thành động, liền tranh thủ Ngô Đồng đón tiến đến. Trần Đường cùng Ngô Đồng lẫn nhau chào khách sáo vài câu về sau, Ngô Đồng liền hiếu kỳ nói, không biết bên kia vị cô nương kia như thế thương tâm, lại là cần làm chuyện gì. Lần này nói rất dài dòng. Trần Đường liếc qua một bên Du Nhi, lắc đầu than nhẹ một tiếng, liền đem về Du Nhi chuyện lớn khái nói cho Ngô Đồng. Thân huynh gặp nạn, nghĩa huynh lại đang nơi này Xích Thủy Hào lên không biết tung tích, thật sự là. Trần Đường nói đến đây cũng không biết nên nói như thế nào, nửa ngày mới nói, ta nhường người vẽ xuống vị kia hoàng công tử bức họa, nhường bang chúng phân phát cho lui tới đội thuyền hỗ trợ tìm kiếm, hơi tận non nớt sức mạnh, có thể giúp một cái là một thanh đi. Nghe được Du Nhi ca ca cũng là tiên vũ môn người, hơn nữa đồng dạng là ở yêu ma trong tay gặp nạn, Nô Đồng trong lòng liền bay lên một loại đồng bệnh tương liên cảm xúc, nhìn về phía Du Nhi ánh mắt liền càng là nhu hòa vài phần. Trần Đường với tư cách Thương Châu đệ nhất đại bang đường chủ, đã thuộc về có thể hiểu rõ đến yêu ma loại này tồn tại tầng thứ. Nô Đồng nghe được cuối cùng cũng là một tiếng than nhẹ, lúc này đột nhiên nhìn thấy lão họa sư đứng lên, đối với Trần Đường hô, "Đường chủ, họa tác đã vẽ tốt rồi, ngươi lại đến xem còn có hay không ở đâu cần cải biến đến rồi." Trần Đường sau khi nghe được tố cáo cái không phải, bước đi đi qua, Nô Đồng cố ý tiếp xúc Du Nhi, liền đi theo sau lưng. Nô Đồng đi đến bàn bên cạnh, ánh mắt theo hai nữ trên mặt sẽ qua, nhưng chỉ có Kiều Lang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, mà Du Nhi tức thì nhìn chằm chằm vào bức họa, cũng chưa hề đụng tới, nhường trong lòng của hắn có chút tiếc nuối. "Ân, không sai cứ như vậy đi." Dẫn đi khẩn cấp vẽ 100 phần đi ra. Trần Đường nhìn xem trên trang giấy Hoàng Kỳ, tuy nhiên cùng chân nhân chỉ có 1/7-8 phần giống nhau, nhưng là dùng để tìm người cũng đã đầy đủ rồi. Bá. Một tay đột nhiên theo trước mắt hắn hiện lên, đem trên tay hắn bức họa chộp đoạt đi. Trần Đường ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản đầy mặt ấm áp Nô Đồng, giờ phút này chính cầm lấy kia bức vẽ như gắt gao nhìn vào, hai tay run rẩy sắc mặt nhăn nhó xoắn xuýt. Trên mặt làm như phẫn nộ, lại hơn nữa là sợ hãi. "Ngươi làm gì?" Du Nhi thấy Nô Đồng thô bạo đem Hoàng Kỳ bức họa nắm trong tay, cạnh góc đều bị bắt nhăn, lập tức liền không thể dùng. Ánh mắt của nàng lập tức liền đỏ lên, giận dữ mắng mỏ một tiếng, thò tay liền muốn bức họa đoạt lại, lại bị Ngô Đồng nhẹ nhõm tránh thoát. Một cái tiên thiên võ giả trốn nàng nơi này, một cái bình thường nữ hài quả thực quá dễ dàng. Ngô Đồng nhìn xem bức họa, lại nhìn vào Du Nhi, cắn răng hộp ra hai chữ: "Yêu ma." Nơi này trên bức họa nhân vật, rõ ràng chính là cái ở Minh Kính Hồ sai sử địa nguyên yêu ma, đưa hắn Vân sư huynh tàn nhẫn giết chết yêu ma biến thành. Nhìn xem trên bức họa trông rất sống động hoàn kỳ, sư huynh chết thảm một màn lập tức xuất hiện ở trước mắt, Ngô Đồng lập tức liền bạo đi rồi. Mấy người lập tức giật nảy mình, bởi vì Ngô Đồng giờ phút này biểu lộ thật sự dữ tợn vặn vẹo đáng sợ, có như gia thú, bị hắn dùng ăn người giống như ánh mắt gắt gao nhìn vào Du Nhi, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nguyên lai là cái yêu nữ. Nô Đồng bá một tiếng liền từ hư vô trong xuất ra một cái sáng loáng trường kiếm, trên thân kiếm kiếm quang bạo trướng, đối với sắc mặt trắng bệch Du Nhi trực tiếp vào đầu chém xuống. Ca ca. Du Nhi nhắm mắt lại, trong miệng không khỏi hô to một tiếng. Hoàng Kỳ đi vào cửa lớn, trong lòng đột nhiên nảy dựng, trong lòng nghi ngờ hắn mọi nơi nhìn lại, phát hiện cũng không có người đang âm thầm giám thị hắn, thầm nghĩ một tiếng kỳ quái về sau, lắc đầu cứ tiếp tục đi theo đám người đằng sau vào trong đi đến. Hắn giờ phút này chỗ chỗ là một chỗ kiến tạo ở bờ sông miếu thờ, mà bọn này miếu thờ dâng tặng thần linh chính là vừa vặn xuất hiện Thương Giang thủy quân. Đây là một tòa miếu Long Vương, tín đồ có chút rất nhiều, tới dâng hương bái thần dân chúng chỗ nào cũng có. Miếu thờ một mảnh mới tinh, tường đỏ lục quát có chút tiên diễm, rõ ràng cho thấy không có kiến tạo bao lâu, bên trong rất khổng lồ, tiến vào cửa lớn là một cái quảng trường, trung tâm một hơn 2 mét cao đồng lô, thỉnh thoảng có người đem đốt cháy Phật hương để vào trong đó, tráng kiện khói xanh thẳng tắp thang hướng lên bầu trời. Hoàng Kỳ ánh mắt theo khói xanh nhìn lên trên, một đoàn vô hình màu trắng mây trôi chính bao trùm ở miếu Long Vương phía trên, mỗi khi có một cái dân chúng vẻ mặt thành ý cầm trong tay Phật hương để vào trong lò, đỉnh đầu của hắn liền hội phân hóa ra một sợi bạch khí lên như diều gặp gió, hợp thành nhập kia đoàn mây trôi trong, khiến cho không ngừng lặng yên lớn mạnh trong. Nơi này đoàn mây trôi vô hình vô chất, mắt thường không cách nào bắt, như thế nhìn lại, ẩn ẩn mang theo một ít không cách nào nắm lấy huyền diệu, hình như có khác kỳ diệu công dụng. Chính là một chỗ nguyên yêu ma, vậy mà cũng dám hiển nhiên đánh cắp triều đình số mệnh. Hoàng Kỳ nhìn xem không trung kia đoàn vô hình mây trôi, ánh mắt lạnh lùng. Kia đoàn mây trôi, kỳ thật liền là số mệnh nào đó hiển hóa phương thức. Từ xưa quân quyền thần quyền bất lưỡng lập, nơi này phủ quân mượn nhờ phàm nhân không hiểu tu hành trong việc hiển hóa thủ đoạn giả thần giả quỷ, từng bước dựng đứng thần uy, thời gian lâu dài xuống, những dân chúng này đấu với thần linh kính sợ liền sau sẽ lớn mà qua triều đình quan phủ, trở thành không phục vương pháp bạo dân, nghiêm trọng ảnh hưởng triều đình an ổn thống trị. Đây cũng là cái gọi là đánh cắp số mệnh rồi. Số mệnh tuy nhiên vô hình vô chất, đấu với có chút yêu ma mà nói lại là tu luyện đại bổ chi vật, kia phủ quân liền là vì có mượn nhờ số mệnh tu luyện phương pháp, cho nên mới ở đây tu kiến miếu Long Vương. Hoàng Kỳ lần này tới chỗ này, chính là vì đem phủ quân bắt được đến. Kia thủy phủ ở vào Thương Giang ngãy sông, còn có đại trận thủ hộ, tiếp xuống thật sự phiền toái, cho nên hắn quyết định tới nơi này nắm phủ quân câu đi lên. Hắn thu hồi ánh mắt, cầm quạt xếp chắp tay đi nhanh hướng về trong miếu đi đến, vượt qua cao cao cánh cửa, đập vào mắt chỗ liền là một 3 mét cao long đầu tượng thần cao lớn nghiêm túc, bên cạnh đứng thẳng hai gã diện mục giữ tận giả xoa, phía trước để đó một dây bồ đoàn, một đám dân chúng chính ở phía trên dập đầu bái thần. Hoàng Kỳ vừa mới vừa đi vào đến, con mắt lóe sáng ông tử liền chú ý tới rõ ràng cùng bình thường dân chúng bất đồng hắn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng dây béo, vội vàng chạy ra đó chào, nói ra, vị này khách hành hương, không biết là đến bái thần tình nguyện, hay vẫn là xin xâm hỏi quẻ. Xin xâm hỏi quẻ. Hoàng Kỳ hơi hít mắt, nhìn phía ông tử trôi chỉ phương hướng đông nam trong góc đang ngồi cùng một trung nhân, trước người để đó ký thùng những sự vật. Thỉnh thoảng liền có một người đầy mặt sắc mặt vui mừng từ nơi ấy rời khỏi, sau đó mang theo một nén nhang cắm ở tượng thần trước khi, một sợi rõ ràng tráng kiện rất nhiều bạch khí liền đi theo khói xanh bốc lên. Phong đạo trưởng quẻ tính toán tinh chuẩn vô cùng, thế nhưng mà nổi tiếng xa gần, có rất nhiều người đều mộ danh mà đến, liền vị cầu đạo trưởng một quẻ. Ông tử thấy hấp dẫn Hoàng Kỳ chú ý, trong lòng vui vẻ, trong miệng nói, công tử nếu là có ý, cũng có thể đoán một quẻ. A, thực sự như vậy đúng. Hoàng Kỳ nhìn xem ngồi ở chỗ kia toàn thân hắc khí lượn lờ trung nhân, thản nhiên nói, ta đây ra sau thật sự muốn thử lên thử một lần rồi. Dứt lời trực tiếp thẳng hướng về trung nhân nơi đó đi tới. Thiên kim một quẻ. Còn chưa chờ ngồi ở chỗ kia người tính toán xong, Hoàng Kỳ liền đặt mông ngồi ở bên cạnh, mở miệng nói ra. Nguyên bản hỏi quẻ chính là cái thư sinh nghèo, y phục trên người khắp nơi đều là may và dấu vết, nguyên bản chính nghe được chỗ mấu chốt, bị Hoàng Kỳ đột nhiên đánh gãy sau lập tức đầy ngập lửa giận, chính muốn phát tác, lại đột nhiên nghe được ba một tiếng, con mắt nhìn lại, lập tức mắt tròn váng. Hỏi phú quý đúng không? Không cần hỏi, hôm nay gặp được bổn công tử nên ngươi phát nhanh, nơi này vàng đem đi đi. Hoàng Kỳ từ trong lòng móc ra một thỏi cực đại vàng đập vào trên bàn, nhìn cũng không nhìn liền đối với bên cạnh người kia nói. Thư sinh trợn mắt há hốc mồm, thấy Hoàng Kỳ tự không phải hay nói giỡn, cũng bất kể phong đạo trưởng giải thích quẻ rồi, nắm lên vàng bỏ chạy lấy mạng. Hắn vốn là mộ danh cầu tài mà đến, hôm nay lăng không đã nhận được lớn như vậy một thỏi vàng, mục đích dĩ nhiên là tới, không đi càng ở lại khi nào. Phong đạo trưởng sắc mặt nhưng có chút xoắn xuýt, nơi này xin xâm hỏi quẻ người đều là trải qua bọn hắn chọn lựa tương đối dễ dàng thỏa mãn loại hình, ví dụ như muốn có phong lấy được ngư dân, muốn vất nhanh người nghèo. Đối với những người này, chỉ cần ra vẻ mê hoặc cho ngư dân chỉ định nào đó cái thời gian địa điểm, đem bảy cá khu trục đi qua là được, mà cầu tài người nghèo tức thì vùi cái vàng cái gì làm cho đối phương móc ra. Làm như vậy, liền có thể đem miếu Long Vương linh nghiệm thanh danh truyền bá ra gia tăng tín đồ. Muốn lấy được thiết thực chỗ tốt những người này, tức thì hội càng thêm ủng hộ Long Vương, trở thành trung thực tín đồ. Số mệnh cướp đoạt liền càng thêm nhanh chóng rồi. Bây giờ lại bị Hoàng Kỳ hời hợt mà liền phá hủy một cái kế hoạch đối tượng, nhường phong đạo trưởng thật sự phiền muộn. Công tử thế nhưng mà đến xin xâm hỏi quẻ. Hắn hay vẫn là khởi động khuôn mặt tươi cười. Nơi này trên đó viết tiên kim một quẻ. Hoàng Kỳ quạt xếp khẽ gõ cùng trên bàn tác phẩm thư pháp, thản nhiên nói, có thể ta xem vừa mới vị bằng hữu kia, cũng không giống như cần phải dạy quẻ kim bộ dạng a. Phong đạo trưởng cười nói, công tử có chỗ không biết, ta nơi này quẻ kim chia làm hai loại. Loại thứ nhất liền là nơi này thiên lượng hoàng kim, mà thư sinh kia trả đích lại là loại thứ hai Long Vương ra trước thành kính cúi đầu. Công tử nếu là cũng có thể ở Long Vương trước mặt thành kính dập đầu thủ, lão đạo tự nhiên cũng có thể là công tử miễn phí đoán một quẻ. Muốn ta cho hắn dập đầu? Hoàng Kỳ cười khẽ. Hắn thụ dậy sao? Phong đạo trưởng nghe ở đây, sắc mặt đống nhiên biến đổi, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo nói, công tử không thể nói bừa, phải biết rằng cử đỉnh ba thức có thần minh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, thần linh đều nhìn ở trong mắt, làm tức giận thần linh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vậy sao? Hoàng Kỳ nhếch miệng cười cười, bị ngươi vừa nói như vậy, ta đây có thể thật phải thử một chút rồi. Phong đạo trưởng giật mình. Thử xem. Có ý tứ gì? Sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn, như xem tên điên một dạng nhìn xem Hoàng Kỳ. Bởi vì chỉ thấy Tuấn Dật nho nhã Hoàng Kỳ đột nhiên ngửa đầu hét lớn, "Long Vương, ta ít mẹ của ngươi." Vang dội thanh âm truyền khắp toàn bộ miếu thờ, tất cả mọi người ngừng nguyên bản động tác, trợn mắt há hốc mồm nhìn phía Hoàng Kỳ phương hướng. Phong đạo trưởng trên mặt run rẩy không thôi, vươn tay run rẩy mà chỉ vào Hoàng Kỳ, nói ra, "Ngươi, ngươi." Thanh âm run rẩy, không biết là phẫn nộ hay vẫn là sợ hãi. "Ai? Ngươi không phải nói cử đỉnh ba thức có thần minh, tùy ý nói bừa sẽ sử dụng thần linh tức giận sao?" Hoàng Kỳ dương mi nói, "Long Vương tức giận đây, ta như thế nào còn không có cảm giác được, hay vẫn là nói mắng không đủ hung ác?" Nói đến đây, Hoàng Kỳ làm như cảm thấy có lý, liền ngửa đầu bứt lên cuống họng lại hô lớn, "Long Vương, ta ít ngươi tổ tông 18 đời." Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả kính hương dân chúng một hồi rối loạn, mà miếu thờ phía trên kia vô hình mây trôi, mắt thấy lập tức giảm đi rất nhiều. Ở miếu thờ tùy ý nhục mạ thần linh lại không hữu thụ đến bất luận cái gì khiển trách, dĩ nhiên là hội nghiêm trọng giao động thần linh uy nghiêm, do đó số mệnh tiêu giảm. Phong đạo trưởng thấy thế bữa biết không ổn, hắn bản thân cũng biết một ít thô thiển vọng khí thuật, không phải vậy cũng không thể ngồi ở chỗ này lừa dối người, biết rõ lại nhường Hoàng Kỳ như vậy giống vài cuống họng tiếp xuống. Điểm này thật vất vả đánh cắp đến số mệnh liền triệt để đã xong, phụ quân nhất định sẽ nuốt xuống hắn. Hắn mạnh mà đứng lên, ở trước mắt bao người chỉ vào Hoàng Kỳ cái mũi nói, "Lớn mật côn đồ, vọng dám tùy ý vũ nhục Long Vương tôn thần, bản nói nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, hắc trong mang tím, lộ ra nhưng đã là sống không quá một khắc thời gian, còn không mau mau hướng Long Vương dập đầu chu tội, dùng đòi hỏi mạng sống." Hoàng Kỳ chỉ là cười khẽ, sau đó hé miệng, hét lớn, "Long Vương, ta ít ngươi tổ tông 19 đại." Phong đạo trưởng trợn mắt nhìn, hét lớn, "Mời giả xoa." Lập tức Long Vương tượng thần kim quang đại tác, các dân chúng kinh hô dấu mục, đợi cho kim quang thu lại, Long Vương bên cạnh thân hai cái dạ xoa pho tượng đã biến mất, lấy mà thay vào chính là hai gã bắp thịt từng cục diện mục giữ tận cao lớn dạ xoa đứng ở Hoàng Kỳ trước người. Long Vương hiển linh á. Không biết ai trước hét to một tiếng, lập tức hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh. Quy 1 chương 349, phủ quân. Hai cái dạ xoa cùng điêu khắc giống như lúc, hơn 2 mét thân cao, toàn thân bắp thịt cố lấy, làn da lên bao trùm lấy màu xanh đậm rậm rạp lân phiến. Hai cái con ngươi tử thành thuộc người năm đâm lớn, đỏ bừng một mảnh, hai cây thật dài liêu răng từ bên miệng rỗi ra, một đầu hỏa hồng sắc tóc rối bời, tất cả cầm trong tay một thanh phân thủy cương xoa. Những dân chúng này ở đâu gặp qua cao như thế đại dữ tợn khủng bố tồn tại? Còn tỏ ke pho tượng cùng sống sờ sờ tồn tại dù sao không giống nhau, nguyên một đám lập tức bái phục trên mặt đất. Kỳ thật nơi này hai gã dạ xoa đều là hóa hình không hoàn chỉnh yêu ma biến thành, luận thực lực liền tiên thiên cũng chưa tới, tùy tiện đến nhân vật giang hồ đều có thể ứng phó tới. Bị phủ quân an bài ở nơi này chính là vì ứng phó một ít có chuyện xảy ra, vừa rồi trong miếu phát sinh tất cả bọn hắn đều xem tại trong mắt, bọn hắn bị phong ở trong miếu nghẹn lâu như vậy, đã sớm nhàm chán đến nhanh nổi điên rồi. Cho nên bọn hắn vừa mới hiện thân hóa hình, liền giơ tay lên bên trong cương xoa hung hăng đánh tới hướng Hoàng Kỳ, trên trăm cân nặng cương xoa xẹt qua giữa không trung phát nằm ngoài hô tiếng gió. Oeng! Hai cây trên trăm cân nặng cương xoa mang theo kịch liệt tiếng gió hung hăng đập trên mặt đất, đem kia chỗ cái bàn đập nát bấy, nhưng là vừa vặn còn ngồi ở chỗ đó Hoàng Kỳ nhưng không thấy bóng dáng. Ách! Hai cái dạ xoa lập tức sững sờ, đầu còn không có được tới, liền chứng kiến đối diện phong đạo trưởng chính kinh ngạc mà xem của bọn hắn cả hai sau lưng. Bên trong một cái dạ xoa đầu so sánh linh quang, vô ý thức liền quay đầu nhìn lại, sau đó một chỉ trắng non tay liền nhanh chóng trong mắt hắn phóng đại. Giang giác! Cái này cái cao lớn uy vũ dạ xoa tựa như con gà con tử mở dạng, bị Hoàng Kỳ nhẹ nhõm vặn gãy cổ, nặng nghề mà té trên mặt đất, nguyên bản quỳ phục trên mặt đất các dân chúng thần sắc ngây ngốc nhìn xem một màn này. Khác một cái dạ xoa chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng, đợi cho quay đầu lại lúc đồng bạn dĩ nhiên chết thảm trên mặt đất, hắn hoảng sợ quát to một tiếng, liền cầm trong tay cương xoa ném tới một bên, liền vũ khí đều không muốn liền hướng ngoài nhảy lên đi ra ngoài, Hoàng Kỳ cũng không có để ý đến hắn, mặc hắn chạy thoát đi ra ngoài. Long Vương phái tới dạ xoa bị một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng Hoàng Kỳ chỉ đơn giản như vậy giết chết, một màn này thật sự phá vỡ bọn hắn nhận thức. Mà hai cái dạ xoa thi thể cũng nhanh chóng biến hóa, hóa thành hai cái chậu rửa mặt đại đại tôm hùm, lập tức tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không ngừng kinh hô yêu quái, bắt đầu điên cuồng tông cửa xung ra, chỉ chốc lát sau bỏ chạy cái sạch sẽ. Nguyên lai là tông môn võ giả, khó trách như thế cuồng vọng. Phong đạo trưởng sắc mặt rất là khó coi, miếu thờ trong giờ phút này chỉ còn lại hắn một cái, ông tử đã sớm trốn vô ảnh vô tung. Từ phủ quân định cư thương giang, kiến tạo miếu Long Vương đến nay, luôn luôn một ít không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ võ giả không phục tông môn trưởng bối cùng phủ quân hiệp ước để làm các loại phá hư. Mà những võ giả này cuối cùng kết cục đơn giản hai loại, một là bị tại chỗ cầm xuống, sau đó nhường sư môn của bọn hắn dùng số tiền lớn chuộc đồ đi, thứ hai là tại chỗ đã bị chạy đến mấy cái yêu ma phân thây mà ăn. Ở phong đạo trưởng xem ra, Hoàng Kỳ tuổi còn trẻ, lộ ra đúng vậy thuộc về kia loại không phục quản giáo tông môn võ giả. Mà Hoàng Kỳ gan dám như thế vũ nhục phủ quân, ở phong đạo trưởng trong mắt, nghiễm nhiên đã là một người chết rồi. Rất nhiều màu đen yêu khí theo trong cơ thể của hắn toát ra, đưa hắn từng bước bao phủ, phong đạo trưởng lạnh lùng nhìn xem Hoàng Kỳ, nhưng là gan dám như thế vũ nhục phủ quân đại nhân, liền tính toán sư phụ ngươi là đương đại thần thủy lão đạo, đều cứu. Bành. Còn chưa có nói xong, phong đạo trưởng đống bay lên, cả thân thể ở giữa không trung trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra liền đột tử tại chỗ. Ông sòm. Hoàng Kỳ thu về bàn tay, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua đầy đất tàn tạ, nhìn xem kia cao lớn Long Vương như thật sự cảm thấy chướng mắt, một trưởng đối với tượng thần hung hăng bổ ra, nhấc lên một đạo chân không ba hoành đi qua. Bành. Long Vương tượng thần bên trên vốn là nhấp nhoáng một đạo hơi mỏng bạch quang, nhưng là rất nhanh đã bị chân không ba hoành tán, đón lấy toàn bộ Long Vương tượng thần ầm ầm một tiếng nổ thành vô số mảnh vỡ, sụp xuống ngã xuống. Ầm ầm. Long Vương tượng thần bị phá hủy đồng thời, bên ngoài không trung lập tức tạc dậy một đạo sấm sét, bên ngoài nguyên bản bình tĩnh Thương Giang lập tức sóng gió đại tác. Hoàng Kỳ làm xong đây hết thể về sau, cũng bất kể bên ngoài phát sinh dị tượng, tìm cái băng trực tiếp ở nguyên bản trước tượng thần ngồi xuống. Nhắc tới cung phụng ở bàn lên bầu rượu, trực tiếp liền cùng hồ nước bắt đầu uống lên rượu ngon đến rồi. Đã đánh tiểu, hiện tại sẽ chờ lão tự mình đến cửa rồi. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền có vài đạo cường đại khí tức nhanh chóng tới gần mà đến. Giờ phút này Sích Thủy Hào lên phòng hội nghị trung khí phân có chút khẩn trương, Tất Hiên đứng ở trên thủ chính giữa, phía dưới Nhiếp Phong đem Du Nhi hộ tại sau lưng, cùng Ngô Đồng lẫn nhau trợn mắt nhìn. Đường đường một cái tiên tiên võ giả, lại đấu với một cái tay không tấc sắt con gái yếu ớt bạn kiếm tướng hướng, tiên ba các đi ra đệ tử chẳng lẽ đều là bộ dạng này đức hạnh sao? Nhiếp Phong thần sắc lạnh như băng, vừa mới nếu không là hắn vừa mới vượt qua, Lăng sư đệ duy nhất muội muội Du Nhi, cũng đã chết ở trước mắt cái này cuồng đồ dưới thân kiếm rồi. Ngô Đồng cắn răng nói, nàng là cùng yêu ma làm bạn yêu nữ, ta giết nàng là thay trời hành đạo. Nói láo. Du Nhi chính là một cái bình thường nữ hải, thế nào lại là yêu nữ? Ngươi, tốt rồi tốt rồi. Tất Hiên thấy tình thế không ổn, lập tức hai người bọn họ vừa muốn đánh đập tàn nhẫn, vội vàng cắt đứt rồi bọn hắn. Hai người đã hủy đi hai cái phòng hội nghị rồi, lại nắm cái chỗ này hủy đi, chỉ sợ nói liên tục lời nói đàm luận vị trí cũng không có. Nô đồng sư điệt, ngươi nói Lăng Du Nhi cô nương là yêu nữ, còn có cái gì thực chất tính chứng cứ? Tất Hiên hỏi. Nhiếp Phong hai người tuy nhiên cũng không phải hắn Thần Thủy Cung đệ tử, nhưng là dù sao thực lực của hắn mạnh nhất bối phận lớn nhất, cho nên điều giải người thân phận việc đáng làm thì phải làm mà liền đã rơi vào trên người của hắn. Nô đồng chỉ vào Du Nhi trong tay bức họa nói, tiền bối, kia yêu nữ trong tay trên bức họa nhân vật, liền là giết sư huynh của ta cái kia yêu ma đồng lõa. Ta nơi này có chứng cứ. Dứt lời đầu ngón tay liền ngưng ra một đoàn tia sáng trắng, thong thả mà bay về phía Tất Hiên, nơi này tia sáng trắng bên trong đúng là hắn ở Minh Kính Hồ tao ngộ kiến thức. Tất Hiên một phát bắt được tia sáng trắng, nhắm mắt một lát, trên mặt từng bước để lộ ra vài phần ngưng tụ. Theo tình huống chiến đấu đến xem, có thể miểu sát tiên tiên Đông Hổ hiển nhiên là một gã địa nguyên yêu ma không sai, nhưng là Hoàng Kỳ rõ ràng có thể tùy ý sai sử Đông Hổ, ít nhất cũng là một cái địa nguyên cấp yêu ma. Hai gã địa nguyên yêu ma không khỏi hắn không ngưng tụ, đồng thời hắn cũng có chút là kia làm đồ đệ báo thủ thanh đạo nhân lo lắng. Nhưng là hắn rất nhanh liền bỏ qua những tâm tư đó, mở to mắt đối với Du Nhi phương hướng cách không một chảo. Du Nhi liền cảm giác một hồi đại lực đột nhiên truyền đến, nàng một cái không lưu ý, bức họa liền từ trong tay rời tay mà phi đến Tất Hiên trong tay. Tất Hiên mở rộng bức họa xem xét, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Hắn cũng không nói chuyện, liền đem điểm này tia sáng trắng bấm tay phân biệt bắn vào Nhiếp Phong cùng Du Nhi mi tâm, đem một màn kia truyền vào hai người trong đầu. Du Nhi vốn là chấn động, sau đó trên mặt liền lộ ra một ít hân hoan, nhưng đón lấy lại là một ít mê mang. Nàng có thể xác nhận trong tấm hình đúng là Hoàng Kỳ, nhưng là đồng thời lại để cho nàng tốt lạ lắm. Lăng Du Nhi, không biết người nọ có phải là ngươi cái vị kia nghĩa mình? Tất Hiên trầm giọng nói. Du Nhi có chút mở mịt gật đầu, vâng. Đợi một chút. Còn chưa nói xong, Nhiếp Phong liền cắt đứt rồi nàng, đối với Tất Hiên nói ra, tiền bối, yêu ma gian trá mọi người đều biết, mượn sắc hoàn hồn đấu với yêu ma mà nói bất quá việc rất nhỏ, có đại yêu ma thậm chí tùy tiện một cái ý niệm trong đầu có thể thôi miên phàm nhân, sứ trở thành khôi lỗi con rối. Cho nên tướng mạo tuy nhiên xác thực giống nhau, nhưng thật sự không thể tin. Tất Hiên gật gật đầu. Đêm qua Lăng Thanh liền là bị xà công tử cũng bất giác lặng yên nhập vào thân, Lận Thanh tử không xem xét kỹ xuống mới có thể chết thảm tại chỗ, yêu ma nhập vào thân quả thật chuyện thường. Bản thân của hắn cũng có khuynh hướng loại khả năng này. Nhưng là Ngô Đồng rõ ràng bị cửu hận che mắt con mắt, hận phòng vào phòng, không dám đối mặt địa nguyên yêu ma hắn, trong nội tâm cực đoan xuống đem Du Nhi trở thành phát tiết cửu hận đối tượng, không phục nói, vạn nhất cũng có khả năng là yêu ma hóa hình mà thành đây. Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy buông tha sao? Nơi này yêu ma tùy ý tàn sát chúng ta tông môn võ giả, mong rằng tiền bối minh xét. Tất Hiên thở dài một tiếng, nói ra, cũng thế. Ta có một bí pháp tên là Phá Tà Nhãn, có thể điều tra yêu ma khí tức, kia hoàng công tử như vốn là yêu ma, Lăng Du Nhi trên người tất nhiên lấy dính một chút yêu ma khí tức, đến lúc đó đi thêm xử trí, như nếu không có, Lăng Du Nhi tự nhiên trong sạch. Ngô Đồng sư điệt có thể có ý kiến. Không biết cố ý hay vẫn là không có ý, từ đầu tới đuôi Tất Hiên đều chỉ hỏi Ngô Đồng ý kiến, hoàn toàn chưa từng có hỏi qua Du Nhi ý nguyện. Ngô Đồng trầm mặc một lát, gật đầu nói, tất cả nghe tiền bối an bài. Tất Hiên gật đầu mỉm cười, vận dậy bí pháp, hai cái đồng tử lập tức biến thành một mảnh vàng óng ánh, như thần nhân đến thế gian, nhường người sợ. Lăng Du Nhi còn không mau mau tiến lên. Tất Hiên trầm giọng quát. Du Nhi có chút sợ hãi nhìn Tất Hiên một mắt, ở Nhiếp Phong trấn an xuống chậm rãi đi lên trước. Một đạo kim mang theo Tất Hiên trong mắt bắn ra, liền đem Du Nhi chỉnh thể bao phủ. Du Nhi lập tức cảm thấy trong đầu một hồi lờ mờ, một cái buồn nôn muốn nói mê mội cảm đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt vô cùng. Nàng thân thể mềm nhũn, con mắt một hắt muốn ngã nhào trên đất sau đó, chợt nghe đến nương theo lấy một đạo tiêu rên, bốn phía truyền đến một mảnh kinh hô thanh âm, sau đó một cỗ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, quanh thân ấm áp thoải mái dễ chịu vô cùng, mê mội không khỏe cảm không cánh mà bay. Mở mịt mở mắt ra, một tầng xích kim sắc hỏa diễm chính bao phủ toàn thân của nàng hừng hực thiêu đốt, xích diễm vô hình vô chất phảng phất giống như hư ảo, nhưng là lại quả thực có thể bị mắt thường bắt. Xích diễm rất nhanh liền thu liễm trở lại trên người nàng túi thơm trong, Du Nhi có chút không biết giải quyết thế nào mà vớt túi thơm, bên trong xích kim lân phiến đang tại tản ra nhàn nhạt nhiệt độ cao. Mà Tất Hiên tức thì ánh mắt phức tạp nhìn xem Du Nhi, trong ánh mắt mang theo một ít khó có thể phát giác tham lam. Không nghĩ tới nàng này rõ ràng người mang như thế bí bảo. Tất Hiên rất nhanh liền làm ra quyết định, thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ phòng hội nghị. Nguyên đến thật sự là yêu nữ. Miếu Long Vương đã trở thành một mảnh phế tích, tất cả phong ốc kiến trúc đều trong chiến đấu bị phá hủy, chỉ còn lại có vài chắn đoạn tường vô số sừng sững tại nguyên chỗ, khắp nơi đều là rất lớn hố sâu, rậm rạp chẳng chịt vết dạn giống như là mạng nhện trải rộng bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, lại là vô số bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt mà chấn động lên. Ngao giống. Trong bụi mù, một tiếng mang theo vô tận phẫn nộ giống lên một tiếng truyền ra, đón lấy một cái thân ảnh khổng lồ phá vỡ bụi mù, định phi thiên mà dậy. Rõ ràng là một đầu hắc long. Nơi này hắc long toàn thân dài hơn 10 thước, phần bụng sinh ra bốn chảo, đỉnh đầu một cặp bén nhọn sừng dài, toàn thân bị nước sơn đen như mực lân giáp nơi bao bọc, hoàn toàn liền là trong truyền thuyết giao long bộ dáng. Nhưng là nơi này thần thoại trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh thần vật, giờ phút này bộ dáng đã có điểm thê thảm, mảng lớn lân giáp tổn hại khắp nơi đều là miệng vết thương, quanh thân tiên huyết đồng địa, trên đầu góc càng là đã chặt đứt một cái. Kia nguyên bản giữ tợn sắc mặt lên, đúng là một mảnh kinh hoàng, không quan tâm mà liền phóng lên trời. Thật vất vả đi lên một chuyến, không cần đi nhanh như vậy a. Theo tiếng nói vang lên, phóng lên trời hắc long lập tức đỡ tại chỗ cũ, xuyên thấu qua từng bước tiêu tán bụi mù có thể chứng kiến, Hoàng Kỳ chính một tay gắt gao bắt được hắc long cái đuôi. Sau đó ở hắc long ánh mắt sợ hãi trong, Hoàng Kỳ cầm lấy đuôi rồng đột nhiên hướng trên đất vung mạnh, hắc long thân thể cao lớn mang theo khủng bố gào thét tiếng xé gió hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Oeng! Đại địa lại là một hồi rung động lắc lư, mặt đất thật sâu lom tiếp xuống một mảng lớn, tráng kiện vết rạn hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Sau đó cũng không đợi hắc long có cái gì phản ứng, Hoàng Kỳ lại lần nữa như thế hung hăng vung hắc long, đem hắn trở thành roi một dạng, trên mặt đất co lại mãnh liệt cuồng loạn nhảy múa. Liên nhau không ngừng nổ vang trong nổ vang, trên đất hiện đầy vô số khe rãnh, đại lượng huyết dịch rơi vãi đầy mặt đất. Nơi này hắc long liền là cái gọi là phụ quân rồi. Ở Hoàng Kỳ đập chết Long Vương tự thần, lục tục giết chết vài ba yêu ma, trong đó còn bao hàm cùng một cái mới vào địa nguyên yêu ma về sau, phủ quân rốt cục ngồi chấn không được, trong cơn giận dữ tự thân theo thủy phủ trong tìm đi qua. Không nghĩ tới Hoàng Kỳ trước khi đều là nghiêm trọng bỏ thủy, tất cả đem hết toàn lực tư thái đều là diễn xuất đến, ở phủ quân trình diện sau lập tức lộ ra chân diện mục, vào đầu một quyền liền ngạnh xanh xanh nện đứt phủ quân một chỉ long giác, sau đó liền là một hồi bạo ngược. Nhắc tới cũng là phủ quân không may, hôm nay Hoàng Kỳ thần hồn không trọn vẹn, làm cho nơi này nhiếp hồn đoạt phách đấu với một ít tu vi so sánh mạnh tồn tại đều rất khó có được tác dụng, chỉ có đưa bọn chúng đánh thành trọng thương, ý thức mơ hồ xuống mới có thể vơ vét chi nhớ. Vì vậy phủ quân liền đã tao ngộ nơi này khuất đục một màn. A a a, ta liều mạng với ngươi. Phủ quân chưa từng gặp qua loại khuất đục này, bị người cho rằng cây côn loạn vung mạnh, cặp mắt của nó trở nên huyết hồng một mảnh, một cỗ màu đen yêu diễm mạnh mà theo quanh thân luồn lên hừng hực tiêu đốt, khí thế cường đại ầm ầm một phát. Hoàng Kỳ con mắt sáng ngời, chính muốn nhìn một chút nơi này phủ quân có cái gì tuyệt chiêu lúc, liền chứng kiến nó cái đuôi hất lên liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Hoàng Kỳ cũng không giận, dưới chân mạnh mà đạp mạnh, toàn bộ mặt đất mạnh mà trầm xuống một mảng lớn, mang theo một hồi khủng bố âm nổ liền đã bay đi ra ngoài, không chút nào chậm tại phủ quân tốc độ. Phủ quân cũng không quay đầu lại liền hướng trước mãnh liệt trốn, Hoàng Kỳ thẳng đi theo phía sau hắn cách đó không xa, nó trong lòng sợ hãi, Hoàng Kỳ chiến lực thật sự khủng bố, nhường thân là địa nguyên hậu kỳ nó lại không có một ít sức phản kháng. Phủ quân thầm nghĩ ở bị đuổi tới trước khi bỏ chạy vào nước phủ bên trong, sau đó liền áp xúc ở bên trong làm kia rùa đen rút đầu. Cả hai tốc độ đều cực nhanh, ở tiếp cận thủy phủ thời điểm, phủ quân chợt thấy phía trước không trung cách đó không xa, một đội do vân thú tổ thành đội ngũ chính hướng về phương hướng của hắn phi tới, cư một người trong rất lớn vân liễn lên, đang tản phát một cỗ kinh khủng chấn động. Phủ quân chứng kiến vân liễn lên dấu hiệu, lập tức đại hỉ, trực tiếp liền đối với đội ngũ xuống tới. Đại nhân, cứu ta. Quy 1 chương 350, ngoài ý muốn. Kia đội vân thú cùng sở hữu tám đỉnh, đều là sinh uy vũ hùng tráng, trắng đoán lông bẩm trong gió phất phới, thần tuấn trong lại dẫn một ít xuất trần phiêu dật. Trong đó bốn đầu vân thú phân biệt phi ở bốn phía nơi hẻo lánh, để cho mặt khác bốn đầu vân thú lôi kéo vân liễn ủng hộ ở chính giữa. Vân thú bên trên đồng thời cưỡi cùng rất nhiều áo trắng nam nữ, nguyên một đám tuấn giật thanh tú xinh đẹp, tú lệ tóc đen cùng y quyết trong gió phất phới, hoảng như tiên nhân lâm thế. Nhưng hấp dẫn người ta nhất chú mục hay vẫn là trong lúc này tại rất lớn vân liễn bị mùi xe lên buông bạch sa cho bao phủ trong đó, một tầng bình chướng vô hình ngăn tại vân liễn ngoài, không trung cùng phong gào thét, kia bạch sa lại không chút sức mẻ. Xuyên thấu qua bạch sa có thể ẩn ẩn chứng kiến hai đạo hiệu điệu mảnh khảnh thân ảnh đang tại bạch sa trong nhẹ nhàng dậy vũ, kỹ thuật nhảy thức tha, làm cho người sa niệm, mà đối diện với của các nàng, một người cao lớn cường tráng thân ảnh chính yên tĩnh tọa trấn trong đó, làm như ở thưởng thức kỹ thuật nhảy. Thân ảnh kia thật sự cường tráng, chỉ có một đơn kia cánh tay bóng đen hình dáng liền so vũ nữ thân người còn muốn trắng kiện, ngồi ở bạch sa trong cái gì đều không có làm, liền cho người mang đến một loại cường hãn đến tim đập nhanh cảm giác. Đồng thời một cỗ cường hãn khủng bố chấn động không che giấu chút nào mà từ vân liễn trong không kiêng nể gì cả mà hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, vân liễn những nơi đi qua, mảng lớn hắc vân liền từ hư vô trong hiện lên, thanh thế cực kỳ to lớn. Phủ quân chứng kiến như vậy cảnh tượng, chỉ cảm thấy ngực cứng lại, một cỗ vô hình khủng bố áp lực bao phủ hắn quanh thân, trong lúc nhất thời mà ngay cả bởi vì bị Hoàng Kỳ đuổi giết sợ hãi tại này cỗ vô hình uy áp xuống đều biến mất. Nhưng là tâm tình của hắn lại cực kỳ nhảy nhót mừng rỡ, một loại đại đạt được cứu cực đoan vui sướng cảm xúc phun lên trong lòng của hắn. Bởi vì phía trước người này tu vi khủng bố cường giả, đúng là Vạn Yêu Minh phái tới sứ giả đại nhân, là hắn mấy ngày nay tốn công tốn sức chuẩn bị tiếp đãi cái vị kia khách quý. Tuần thú sứ đại nhân, cứu ta. Phủ quân điên cuồng hô một tiếng, hướng về phía Vân Liễn liền bay đi. Hoàng Kỳ thân hình cũng là có chút dừng lại, kinh ngạc mà nhìn về phía trước kia đội vân thú. Hắn cũng không phải bởi vì kia Vân Liễn bên trong cường đại tồn tại mà kinh ngạc, kia Vân Liễn bên trong người cường thịnh trở lại bất quá thiên nguyên cấp độ, còn không đáng được hắn ngạc nhiên. Nhưng hắn kinh ngạc chính là kia đội vân thú với tư cách số ít bị thuần phục phi hành dị thú, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, bởi vì có chút nguyên nhân chỉ có ở Vân Châu mới có tộc đàn sinh sôi nảy nở, đại tống còn lại tất cả châu cũng không có vân thú loại này dị thú. Cho nên có vân thú xuất hiện, liền đại biểu cho đây là Vân Châu Tiên Vũ tông môn. Nơi này Vân Liễn chẳng lẽ là đến từ Vân Châu? Phía trước phủ quân như là bắt được cây cỏ cứu mạng, khổng lồ long thân thể trên không trung uốn éo, liền hóa thành một cái có chút ai hùng áo giáp màu đen nam tử, vọt tới Vân Liễn phụ cận. Đội ngũ đứng tại cao giữa không trung, bên ngoài hai đầu vân thú nhanh chóng phi tiến lên đây, bên trên đệ tử hướng về phía phủ quân quát to, người đến người phương nào? Phủ quân vội vàng ngừng thân hình, đang muốn đối với nơi này hai gã ngày thường xem cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn tiên tiên võ giả mở miệng giải thích lúc, liền có một đạo kiểu mị lười biếng thanh âm từ vân liễn trong truyền ra, bên ngoài đã xảy ra làm gì? Như thế nào đột nhiên ngừng? Đúng là trong chướng nữ tử đình chỉ vũ đạo, đối với bên ngoài lên tiếng câu hỏi. Nghe được vân liễn trong câu hỏi, phủ quân lập tức hô lớn nói, hồi bẩm thánh sứ, tiểu long đúng là thánh minh phân phong thương giang thủy quân, hôm nay tao ngộ ác địch đuổi giết đến tận đây, mong rằng đại nhân xuất thủ cứu rút. Dứt lời há mồm nổ ra một cái tuyên khắc cùng phức tạp pháp văn ám kim lệnh bài treo trên không trung, một chỉ nhỏ bé và yếu ớt bàn tay trắng nón đẩy ra bạch sa khẽ một chiều, phủ quân một cái thất thần, liền đã mất đi đấu với lệnh bài kia khống chế, trực tiếp bay vào kia chỉ tố trong tay. Phủ quân trong lòng một nghiêm nghị, phải biết rằng liền tính toán hắn dù thế nào thần thờ cũng là một cái địa nguyên hậu kỳ đại yêu ma, quả quyết không có khả năng nhường một cái tiên thiên thừa dịp hư mà vào, chỉ có địa nguyên mới có thể làm được. Một cái đường đường địa nguyên cường giả, lại ở vân liễn phía trên làm kia đê tiện vũ nữ, phủ quân trong lòng sợ hãi không khỏi càng lớn. Một lát sau, vân liễn lên nàng kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Nguyên đến thật sự là thương giang thủy quân. Ầm ầm. Tiếng nói còn chưa nói xong, theo một hồi mãnh liệt tâm nổ, hoàng kỳ từ siêu cao nhanh chóng phi hành trong thoát ly đi ra xuất hiện ở vân liễn trước khi, nhấc lên cường đại khí lãng trực tiếp đem kia hai gã đệ tử tính cả vân thú cùng một chỗ xa xa tung bay. Hiện ra thân hình về sau, hoàng kỳ trực tiếp ngang nhiên một quyền đánh tới hướng phủ quân. Phủ quân hoảng hốt, vận dậy quanh thân yêu lực ngăn cản trước người, đồng dạng một quyền đánh ra. Hắc Long Ba. Vô số hắc khí từ hư vô trong tuôn ra, ở phủ quân trước người nhanh chóng ngưng tụ thành một cái 2m cao long đầu hư ảnh, mở cái miệng rộng hung hăng cắn hướng hoàng kỳ. Bành. Kia giữ tợn long đầu hư ảnh còn chưa tiếp xúc đến hoàng kỳ, đã bị kia do cao áp khí lưu tổ thành khủng bố quyền ép trực tiếp quanh tán, trên không trung ầm ầm nổ tung. Một vòng màu đen rung động từ nổ tung trung tâm hiện lên mâm tròn hình dạng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, phủ quân ở đằng kia bạo tạc sinh ra cường đại lực đẩy dưới tác dụng, kêu lên một tiếng hướng về vân liễn phương hướng bay ngược mà đi. Đại nhân cứu ta. Phủ quân hô lớn, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Lớn mật. Lại dám ở thánh sứ đại nhân tôn giá đi về phía trước hung. Bên trong hai gã nữ tử đồng thời lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Các nàng phá vỡ bạch sa trực tiếp bay ra. Tuy nhiên đều là đang mặc cực kỳ bạo lộ đẹp đẽ mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng là toàn thân đều tản ra thuộc về địa nguyên cường giả mới có khí thế cường đại, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường. Thánh sứ, hoàng kỳ cười khẽ, ngữ khí ngạo lớn. Như thế nào, như thế che chở cái này tiểu cá trạch, chẳng lẽ cái này thánh sứ là cha hắn lao cá trạch? Muốn chết. Hai nữ nghe được hoàng kỳ cuồng ngôn sau khí lông mày ngược lại, quanh thân chân khí kích động tóc dài của vũ, muốn xông lên. Đợi một chút. Một giọng nói đột nhiên tự bạch xa trong vang lên, gọi lại hai nữ, thanh âm hùng hậu bình tĩnh, tựa như kia mưa to trước bầu trời, áp lực, âm trầm. Phủ quân nghe được kia tuần thú sứ thanh âm, thân thể vốn là không tự chủ được đúng là run lên, dường như trần như nhộng mà đứng ở một cái khủng bố man hoang hung thú trước mặt. Sau đó trong lòng liền là đại hỉ, nơi này tuần thú sứ hiển nhiên là bị cái kia hung thần chọc giận, cái này thật sự được cứu rồi. Phủ quân lại nhìn hoàng kỳ, chỉ thấy ở tuần thú sứ thanh âm vang lên về sau, hoàng kỳ nguyên bản thần sắc khinh bạc cũng biến mất không thấy gì nữa, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào vân liễn. Sau đó bạch sa tự động hướng hai bên xốc lên, một cái cường tráng đến khủng bố thân ảnh hoàn toàn hiện lộ ở chúng tầm mắt của người bên trong. Ở lại thấy rõ bên trong đạo thân ảnh kia về sau, phủ quân đồng tử đột nhiên co rút lại. Ngồi đều có tiếp cận 3 mét cao khổng lồ hình thể, quanh thân bạo tạc tính chất bắp thịt cao cao nổi lên, trên cổ mang một cái hung hãn như đầu, thần sắc lạnh như băng tàn gốc, như đầu lên một đôi tráng kiện cơ giác như là lợi kiếm trực chỉ không trung. Trên người hắn hất lên một kiện trầm trọng áo giáp màu đen, vai khuỷu tay quan đoạn chỗ có màu đen gai nhọn kéo dài vươn đi ra, giữ tợn khủng bố hung uy sát ý giống như thủy triều hướng về bốn phía dũng động mà đi, quay khôn cùng phong vân. Đây là một cái cường hãn khủng bố tuyệt đỉnh đại yêu ma. Thế nhưng mà như thế một cái hung hãn đến cực điểm khủng bố yêu ma, trên đầu một chỉ cơ giác lên lại mang theo một đám mảnh mai đóa hoa vàng, nhìn lên trên cực kỳ buồn cười. Nhưng là phủ quân lại hoàn toàn không có một ít dám bật cười tâm tư, đang nhìn đến nơi này đóa đóa hoa vàng về sau, trong lòng càng là nhấc lên ngập trời gợn sóng, sợ hãi càng lớn. Không nghĩ tới đúng là do hắn đảm đương tuần thú sứ. Vạn yêu minh trong gần thứ mấy vị thiên yêu lão tổ, ở Thanh Châu yêu loạn thời điểm bằng sức một mình, dùng địa nguyên cấp thực lực đem một gã thiên nguyên lão tổ ngạnh xanh xanh xé thành hai đoạn, do đó danh chấn thiên hạ tuyệt đại yêu ma tiểu Nhu Ma. Cơ giác lên đóa hoa vàng, đúng là hắn độc nhất vô nhị thân phận tiêu chí. Gặp qua tiểu Nhu Ma đại nhân. Phủ quân phản ứng nhanh chóng, nhận ra người thân phận sau lập tức không mình hành lễ, thái độ vô cùng kính cẩn. Đồng thời dùng con mắt nhìn qua vụng trộm lường hướng về phía hoàng kỳ, trong lòng đại chấn tiểu Nhu Ma đại nhân ở trước mặt, nhìn ngươi chết như thế nào. Sau đó kế tiếp phát sinh một màn, nhường phủ quân trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra. Đại hoàng. Hoàng kỳ ra mặt run rẩy. Nhìn trước mắt cái này uy vũ hung hãn bá khí thân ảnh, hắn thật sự rất khó cùng cái kia cả ngày đã biết lười biếng dùng mánh lưới đại hoàng liên hệ tới. Tiểu Nhu Ma lạnh như băng thần sắc nhanh chóng tiêu tán, toét ra miệng rộng lộ ra một cái chất phát nụ cười, tông chủ. Trong truyền thuyết hung uy vô song tiểu Nhu Ma lại lộ ra như vậy không khỏe biểu lộ, bên cạnh mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, phủ quân càng là há to miệng. Hoàn toàn hóa đá ở tại chỗ. Hoàng kỳ vốn là đã trầm mặc một lát, sau đó nhảy dựng lên chính là một cái bạo lật hung hăng đập vào đại hoàng trên nó, trong miệng hung dữ kêu lên, ngươi nơi này khờ hàng, không hảo hảo dừng lại ở Giang Nam cùng Vân Châu, chạy đến nơi này chim không địa phân thương châu đến lại làm cái gì, đồ bỏ thánh sứ làm cái gì? Đại hoàng đau nhức oa oa kêu to, ôm đỉnh kêu lên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta cùng ngài giải thích a. Này u. Nửa ngày qua đi, hoàng kỳ cùng đại hoàng đã là ngồi ở Thương Giang thủy phủ ở trong, hoa lệ xa xỉ yến trong sảnh. Vừa mới còn bị hoàng kỳ đánh tơi bởi đuổi giết phủ quân, chính cười theo hôn lên khuôn mặt tự mình hoàng kỳ rót rượu, phía dưới vài tên vũ cơ đang tại nhanh nhẹn dậy vũ. Tiến tinh phía trên là một tầng lưu động màn nước, ngẩng đầu có thể tùy tiện chứng kiến từ phía trên bơi qua các thức bầy cá, ánh mặt trời lập lòe, xa hoa. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Đại hoàng vung tay lên, không chút khách khí mà cho phủ quân hạ lệnh chụp khách, phủ quân liền vội vàng không người lui ra. Phía dưới vũ cơ lại như cũ ở bày ra cùng đẹp đẽ động lòng người kỹ thuật nhảy. Tông chủ, ngài nơi này trong một năm là đi đâu? Trong khoảng thời gian này đại tống thế nhưng mà phát xảy ra không ít chuyện. Đại hoàng nói ra. Hoàng kỳ khẽ lắc đầu, một lời khó nói hết, nói cho ta một chút đại tống đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa, như thế nào cái gì yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu nhảy ra tán loạn rồi. Đại hoàng cũng không truy vấn, liền từ hoàng kỳ rời khỏi đoạn thời gian kia, bắt đầu tường tận thuật lại nói tiếp. Nguyên đến, hoàng kỳ ngày ấy cùng khủng cụ chi chủ đại chiến ảnh hưởng đến rất rộng, khoảng cách gần đây Hải Châu liền bị thụ trọng nạn, chiến đấu dư ba tạo thành mãnh liệt chấn động cùng khủng bố gió lốc đem Hải Châu cơ hồ phá hủy hầu như không còn, dân chúng tử thương vô số. Mà chiến đấu trung tâm càng là xuất hiện một cái khủng bố hố to, hai đại thần cấp cường giả lưu lại khí tức nhường cái kia hố to thành một cái nơi cấm kỵ. Từng có vài tên địa nguyên cường giả kết bạn đi vào trong đó, kết quả không phải là bị tà thần khí tức cảm nhiễm thần hồn từ nay về sau điên điên cùng khủng, liền là bị hoàng kỳ còn sót lại tại nơi đó bạo ngược sát ý cọ rửa thành ngu ngốc. Mà thân là Xích Diễm cung tông chủ, có được vô thượng đại tông sư chiến lược hoàng kỳ đột nhiên mất tích, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ đại tông hơn phân nửa chú ý lực, tác động cùng tất cả thần kinh người. Cấm địa hung hiểm càng lớn tại nước ngoài bình thường địa vực, địa nguyên cường giả không cách nào lâu chỗ, mà thiên nguyên cường giả không phải đang bế quan liền là ở nước ngoài, lục phiến môn cũng không ngoại lệ, cho nên nhất thời liền chậm trễ xuống. Nhưng là lúc này thời điểm một đại sự đã xảy ra, cái kia chính là Thanh Châu yêu loạn. Thanh Châu ở vào đại tông phía tây, cảnh nội phần lớn là vùng khỉ ho có gáy, hoàn cảnh ác liệt, có một cái tên là Họa Kỳ yêu ma bộ lạc liền bị an trí ở trong đó. Cái này yêu ma bộ rơi không phải bình thường cỡ nhỏ bộ lạc, mà là một cái siêu cấp đại bộ lạc, trong đó thiên yêu cấp độ tuyệt thế đại yêu liền có hơn 20 danh, địa nguyên cấp độ yêu ma càng là nhiều vô số kể, thực lực viễn siêu những đỉnh tiêm kia tiên vũ tông môn. Tuy nhiên một hơn trăm năm trước bị triều đình cưỡng ép chia rẽ thành hơn 20 trong đó cỡ nhỏ bộ lạc, nhưng là giữa lẫn nhau liên hệ không có chút nào theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, ngược lại không ngừng càng ngày càng mạnh. Bởi vì năm gần đây triều đình không ngừng suy nhược lâu ngày, Họa Kỳ bộ lạc càng ra không an phận, từng bước không hề thỏa mãn với Thanh Châu cằn cỗi chi địa, cùng triều đình yêu cầu rời vào Giang Nam phồn hoa khu vực. Giang Nam chính là triều đình đại bản doanh, mà ngay cả nhất thiên tâm yêu hồ tộc đều là an bài ở Giang Nam bên ngoài, như thế nào chịu nơi này không an phận Họa Kỳ bộ lạc rời vào trong đó. Đàm phán trực tiếp vỡ tan, Họa Kỳ bộ lạc rốt cục bộc phát, Uy Vũ Hầu Dương Kiên tự mình dẫn thần uy quân tiến về trước Thanh Châu trấn áp yêu ma loạn. Sau đó triều đình thần uy quân thua. Cái gì? Thần uy quân rõ ràng đã thua bởi một cái yêu ma bộ lạc. Hoàng Kỳ nghe đến đó, thần sắc chấn động. Họa Kỳ bộ lạc mặc dù cường, lại cũng không là đại tống cảnh nội mạnh nhất cái kia yêu ma bộ lạc, luôn thực lực gần kể chỉ có thể sắp xếp top 5, chỉ có điều nhất không an phận mà thôi. Mà thần uy quân thế nhưng mà đại tống cảnh nội sức chiến đấu mạnh nhất quân đội, chuyên môn dùng để trấn áp tất cả hỗn loạn, bảo vệ đại tống an ổn. Nhưng bây giờ đại tống mạnh nhất thần uy quân, ở trấn áp thực lực chỉ có thể sắp xếp top 5 một cái yêu ma bộ lạc lúc vậy mà đại bại, ở trong đó ý nghĩa không thể bảo là không trọng đại. Trước kia mọi người đều biết triều đình biến thành một cái hồ giấy, nhưng là tốt xấu còn mang theo vài phần lão hổ hung uy, nhiều người nhìn còn có chút nhút nhát. Nhưng trải qua trận này đại bại, tương đương ở tất cả người vây xem dưới, đem triều đình nơi này còn cọp giấy lên giấy dán triệt để xé mở, đem hắn chống rỗng bản chất hoàn toàn bạo lộ ở mọi người trước mặt. Kể từ đó, thiên hạ như thế nào còn có thể không loạn? Hoàng Kỳ nghĩ tới Dương Kiên, truy vấn, kia Dương Kiên đây? Hắn thân là nửa bước đại tông sư, viễn siêu thiên nguyên cường giả, rõ ràng cũng thua. Kia Họa Kỳ bộ lạc chẳng lẽ lại có tông sư cấp bậc đỉnh cấp yêu vương tồn tại? Không có yêu vương. Đại hoàng lắc đầu phủ nhận, có chút bất đắc dĩ nói, tông chủ ngươi đã quên sao? Dương Kiên ở Thanh Vân Sơn sau đó, bị phủ phong tử đánh thành trọng thương. Hoàng Kỳ lập tức giật mình. Dương Kiên thân là nửa bước đại tông sư, chịu thương thế tự nhiên không có khả năng như bình thường võ giả một dạng dễ dàng khôi phục, liền tính toán có thiên tài địa bảo tương trợ, khôi phục thời gian cũng muốn dùng năm là tính theo thời gian đơn vị. Thanh Châu yêu loạn ly Thanh Vân Tông một dịch cũng không có khoảng cách bao lâu thời gian, Dương Kiên kéo lấy một thân trọng thương, lại bị vài đại thiên yêu tại lên đường đánh lén, mới có thể bại như vậy nhanh chóng. Đại hoàng dung đùi đắc ý nói, trong thanh âm tràn đầy tức hận, làm như là Dương Kiên cảm thấy không đáng. Nhưng là Họa Kỳ bộ lạc cũng bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn. Dương Kiên mặc dù trọng thương gần chết, nhưng là trở tay tại hay vẫn là tại chỗ chém giết tam đại đỉnh cấp thiên yêu, lệnh Họa Kỳ bộ lạc nguyên khí đại thương. Hoàng Kỳ yên tĩnh nghe đại hoàng kể rõ, trong miệng uống suốt rượu. Quy 1 chương 351, bí bảo. Thời gian từng phút từng giây đi qua, thông qua đại hoàng khẩu thuật, Hoàng Kỳ rốt cục đem Thanh Châu yêu biến thành cụ thể trải qua cùng sinh ra rất nhiều ảnh hưởng tới giải thích đại khái. Kỳ thật Thanh Châu yêu ma lần này có thể đại bại triều đình thần uy quân, đúng là may mắn. Thứ nhất là bởi vì Uy Vũ Hậu Dương Kiên thân chịu trọng thương, mới khiến cho bọn hắn vài đại thiên yêu đánh lén thực hiện được, dù là như thế hay vẫn là bị phản giết tam đại thiên yêu, nếu là Dương Kiên chưa từng bị thương, chỉ sợ vài tên thiên yêu tất cả đều được bàn giao tại chỗ. Thứ hai thì là Đức Nhấn hướng Thanh Châu trấn áp thần uy quân cũng không phải triều đình thần uy quân toàn bộ quân lực, triều đình thần uy quân trung điểm có 5 cái, hiện lên ngũ mang tinh hình thức an trí ở đại tống bản đồ, bất kỳ địa phương nào cần chấn loạn cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến, do đó trấn áp toàn bộ thiên hạ vận số. Cho nên Thanh Châu yêu ma thắng cũng chỉ là thần uy quân 1/5 thực lực mà thôi. Điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm. Cái kia chính là mặt khác yêu ma bộ lạc cùng với thiên hạ tất cả tông ủng hộ. Tống Đình thân là cả đời hoàng triều, trấn áp thiên hạ tông môn cùng với tất cả yêu ma quỷ quái, những cái kia tiên vũ tông môn sớm có bất mãn, bất quá triều đình thế lại, cho nên chỉ có thể nhịn nhịn. Hiện tại đã có một cái Họa Kỳ bộ lạc làm kia chim đầu đàn, liền có tông môn thừa cơ vụng trộm đục nước méo cỏ, vận dụng vật tư giúp đỡ Thanh Châu yêu ma, thậm chí có tông môn võ giả che giấu thân phận, ra vẻ tà ma ngoại đạo lẫn vào Họa Kỳ trong bộ lạc. Hoa Kỳ bộ lạc cũng không phải hồ yêu như vậy chủng tộc tính bộ lạc, bên trong các loại yêu ma quỷ quái đều có, Thanh Châu yêu biến thời gian, trong lúc nhất thời các loại yêu ma võ giả liên tiếp lẫn vào trong đó, thậm chí còn có Thiên Nguyên lão tổ, thực lực nhanh chóng lớn mạnh. Đầy tiêu so sánh dưới, vì vậy thì có thần uy quân đại bại. Nhưng Hoa Kỳ bộ lạc cũng không nên qua, đại chiến qua đi toàn bộ bộ lạc chỉ còn lại có 7 đại thiên yêu, có thể nói thảm thiết, hơn nữa trong đó 4 cái càng là mang theo nghiêm trọng thương thế, cần ngủ say trên 100 năm thời gian đến tĩnh dưỡng. Thanh Châu yêu loạn, chính thức người thắng nhưng thật ra là những bên thứ ba kia, Thiên Hạ tông môn cùng với còn lại yêu ma bộ lạc. Kinh thần uy quân đại bại, triều đình uy thế hạ xuống lập hướng đến nay điểm thấp nhất, thiên hạ tất cả tông cùng với rất nhiều yêu ma quỷ quái bắt đầu hiển nhiên can thiệp phàm trần thế tục, vì vậy phố phường trong giang hồ năm gần đây liền có rất nhiều quái dị sự tình truyền lưu. Mà ảnh hưởng nặng nhất đại một sự kiện, liền là vạn yêu minh hình thành. Thanh Châu yêu loạn về sau, nguyên bản ở vào đang đứng xem những yêu ma kia bộ lạc, nhìn thấy triều đình thất bại, liền thừa dịp lần này cơ hội tốt, phái ra cường đại yêu ma trước phó Thanh Châu cộng đồng hợp thành vạn yêu minh. Vạn yêu minh là một cái tương đối rời rạc tổ chức. Hắn thành lập tôn chỉ liền là vì thiên hạ yêu ma tranh thủ quyền lợi yêu ma đám không bao giờ nữa thỏa mãn với như nuôi nốt súc vật một dạng bị triều đình hạn chế ở những đặc biệt kia hẹp khu vực. Nhưng là cái này rời rạc tổ chức nhưng lại có cơ hồ tất cả yêu ma bộ lạc ủng hộ, là bất kỳ một cái nào tông môn thậm chí cả triều đình cũng không dám khinh thường bảng đại lực lượng. Tựa như phủ quân liền tiên yêu cũng không phải, lại có thể làm cho cả Thương Châu tiên môn vì thỏa hiệp, cũng là bởi vì thần thủy cung những tông môn đối với hắn sau lưng vạn yêu minh thật sâu kiên kỵ. Mà trận này Thanh Châu yêu biến tiến hành thời điểm, đại hoàng liền nhận được hắn chỗ kia cái yêu ma bộ lạc tin tức, nhường hắn đi Thanh Châu hiệp trợ Họa Kỳ bộ lạc đối kháng thần thủy quân. Khi đó đại hoàng nhất thời tìm không được Hoàng Kỳ, đã mang Hoàng Chân bọn hắn trở về Giang Nam Đồng Châu phủ, hắn vốn là mặc kệ kia việc chuyện hư hỏng, bất quá tại phía xa Vân Châu phủ phong tử khi biết được việc này về sau, lại làm cho đại hoàng tiến đến Thanh Châu đại biểu Xích Diễm cung hiệp trợ triều đình thần uy quân, thừa cơ trắng trợn cướp đoạt tài nguyên. Phủ phong tử càng là phái ra trong tông môn hơn phân nửa lực lượng hiệp trợ đại hoàng, nếu không là cần tọa trấn Xích Diễm cung, hắn cũng đã chạy tới Thanh Châu rồi. Ai ngờ đập vào đồng dạng bản tính ra hỏa quá nhiều, đến Thanh Châu hoàn toàn biến thành một hồi đại loạn đấu, đại hoàng vốn là giúp đỡ thần uy quân đánh những đến kia đục nước béo cò tông môn võ giả. Đập vào nhận được phủ phong tử tin tức, lại giúp đỡ cùng nguyên bản Thanh Vân Tông giao hảo tông môn võ giả đuổi theo giết bọn hắn tông môn phản đồ, còn không hết việc, lại phát hiện kia tên phản đồ cùng gia nhập Xích Diễm cung hơn nhiều tên tà ma ngoại đạo giao hảo. Nương, đánh tới cuối cùng ta đầu óc đều rối loạn, về sau dứt khoát mặc kệ, chỉ cần không phải chúng ta Xích Diễm cung cùng người của triều đình chứng kiến liền giết là được, tông môn còn cần nhờ triều đình tu sửa đại trận không phải sao? Nói sau dù sao thì chúng ta Xích Diễm cung ở những điều tông kia môn trong mắt vốn là tà môn ma tông. Đại hoàng nói đến đây miệng đắng lưỡi khô, cầm bầu rượu lên tọt cực mạnh một miệng lớn, sau đó lau nắm miệng tiếp tục nói, kết quả là như vậy loạn thất bát tao mà đánh tới cuối cùng chuẩn bị lúc trở về, đột nhiên thu được chúng ta bộ lạc tin tức, để cho ta đại biểu bộ lạc đi gia nhập vạn yêu minh. Sau đó phó tông chủ cũng cho ta trà trộn vào đi dò thám nơi này vạn yêu minh nền tảng, ta liền đần độn u mê mà tiến vào vạn yêu minh rồi, đón lấy cũng bởi vì ở Thanh Châu rảnh rỗi được nhàm chán, bất quá ăn mấy cái đuôi mù tiểu yêu cùng võ giả, đã bị trong liên minh mấy cái lao ra hỏa đánh phát ra tới làm nơi này tuần thú sứ khắp nơi lắc lư rồi. Nói đến phần sau, đại hoàng trong miệng tràn đầy đối với mấy cái lao ra hỏa phàn nàn. Giang Nam như thế nào đây? Hoàng Kỳ đột nhiên nói. Giang Nam là triều đình trọng điểm chiếu cố khu vực, cơ bản không có chịu ảnh hưởng gì. Đại hoàng vô ý thức tiếp lời nói. Sau đó liền ý thức được Hoàng Kỳ hỏi được là hoàng gia, vội vàng sửa lời nói, các ngài trong không có việc gì, phủ phong tử phái vài tên địa nguyên đang âm thầm bảo hộ hoàng gia, triều đình mặc dù không biết ngài đi về phía, thực sự phái nhân thủ hộ ngài tộc nhân. Hoàng Kỳ gật gật đầu, nghe về đến trong nhà không việc gì hắn cũng yên lòng rồi, bất quá vẫn là được nhanh chóng trở về Giang Nam một chuyến. Hắn trầm tư không nói, đại hoàng thấy hắn không nói lời nào, cũng đình chỉ nói đâu đâu, từng bước yên tĩnh trở lại. Trong mắt thời điểm, hắn lại đang trong lòng suy nghĩ về nơi này vạn yêu minh. Vạn yêu minh tuy nhiên cùng Họa Kỳ bộ lạc một dạng, cùng là truy cầu càng lớn quyền lợi, nhưng lại so không biết trời cao đất rộng Họa Kỳ bộ lạc cao hơn sáng nhiều, không có làm ra rơi xuống nước xuống thạch, tiếp tục đả kích triều đình cử động. Không phải vậy nếu là thật sự chính ép triều đình, mời ra đại tông sư ra tay, toàn bộ Thanh Châu yêu ma đều muốn hóa thành cho tàn. Đại tông sư dù sao không phải một kiện triều đình nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào vũ khí, nhưng lại muốn tỏa trấn đế đô, không phải vạn bất đắc dĩ, đại tông sư cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi đế đô ra tay. Song phương giữ vững nào đó trình độ ăn ý, tạo thành một cái vi diệu cân đối, triều đình đối với vạn yêu minh làm ra nhất định tình trạng thỏa hiệp, ở Hoàng Kỳ xem ra nơi này ngược lại là cực kỳ cao minh một bước. Yêu ma đám một lần nữa hành tẩu trên thế gian, ảnh hưởng đến kỳ thật cũng không dứt triều đình, còn có thiên hạ từng cái tiên vũ tông môn cùng yêu ma ở giữa mâu thuẫn cũng rất lớn, triều đình lui ra phía sau một bước bước ra đi ra, nhường tông môn cùng yêu ma tướng chú ý lực đều tập trung vào đối phương trên người, nhường triều đình áp lực bị giảm. Nhưng nói cho cùng, hiện tại ở loại tình huống này tuyệt đối không phải triều đình muốn nhìn đến, các loại yêu ma quỷ quái nhiễu loạn nhân gian, Tiên Vũ tông môn tùy ý can thiệp giang hồ, toàn bộ đại tống một mảnh trướng khí mù mịt. Nếu là có lực lượng đủ mức, triều đình tuyệt đối sẽ chấm dứt đây hết thảy loạn tượng. Mà Hoàng Kỳ, đúng là kia cái đầy đủ lực lượng cương đại. Hoàng Kỳ có thể đoán trước đến, đương triều đình biết được hắn trở về tin tức về sau, tuyệt đối sẽ mời hắn ra tay. Hắn giờ phút này trong lòng nghĩ thì còn lại là, lựa chọn triều đình bên này hay vẫn là tông môn cùng yêu ma bên này. Chính trầm tư, trong lòng đột nhiên sinh ra một hồi rung động, Hoàng Kỳ lập tức nghi ngờ, bên cạnh đại hoàng chú ý tới, liền mở miệng hỏi nói, "Tông chủ, làm sao vậy?" Hoàng Kỳ không nói gì, nhắm mắt lại tính hạ tâm lai. Cảm thụ được tối tăm trong cái chủng loại kia rung động, hình như có chuyện gì đang tại phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Kỳ mở to mắt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Xích Thủy Hào lên một cái xa xỉ trong căn phòng, Tất Hiên ngồi xếp bằng một cái bồ đoàn lên, Thủy Lam chân khí theo giữa hai tay liên tục không ngừng tuôn ra, tụ ở giữa không trung hóa thành một cái đường kính 1 mét diễm hình dạng viên cầu, thường hực thiêu đốt. Rất lớn lam diễm đem trọn cái gian phòng đều ánh thành một mảnh màu thủy lam, phản phất giống như đặt mình trong đáy nước thế giới, mà ở lam diễm ở trung tâm, một miếng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc xích kim lân phiến đang lặng lặng mà lơ lửng ở trong đó, lộ ra tầng tầng lam diễm đều tản ra làm cho người chói mắt đẹp mắt sáng rọi. Ai, quả nhiên vẫn chưa được. Tất Hiên đột nhiên thở dài, triệt hồi trong tay chân khí, kia đoàn lam diễm lập tức tiêu tán, hắn đem tay khẽ vây, sẽ đem giữa không trung lân phiến thu tới tay trong đến. Đây đã là hắn nếm thử loại thứ 5 luyện hóa thủ pháp rồi, nhưng là trên tay nơi này lân giáp lại hoàn toàn không có một ít biến hóa động tĩnh. Xem ra cũng chỉ có thể để vào trong trời đất, dùng bổn nguyên chậm rãi đã luyện hóa được. Thất Hiên nhìn xem trên tay xích kim lân phiến trầm ngâm. Đồng thời trong lòng cũng cực kỳ mừng rỡ, thứ này càng khó luyện hóa, đã nói sáng phẩm bậc càng cao, hôm nay xem ra, thứ này tuyệt đối là thiên cấp thiên tài địa bảo, ở thiên cấp trong cũng thuộc về trước thuộc hàng ngũ. Như thế bảo vật, nếu là có một ngày thành công luyện hóa chế thành tiện tay binh khí, hắn chiến lược tuyệt đối có thể tăng vọt điểm cấp bậc, đến lúc đó Thần Thủy Cung tông chủ vị, cũng nói không chừng có thể tranh lên một cái. Nghĩ đến đây, Tất Hiên trên mặt không khỏi hiện ra một ít khó khăn nước nụ cười, nhìn xem trên tay xích kim lân phiến càng ra cảm thấy yêu thích. Thùng thùng. Theo tiếng đập cửa, một thiếu niên thanh âm ở bên ngoài vang lên, "Sư phụ, là ta." Đúng là Trương Huyền Thanh. Tất Hiên thu hồi xích kim lân phiến, nói ra, "Tiến đến." Theo tay vung lên, then cửa tự động hạ xuống. Trương Huyền Thanh đẩy cửa vào, vẻ mặt kính cẩn đi đến Tất Hiên trước người, nói ra, "Sư phụ, sự tình đã làm thỏa đáng rồi." Tất Hiên liếc qua hắn bên hông bội kiếm, chỉ thấy vỏ kiếm đoạn trước gần ẩn thấy một vệt vết máu, thỏa mãn gật đầu, nói ra, "Rất tốt, thân là tiên môn đệ tử nếu là trầm mê chính là phàm tục nữ sắc, còn thế nào tôi luyện võ đạo tâm trí? Tùy tiện chơi đùa là được rồi, nếu là ngươi đã chứng minh ngươi hướng võ chi tâm, ở lại trở về tông môn, kia Lăng Du Nhi liền thưởng cho ngươi, làm cho ngươi phục thị bắt đầu cuộc sống hàng ngày nha hoàng rồi." Trương Huyền Thanh trên mặt vui vẻ, vội vàng đã thành một cái đại lễ nói, "Đa tạ sư phụ ban ân." Tất Hiên khẽ gật đầu, nguyên bản hắn còn đối với đưa Lăng Du Nhi bảo vật này người có chút kiêng kỵ, nhưng là theo không ngừng luyện hóa phát hiện phẩm chất càng ngày càng vượt quá tưởng tượng về sau, nơi này trong lòng kiêng kỵ ngược lại biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, phẩm chất cao như thế thiên tài địa bảo, coi như là thiên nguyên cường giả đều khó có khả năng như thế hào phóng, tùy tiện đưa cho một cái bình thường thiếu nữ. Giải thích duy nhất liền là người tài giỏi không được trọng dụng, liền cùng Lăng Du Nhi theo như lời một dạng, trước kia người cầm được trở thành bình thường xích kim đưa cho nàng. Nghĩ tới đây, Tất Hiên khẽ miệng hiện ra mỉm cười, chỉ có giải quyết nguyên chủ Lăng Du Nhi, kia bảo vật liền triệt để thuộc về hắn rồi. Quy 1 chương 352, sắc lệnh. Tất Hiên theo trên bồ đoàn đứng dậy, đang chuẩn bị ra khỏi phòng, làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng bước, vô năm cái chán nói, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này. Theo ở phía sau Trương Huyền Thanh đang nghi ngờ, chỉ thấy Tất Hiên đột nhiên ống tay áo một cuốn, mang theo xé rách vải vóc tiếng xé gió hướng hắn nhanh khứ. Trương Huyền Thanh lập tức hoảng hốt, vô ý thức mà muốn hướng lui về phía sau đi, kia ống tay áo cũng đã đánh vào lồng ngực của hắn, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, kia mang theo kinh người thanh thế ống tay áo kích ở ngực, hắn nhưng lại ngay cả một điểm kinh lực đều không có cảm thụ được, ngược lại như bị người dùng nhẹ tay nhẹ phẩy qua. Sư phụ. Trương Huyền Thanh có chút mơ hồ, không biết Tất Hiên là có ý gì. Tất Hiên đầu ngón tay một điểm tia sáng trắng sáng lên, điểm nhập Trương Huyền Thanh mi tâm, Trương Huyền Thanh trên mặt mở mịt lập tức tàn đi, một mảnh giật mình. Làm xong đây hết thể về sau, Tất Hiên áo bảo vung lên sẽ thấy độ đi ra ngoài, Trương Huyền Thanh tranh thủ thời gian đi theo đằng sau. Hai người ra khỏi phòng, một đường đi vào phía dưới đại sảnh, Tất Hiên trên mặt liền đã đổi thành một bộ cực kỳ âm trầm biểu lộ, nhường chứng kiến hắn trần đường trong nội tâm liền là cả kinh. Nắm yêu nữ kia cho ta nâng lên đến. Tất Hiên ngồi ở lên thủ trên bảo tọa, trầm giọng quát, thanh âm trầm thấp trong thai nghén cùng tức giận. Trần Đường vội vàng phân phó ở đây bang chúng đi đem giam lỏng trong phòng Du Nhi mang tới, đồng thời coi chừng hỏi, không biết tiên sư vì sao tức giận. Lúc này bên ngoài một hồi ầm ĩ, hai cái thân ảnh theo ngoài cửa đi đến, lại là Nhiếp Phong cùng với Kiều La trùng hợp liền ở bên ngoài gặp đám kia chúng, liền trực tiếp trước tới chỗ này. Nhiếp Phong, ngươi tới vừa vặn. Tất Hiên nhìn thấy Nhiếp Phong về sau, lanh đạm nói, vừa vặn tỉnh lão phu nhường người đi tìm ngươi. Nhiếp Phong thấy Tất Hiên thổi một hơi bất tiện, lập tức trong lòng một nghiêm nghị, làm lễ nói, vãn bối ngu dốt, không biết tiền bối ý tứ. Tất Hiên hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, nhường Nhiếp Phong đứng ở nơi đó nhất thời có chút không biết làm sao. Chỉ chốc lát sau, tiên ba các Ngô Đồng cùng Thần Thủy Cung còn lại hai gã tiên tiên cũng thu được Tất Hiên dùng bí pháp truyền đi tin tức, đi tới trong sảnh, chỉ còn lại có còn bị giam lỏng ở phía dưới cùng trong khoang thuyền trong phòng Du Nhi nhất thời còn không có bị đưa đến. Nhìn thấy nên đến người cũng đã tới đông đủ, Tất Hiên nhìn quét mọi người, trầm giọng nói, Huyền Thanh, tiến lên đây, đem ngươi vừa mới tao ngộ lại từ đầu chí cuối cùng mọi người nói một lần. Trương Huyền Thanh theo hắn tòa sau đi ra, nhìn xem trận tại mọi người, đem vạt áo của mình hướng về hai bên kéo ra. Mọi người bỗng nhiên cả kinh, chỉ thấy Trương Huyền Thanh trên ngực chính ấn cùng một cái nhỏ nhắn xinh xắn huyết sắc trường ấn, chút chút hắc khí bốc hơi mà lên, tà dị đáng sợ. Hoàng Kỳ ngồi ở trong sảnh, cẩn thận đánh giá lơ lửng trước người nơi này miếng vạn yêu minh ban cho phụ quân xà kỵ sắc lệnh, thật lâu không nói. Lệnh bài kia không chỉ là một cái đơn giản chứng minh thân phận, đồng thời còn là một kiện đặc thù bí bảo, hay hoặc là nói là một cái chìa khóa. Thí dụ như nơi này Thương Giang Thủy lệnh, người cầm được liền có thể mượn nhờ hắn điều động toàn bộ Thương Giang Thủy mạch sức mạnh thêm bản thân, ở Thương Giang Thủy vực trong phạm vi đạt được có thể so với Thiên Nguyên lão tổ khủng bố chiến lực. Đương nhiên, bây giờ còn chưa được, bởi vì kia cái có thể bị thủy lệnh điều động đại trận còn chưa bắt đầu kiến tạo. Vạn Yêu Minh là ý định tốn hao món tiền khổng lồ, đem những vô chủ kia núi non sông ngòi thủy mạch địa mạch đầy đủ lợi dụng, kiến thành đại trận lại xứng sắc lệnh, chỉ cần là bị Vạn Yêu Minh điểm phong sơn quân thủy quân, đồng thời có thể muốn lấy được sắc lệnh, do đó tỏa trấn một phương. Thật sự là thật lớn thủ bút. Thật lâu, Hoàng Kỳ thở dài. Đại Tống bản đồ như thế rộng lớn, nhân tộc chủ yếu sinh tồn khu vực bất quá chiếm hắn 2-3 phần 10, dù sao không phải hiện đại hóa xã hội, các phương diện sức sản xuất có hạn. Khổng lồ như thế khu vực, Vạn Yêu Minh muốn đem những địa mạch này thủy mạch toàn bộ điều động, dung nhập trận pháp, cần thiết tốn hao nhân lực vật lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Vạn Yêu Minh đây là muốn đặt yêu ma vạn thế căn cơ a. Hoàng Kỳ thở dài, hắn có thể tưởng tượng đến, nếu là đợi một thời gian, thật làm cho Vạn Yêu Minh hoàn thành cái này cực lớn đến khủng bố kế hoạch, cái thế giới này sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Đến lúc đó, yêu ma không còn là yêu ma, mà là thần. Phong vũ lôi điện, thủy triều lên xuống, những tất cả đều có bị yêu ma tư trưởng. Không phải thần linh vậy là cái gì? Vạn Yêu Minh cũng cuối cùng đem thành làm một cái dị giới bản thiên đình. Bất quá Hoàng Kỳ cũng biết, triều đình cùng tông môn tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện, cái này kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền định trước không được thành công. Theo tay vung lên, lơ lửng ở giữa không trung thủy lệnh liền bay trở về đại hoàng trong tay. Hoàng Kỳ đột nhiên tiểu cao mày, bởi vì kia chồng không hiểu cảm giác lại ra hiện tại trong lòng của hắn. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng khẽ động, hắn nhắm mắt lại, mi tâm một đạo xích kim huyết văn hiện ra, sau đó đột nhiên vỡ ra, lộ ra một chỉ xích diễm dựng thẳng đồng tử. Đón lấy Hoàng Kỳ liền thấy được một cái u ám trong phòng, ngồi ở xa công tử nơi đó gặp được qua thần thủy cung lão giả. Lão giả trong tay một đoàn thủy lam kiêu ngạo chính hừng hực thiêu đốt, lam diễm trong, một miếng xích kim lân phiến ở trong đó chìm nổi không chắc. Là hắn đưa cho Du Nhi kia miếng lân phiến. Hoàng Kỳ vốn là khẽ giật mình, sau đó lập tức giận tím mặt. Bành! Một hồi như là chống trận phóng đại mấy lần khủng bố trầm đục đột nhiên từ trong cơ thể hắn văng lên, hình thành một vòng mắt thường có thể thấy được trong suốt gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Một bên chính đại miệng uống rượu đại hoàng một cái không lưu ý bị trực tiếp quanh bay ra ngoài, phía dưới nhanh nhẹn dậy vũ rất nhiều yêu nữ càng là phốc mà nổ thành điểm đoàn huyết vụ. Lại là Hoàng Kỳ nhất thời cảm xúc không khống chế được, trong lồng ngực yên lặng hồi lâu viên thứ hai trái tim tự động cổ động, đã phát động ra tâm sắt thần thông. Đưa cho Du Nhi lân phiến, như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này thần thủy cung lão đạo trên tay. Hoàng Kỳ sắc mặt âm trầm, dùng hắn đối với Du Nhi rất hiểu rõ, Du Nhi tuyệt sẽ không đưa hắn đưa đồ vật tùy ý giao cho người khác. Khó trách thẳng tâm thần có chút không tập trung, nguyên lai là có người ở ý đồ luyện hóa hắn lân phiến. Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Đại hoàng theo một đống toái vật trong bò lên, nhe răng trợn mắt mà hỏi thăm. Thằng này chuyên tu yêu thân da dày thịt béo, cho nên chỉ là bị hoành cái đầu tráng váng nào chướng, không có gì trở ngại. Đương nhiên nếu là Hoàng Kỳ tận lực đối với tiến hành tâm sát thần thông, 10 cái hắn cộng lại cũng muốn tan nát cõi lòng mà chết rồi. Hoàng Kỳ nhắm lại xích diễm dựng thẳng đồng tử, xích kim huyết văn lại lần nữa biến mất ở trong mi tâm, hắn mở hai mắt ra, lanh đạm nói, không có gì, chỉ có điều ở trước khi đi, chỉ sợ còn muốn trước xử lý mấy cái không biết sống chết lão thử. Lão thử? Đại hoàng ngẩn ngơ. Trong tinh thất, tất nhiên đang tại luyện hóa xích kim lân phiến, lần này hắn lại thay đổi một cái mới luyện hóa phương pháp. Đột nhiên, thẳng không có chút nào động tĩnh lân phiến bắt đầu kịch liệt đung đưa, tất nhiên trong lòng vui vẻ, cho rằng rốt cục đã có hiệu quả, đang chuẩn bị tăng lớn độ mạnh yếu thời điểm, xích kim lân phiến run lên bần bật. Oeng! Theo một đạo nặng nề tiếng oanh minh, một vòng xích sắc gợn sóng hướng về bốn phía đột nhiên quét tán, không hề phòng bị tất nhiên bị vào đầu tập trung, phốc nổ ra một ngụm lớn máu tươi gục phi ra, chồng chất ngã ở phía sau trên tường. Mà đã mất đi lam diễm trèo trống, xích kim lân phiến rơi trên mặt đất, phát ra len ken tiếng vang. Quy 1 chương 353, thủy. Sông Hồng Thủy bên cạnh, rủ xuống liều y, tươi đẹp ánh mặt trời phóng ở sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, chiếu rọi dậy một mảnh say lòng người tâm thần kinh quang. Canh giữ ở lên thuyền miệng ngũ thành làm ra vẻ mặt hung tướng, trừng mắt dọa chạy mấy cái lại gần sang đây xem thuyền lớn rất hiếu kỳ hải tử, sau đó híp mắt một mắt mặt trời, thật xấu ngáp một cái. Tối hôm qua náo loạn một đêm đều không thể ngủ thành, thật sự là quá mệt mỏi. Chính áp, chợt nghe đến bên cạnh đồng bạn mạnh mà kéo nắm y phục của hắn, ngũ thành theo đồng bạn chỗ chỉ phương hướng trông đi qua, ở lại thấy rõ bên kia đích sự vật về sau, lập tức đánh cái giật mình, tất cả mệt mỏi lập tức tiêu tán. Một cái cường tráng đến khủng bố cự hán chính hướng của bọn hắn bên này đi tới. Kia cự hán 2m23 cái đầu, toàn thân bắp thịt đem trên người màu đen trang phục chống cao cao cổ lấy, riêng là một cái cánh tay liền so thường nhân đùi còn muốn to. Trên đầu quang sạch một mảnh không có một sợi tóc, phối hợp thêm kia hung hãn tướng mạo, nhường quanh năm luyện võ ngũ thành nhìn cũng không khỏi trong lòng phát run. Đám biển người như thủy triều chen trúc trên bến tàu, cự hán những nơi đi qua đám người tự động tách ra, bất kể là cầm y la gấm phú thương, hay vẫn là cầm đao bội kiếm giang hồ hào khách, đều liên tiếp lùi qua một bên. Nhìn xem kia cự hán từng bước một tiếp cận xích thủy hảo, ngũ thành cùng đồng bạn đều là sắc mặt trắng bệnh, tuy nhiên cũng không có theo cự hán trên mặt xem ra cái gì để ý, bọn hắn hay vẫn là không tự chủ được cầm chôi đao. Ngươi đỉnh trước ở, ta vào trong thông báo. Đồng bạn vứt bỏ những lời này về sau, nhanh như chớp bỏ chạy được không thấy rồi. Đỉnh con em ngươi. Ngũ Thành lập tức trong lòng chửi ầm lên, tốt ở bên cạnh cách đó không xa mấy cái huynh đệ cũng rất nhanh gom lại lên thuyền miệng cho hắn điểm tâm lý an ủi, không phải vậy liền là thà rằng xúc phạm ban quy, hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này rồi. Nhìn xem kia cự hán tiếp cận về sau, Ngũ Thành lập tức khẽ giật mình. Nguyên đến kia cự hán trước người còn có một người, chỉ có điều cự hán quá mức bắt mắt, cho nên thẳng mới không có chú ý tới người bên cạnh. Hơn nữa, đây không phải là ngày hôm qua cùng đường chủ cùng nhau lên thuyền, ở ban đêm rối loạn lúc biến mất không thấy gì nữa kia cái hoàng công tử sao? Ngũ Thành kinh ngạc, hắn lại là nhận ra Hoàng Kỳ. Hoàng công tử, nguyên đến ngươi bình an không việc gì. Chứng kiến người quen biết, Ngũ Thành dũng khí liền tăng thêm rất nhiều, hắn tiến lên phía trước nói, chúng ta đường chủ thế nhưng mà tìm ngươi đã lâu. Về Hoàng Kỳ có khả năng là yêu ma việc, những bình thường này bang chúng cũng không biết rõ tình hình. Thật sao? Hoàng Kỳ lạnh nhạt nói, vừa vặn ta cũng có chút việc muốn tìm bọn các ngươi đường chủ, dẫn ta đi gặp hắn. Đang khi nói chuyện, hắn mang đầu, thẳng nhìn qua xích thủy hào lên một loại chỗ. Nơi đó đúng là hắn xích kim lân phiến cuối cùng dừng lại vị trí, sau đó khí tức liền triệt để biến mất, bị người dùng bí pháp hoàn toàn che đậy kín rồi. Đồng thời còn có Du Nhi khí tức tồn tại. Hoàng công tử tất nhiên là không có vấn đề. Ngũ Thành có chút chần chờ mà nhìn qua đại hoàng nói, liền là vị này tráng sĩ. Còn chưa nói xong, đại hoàng liền hung dữ mà trừng mắt liếc hắn một cái, "Ân, ngươi muốn nói cái gì?" Bị đại hoàng cái này hóa hình đại yêu ma mạnh mà trừng, tiết lộ ra một ít khủng bố hung ý, một đám đại giang bang bang chúng tất cả đều sợ tới mức hồn phi phách tán, nguyên một đám thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất, Ngũ Thành Dung giọng nói, "Không có. Không có vấn đề, hai vị xin theo ta tiến đến." Hoàng Kỳ thần sắc lạnh lùng, đi theo Ngũ Thành đằng sau nhặt dai mà lên, có bang chúng đã nhanh chóng chạy vào đi tiến hành thông báo rồi. Xa hoa yến tính trong, bọn thị nữ không ngừng lên cùng nóng hôi hổi tinh mỹ thức ăn, trong bữa tiệc bày đầy các loại món ăn quý và lạ, trận tại vũ cơ cùng với thanh nhạc nhanh nhẹn dậy vũ. Lại là Trần Đường chuyên vì Nhiếp Phong cùng Ngô Đồng hai người thiết hạ tống biệt yến. Tất nhiên chẳng biết tại sao đột nhiên mang theo Thần Thủy cung cả đám vội vàng rời đi, Nhiếp Phong cùng Ngô Đồng hai người cũng vô tâm lại đợi ở chỗ này, liên tiếp cùng Trần Đường cáo từ, Trần Đường liền thiết hạ trận này tống biệt yến, khoản đãi hai người. Chỉ là Nhiếp Phong cùng Ngô Đồng hai người tất cả có tâm sự, giữa lẫn nhau lại lẫn nhau không đối phó, cho nên đảm nhiệm kia vũ cơ vũ như thế nào cho người, trên bàn hào khí nhưng vẫn rất là quẩn cũng é. Nhưng ngồi ở một bên Trần Đường đều có chút xấu hổ. "Đường chủ, vị kia hoàng công tử trở lại rồi, thân bên cạnh còn đi cùng một cái hung hãn vô cùng cự hãn." Đột nhiên có bang chúng đi tới nói, "Hoàng công tử?" Trần Đường vốn là khẽ giật mình, đang muốn mở miệng hỏi cái nào hoàng công tử sau đó. Đột nhiên liền nghĩ đến đêm qua mất tích Hoàng Kỳ, trên mặt lập tức trở nên trắng bệnh một mảnh. "Thiên sư không phải đã nói, đó là một yêu ma sao? Thiên sư chân trước vừa đi, lúc này yêu ma sẽ trở lại." Bên cạnh Nhiếp Phong nhìn ra không đúng, nghi ngờ nói, "Trần Đường chủ, làm sao vậy?" Nghe được Nhiếp Phong mở miệng, Trần Đường lập tức nghĩ đến còn có hai cái tiên thiên cao thủ ở một bên, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, đang muốn mở miệng trả lời lúc, chợt nghe đến một hồi trầm trọng sức sống tiếng bước chân vang lên, sau đó đại hoàng kia cường tráng thân ảnh liền trước một bước tiến nhập vài tầm mắt của người trong. T. Nhìn thấy đại hoàng lập tức, Trần Đường liền ngực lấp kín, mạnh mà ra sau hít một hơi khí lạnh. Liếc thấy đến Hoàng Kỳ Ngô Đồng càng là sắc mặt đại biến, trực tiếp từ trên ghế ngã ngồi dưới đất, hoảng hốt nói, "Yêu ma." Run rẩy trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng không tin. Sư Minh ở bị Hoàng Kỳ chỗ sai sử Đông Hồ nuốt luôn một màn lại lần nữa hiện hiện ở trước mắt, nhường hắn toàn thân sủi lơ, đúng là liền bạt kiếm dũng khí cũng không có. Nhiếp Phong cũng nhận ra Hoàng Kỳ, hắn đồng tử mạnh mà co rụt lại, xuất ra vũ khí liền làm một cái đề phòng tư thế. Hoàng Kỳ đứng ở chỗ cũ, cũng không nhìn kia như Lâm đại địch Nhiếp Phong cùng Nô Đồng, nhìn qua sắc mặt trắng bệnh Trần Đường trực tiếp hỏi, "Du Nhi tại nơi nào?" "Hoàng công tử." Trần Đường lắp bắp mà mở miệng, còn chưa nói xong, đã bị bên cạnh một giọng nói cắt đứt. "Yêu ma, muốn tìm yêu nữ kia." Nô Đồng khuôn mặt vặn mèo, cắn răng hờn nói, "Đã muộn. Chờ cho nàng nhặt sắp đi." Dứt lời, Nô Đồng liền bóp vơ chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay một mảnh ngọc phủ, một đoàn bạch quang hiện lên đưa hắn toàn thân bao phủ, sau đó toàn bộ người theo bạch quang biến mất tại nguyên chỗ. Đứng ở Hoàng Kỳ đằng sau đại hoàng cười lạnh một tiếng, nâng lên đùi phải mạnh mà trên mặt đất đập mạnh. Thần thông không gian chấn động. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, như cùng một cái hòn đá nhỏ quăng vào bình tĩnh mặt hồ, một vòng trong suốt rung động nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, rung động làm như hư ảo, chỗ kinh chỗ không có bất kỳ biến hóa nào. "Phù phù." Một thân ảnh đột nhiên theo trong không khí mất đi ra, nặng nề mà ngã rơi trên mặt đất. Chính là vừa vặn dùng ngọc phù giấu nhập không gian trong khe hẹp Nô Đồng. Ở lao tử trước mặt cũng dám chơi không gian bí pháp. Đại hoàng giữ tợn cười một tiếng, nhấc chân chỉ là hướng phía trước khẽ bước ra một bước, toàn bộ người liền trực tiếp vượt qua hơn 10 mét khoảng cách đi vào vẻ mặt kinh hoàng Nô Đồng trước mặt, một phát bắt được Nô Đồng cổ đưa hắn nhấc tới, khổng lồ yêu khí quán chu trong cơ thể của hắn, đưa hắn một thân chân khí tất cả đều phong bế, như mang theo một con gà tử một dạng trở lại Hoàng Kỳ bên người, đem Nô Đồng ném xuống đất. "Yêu nữ, nhà xác." Hoàng Kỳ ngồi xổm người xuống, kéo dậy Nô Đồng tóc nhường hắn mặt quay về phía mình, xem đã bắt đầu toàn thân phát run Nô Đồng. Hờ hững nói, "Ta như thế nào có chút nghe không hiểu, cùng ta giải thích cụ thể ý tứ." Dừng tay, thả hắn. Nô Đồng còn không nói chuyện, chỉ thấy Nhiếp Phong phẫn nộ quát, bên cạnh hắn Trần Đường cái chán lưu lại một tích mồ hôi lạnh, lặng yên không một tiếng động mà cùng hắn tách ra một chút khoảng cách. Tuy nhiên cùng Nô Đồng không đúng lắm phó, nhưng dù sao cùng thuộc tiên môn đệ tử, có thể nào trơ mắt nhìn hắn ở yêu ma trong tay chịu đủ. Đáng tiếc có đôi khi quá mức ngay thẳng cũng không là một chuyện tốt. "Công tử nhà ta nhường ngươi nói chuyện sao?" Đại hoàng lạnh nhạt nói, trực tiếp không hề kỹ xảo một cái tát rút tới, khủng bố yêu khí cái chiếu cuốn ra. Nhiếp Phong vô ý thức liền huy kiếm chém tới. Bành! Tiếng nổ mạnh trong nương theo lấy kiếm khí nứt vỡ thanh âm, Nhiếp Phong bay ngược ra, đem sau lưng một cái giản trồng hoa bị đâm cho nát bấy. Một bên thiếu chút nữa bị ảnh hưởng đến Trần Đường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tiên thiên cao thủ bị người một cái đối mặt liền rút phi, nhường hắn càng là khẳng định Hoàng Kỳ yêu ma thân phận. Quan khắp chung quanh phát sinh tất cả, Hoàng Kỳ không có bất kỳ phản ứng, dường như thân ở một cái thế giới khác, chỉ là lạnh lùng chằm chằm lấy thủ hạ Ngô Đồng mặt, hai cái đồng tử đã bị xích diễm sợ chiếm cứ, yêu dị khủng bố. Mà Ngô Đồng khuôn mặt càng ra vặn mèo, miệng vượt mức nhìn càng lớn. Ánh mắt bắt đầu từng bước trở nên không biết giải quyết thế nào. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Có hay không hoàng công tử trở lại rồi? Tiểu La vọt lên tiến đến, sau đó thanh âm im bặt mà dừng, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Kẻ trên mặt đất nôn ra máu Nhiếp Phong, cường tráng hung hãn mà hoàn toàn không giống người loại đại hoàng, cùng với chính dắt lấy Ngô Đồng tóc, hai mắt bị hừng hực xích diễm chiếm cứ thiêu đốt Hoàng Kỳ. Tiểu La cảm giác yết hầu có chút phát khô. Nguyên đến hoàng công tử thật sự là yêu ma a? Là cô đương. Hoàng Kỳ hơi nghiêng đầu, yêu dị xích đồng tử yên tĩnh nhìn chăm chú lên Tiểu La, "Du Nhi ở đâu?" Nâng lên Du Nhi, Tiểu La lập tức thần sắc chấn động. Chuyện cho tới bây giờ, còn quản hắn khỉ gió cái gì yêu ma quỷ quái, trước tiên đem Du Nhi cứu trở về đến nói sau. Nàng vội vàng nói, Du Nhi bị Thần Thủy Cung kia cái tiên sư mang đi, bọn hắn nói Du Nhi là bị yêu ma nhập vào thân yêu nữ, mang về tông môn muốn nhốt vào trấn ma tháp bên trong. Trấn ma tháp? Hoàng Kỳ trên mặt lập tức bao phủ lên một tầng băng sương. Trấn Ma Tháp là tông môn chuyên môn giam giữ yêu ma vị trí, bên trong tất cả đều là các loại cùng hung cực các yêu ma quỷ quái, một cái nũng nịu tiểu cô nương nhốt vào đi, chỉ sợ không đến nửa ngày, mà ngay cả xương cốt bột phấn đều không thừa. Yêu nữ lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng Kỳ trầm giọng nói, ngày kia Du Nhi lôi kéo ta muốn tới nơi này tìm ngươi. Về sau Trương Huyền Thanh đột nhiên nói hắn trong phòng bị yêu ma tập kích rồi, hắn vội vàng có ích kiếm thương đến yêu ma cánh tay. Tiểu Lang ngắn gọn nói, sau đó bọn hắn ở Du Nhi trên cánh tay phát hiện một đạo kiếm thương, vì vậy liền một mực chắc chắn Du Nhi đã bị yêu ma cuối người, vừa mới không lâu mới đưa Du Nhi mang đi. Nàng vừa mới dứt lời, chợt nghe đến phù phù một tiếng, nàng lại càng hoảng sợ, định thần xem xét, nguyên lai là Hoàng Kỳ bung lỏng ra dắt lấy Ngô Đồng tay, mặc hắn ngã trên mặt đất. Giờ phút này Ngô Đồng sắc mặt trắng bệnh, tuy nhiên còn có hô hấp tim đập, nhưng là đồng tử đã hoàn toàn tan rã, triệt để đã không có một ít mình ý thức tồn tại. Hoàng Kỳ khép hở lấy đôi mắt, làm như nhìn thấy gì không độ tốt, lông mày vượt mức khóa càng sâu. Trong không khí yên tĩnh đáng sợ. Ngu xuẩn. Hắn mạnh mà mở mắt ra, vung lên một trường liền rút hướng về phía cách đó không xa Nhất Phong. Một trường này trực tiếp nhấc lên khủng bố khí lãng, ven đường sàn nhà bị điên cuồng xé nát, lưu lại một đạo thật dài khe rãnh, đem Nhất Phong cái chiếu cuốn vào. Oeng. Cả mặt tường đều bị khí lãng quanh tán, vô số bụi mù nổi lên một phía, Nhất Phong đã là triệt để hôn mê rồi. Lật hết Ngô Đồng trí nhớ, tăng thêm tiểu La khẩu thuật, Hoàng Kỳ liếc thấy ra đó là một hồi vụng về giá họa. Nhất Phong người này ở bắt đầu lúc còn biết bảo vệ đã qua đời đồng môn muội muội Du Nhi, nhưng lại ngay cả lỗ thủng nhiều như thế một cái giá họa thủ pháp cũng nhìn không ra, tùy ý thần thủy cung người mang đi Du Nhi xử trí. Đương nhiên cũng có khả năng là hắn biết rõ đó là giá họa, chỉ là Du Nhi cũng không đáng hắn cùng với một cái địa nguyên võ giả chọi cứng. Nghĩ đến đây, Hoàng Kỳ ánh mắt càng thêm lạnh lùng. "Công tử, kế tiếp đi đâu?" Đại hoàng nhỏ giọng nói. "Ở ngươi thường chạy, hắn đều là miệng nói Hoàng Kỳ vì công tử. Chúng ta đi." Hoàng Kỳ quay người hướng về bên ngoài đi đến, Tiểu La vội vàng đi nhanh đi theo, trong miệng hô, "Hoàng công tử, ngươi bây giờ là đi cứu Du Nhi sao? Ta có thể với ngươi cùng đi sao? Nơi đó không thích hợp ngươi." Hoàng Kỳ lạnh nhạt nói. Tiểu La có chút nhục trí, nhưng vẫn là rất nhanh đi theo. Ở các bang chúng sợ hãi trong ánh mắt, Hoàng Kỳ mang theo đại hoàng đi xuống Xích Thủy Hào. Hoàng Kỳ đi tới đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lại, nói ra, "Nơi này con thuyền thật sự trước mắt, cho ta đập phá." Tiểu La chính nghe được có chút không hiểu đấu, trong lúc đó trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tin. Đi theo Hoàng Kỳ đằng sau đại hoàng, nghe được Hoàng Kỳ sau gật gật đầu, trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười tàn nhẫn. Hô. Trên bến tàu lập tức nổi lên cuồn phong, không biết nơi nào đến mây đen che đậy mặt trời. Đại hoàng nguyên vốn là cường tráng mà khủng bố thân thể bắt đầu vặn vẹo bành trướng, bắp thịt cốt cách nhanh chóng kịch liệt bành trướng biến lớn, làn da bắt đầu biến thành đen trở thành cứng ngắc. Hai bên huyệt thái dương bắp thịt điên cuồng tăng sinh cao chắp lên, một đôi sừng trâu nhanh chóng chắp lên, toàn bộ đầu lâu cũng nhanh chóng biến thành hung hãn như đầu. Ở trước mắt bao người, trên bến tàu vô số ánh mắt sợ hãi trong, đại hoàng toàn bộ trực tiếp bành trướng đến cùng Xích Thủy Hào lớn nhỏ, hai chân đạp tại mặt đất, toàn bộ đại địa đều ở rung động lắc lư. Bò họ, đại lượng màu đen yêu khí tuôn ra ra, tạo thành một cái cùng hắn những cao khủng bố cự phủ, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, giơ lên cự phủ, đối với Xích Thủy Hào ngang nhiên đánh xuống. Xích Thủy Hào lên, chính là bởi vì Hoàng Kỳ trực tiếp rời đi mà may mắn Trần Đường đột cảm giác trong lòng một hồi áp lực, trung quanh mạnh mà ảm đạm rồi xuống. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó đồng tử mạnh mà co rụt lại. Oeng. To như vậy Xích Thủy Hào lập tức giải thể, trực tiếp sụp đổ, đại lượng bang chúng như sủi cảo một dạng liên tiếp rơi vào sông Hồng Thủy trong, một vệ tiên diễm đỏ thấm ở trong nước sông bắt đầu nhanh chóng khuyết tán ra. Bởi vì Hoàng Kỳ yêu cầu là hủy đi thuyền không phải giết người, cho nên đại hoàng kia một bữa trong chỉ có thuần túy ma lực, cho nên chỉ có vận khí đầy đủ tốt, không có bị kia cự phủ vào đầu đánh xuống, Xích Thủy Hào lên người vẫn có rất lớn tỷ lệ còn sống. Tiểu La đã là triệt để ngốc ngay tại chỗ. Đợi cho nàng bị một mảnh tiếng la khóc bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại sau đó, Hoàng Kỳ cũng như là núi nhỏ một loại đại hoàng đã biến mất vô tung. Nàng nhìn qua sông Hồng Thủy trong ra sức hướng về bên cạnh bờ bơi lại rất nhiều đại giang bang bang chúng, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Trên không trung mây đen bên trong, đại hoàng đã biến trở về hơn 5 mét cao hình dạng, khống chế cùng cuồng phong cùng mây đen hướng về thần thủy cung phương hướng bay đi. Hoàng Kỳ nhắm mắt lại, lặng lặng yên ngồi ngay ngắn ở hắn hai cây sừng châu tầm đó. Quy 1 chương 354, phá trận. Long Hồ Sơn thần thủy cung. Xanh biết liền nhau trong núi rừng, Hoàng Kỳ cùng lại lần nữa hóa thành hình người đại hoàng chậm rãi hành tẩu ở rừng rậm tại, ở đại hoàng không gian thần thông ảnh hưởng dưới, hai người dưới chân điểm nhẹ, liền trực tiếp vượt qua mấy chục hơn trăm mét khoảng cách, ở trong rừng cao tốc tiến lên. Nơi này Long Hồ Sơn chính là một tòa yên lặng không biết bao nhiêu năm núi lửa đã tắt, đỉnh núi có một ngày chỉ, thần thủy cung chính xây dựng vào ngày kia chỉ phía trên. Đại hoàng sắc mặt lãnh khốc, khiến cho hắn vốn là ngang ngược gương mặt càng tăng thêm vài phần vẻ hung hãn. Nơi này cùng nhau đi tới, hắn đã hiểu được sự tình tất cả trải qua, tuy nhiên cùng Hoàng Kỳ ở chung thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng là hắn cũng thập phần rõ ràng Hoàng Kỳ bản tính. Thiên hạ tất cả tông trong ấn tượng cường đại khủng bố, một lời không hợp liền động thủ giết người Xích Diễm cung tông chủ, theo rất nhiều vị trí đều đó có thể thấy được hắn nhưng thật ra là một cái trọng tình người. Thí dụ như đi theo Hoàng Kỳ nhiều năm Hồ Đại Lực, bất quá chính là một cái bình thường hộ viện, lại bị Hoàng Kỳ sinh sinh dùng đại lượng tài nguyên nện vào giang hồ hảo thủ tình trạng. Phải biết rằng lớn như vậy một số tài nguyên hoàn toàn triệu mấy cái càng mạnh hơn nữa võ giả. Đây chính là hắn trọng tình một cái thể hiện. Du Nhi với tư cách hắn nghĩa muội, lại bị người bằng bạch vu hãm, hơn nữa từ trong ra ngoài đều hoàn toàn là vì Hoàng Kỳ nguyên nhân, nơi này nhường hắn làm sao có thể nhẫn. Cho nên đại hoàng biết rõ, hôm nay nơi này một chuyến thần thủy cũng được, định trước không được việc tốt rồi. Giờ phút này trên nửa đường, đại hoàng đang tại cho Hoàng Kỳ giảng thuật về thần thủy cung một ít điểm chính, đây đều là hắn theo phụ quân xà tích nơi đó giải thích đến. Tuy nhiên Hoàng Kỳ theo Ngô Đồng thần hồn trong trí nhớ cũng hiểu được một ít, nhưng là có thể càng nhiều giải thích một ít tự nhiên rất tốt. Thần Thủy Cung dù sao cũng là một cái đại tông sư lưu lại tiên vũ tông môn, nên có coi trọng vẫn phải là có. Thần Thủy Cung hiện nay bất quá là một cái nhị đẳng tiên môn, môn trong liền một cái thiên nguyên đều không có, mạnh nhất tông chủ Thần Thủy lão đạo bất quá mới địa nguyên đỉnh phong, chính là ta đều có thể tùy tiện làm lợi hắn, cho nên hoàn toàn không cần để ý. Cần phải chú ý chính là Thần Thủy Cung hộ sơn đại trận. Nói đến đây, đại hoàng ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, hắn trầm giọng nói, từng tông môn hộ sơn đại trận đều là theo tông môn sáng lập điểm bắt đầu, do đại tông sư lập trận cơ, trải qua vô số đời cố gắng không ngừng hoàn thiện cuối cùng hình thành hôm nay bộ dạng. Tuy nhiên bởi vì từng cái tông môn phát triển quỹ tích nguyên nhân, những này đại trận có mạnh có yếu, mà Thần Thủy Cung hộ sơn đại trận chỉ có thể coi là nhị lưu, đối với tông chủ ngài mà nói, uy lực thực có hạn. Nhưng là đây, Hoàng Kỳ hơi nghiêng đầu nói, đại hoàng thần sắc nghiêm túc nói, nhưng nếu là Thần Thủy Cung liều mạng phá hủy trận cơ một cái giá lớn tiếp nổ khổng lồ địa khí, lợi dụng truyền thừa thánh điển bên trong tông sư ấn ký gọi ra tông sư chiếu hình đem ra sử dụng địa khí, tông chủ ngài chỉ sợ muốn cùng vị kia mất đi không biết bao nhiêu năm đại tông sư chống lại một cái rồi. Đây là từng tiên vũ tông môn lớn nhất nội tình, cũng là vô luận cái nào triều đại đều rất ít làm ra bị diệt tông môn loại này cử động nguyên nhân. Cho dù là liền một cái thiên nguyên đều không có nhị đẳng tiên môn, bởi vì cùng bị diệt sau có thể lấy được hồi báo muốn so, cần trả giá tương ứng một cái giá lớn thật sự quá lớn. Mà tuy nhiên phá hủy trận cơ liền ý nghĩa tông môn phúc địa triệt để biến mất, nhường rất nhiều tầng dưới chót đệ tử mất đi gặp may mắn tu luyện hoàn cảnh, tông môn sẽ té xuống tiên môn hàng ngũ từng bước biến thành phàm tục, nhưng là tổng so với bị người hoàn toàn bị diệt đến cường. Chỉ cần có truyền thừa chân công ở, luôn luôn có thể trọng mới quật khởi một ngày. Hoàng Kỳ tiếp xúc tiên võ giang hồ dù sao quá ngắn, đại hoàng biết do hắn những chuyện này cũng không biết, cho nên mới nói cùng hắn nghe. Nếu là bởi vì chủ quan, không cẩn thận bị tông sư chiếu hình làm bị thương, vậy cũng không tốt. Tông sư chiếu hình. Hoàng Kỳ nao nao, thẳng bình tĩnh như nước trên mặt rốt cục có chút biểu lộ biến hóa. Khoe miệng của hắn phát họa dậy đường cong, trong mắt thần quang lập lòe, nói khẽ, kia thật đúng là làm cho người chờ mong a. Nguyên đến cho rằng nơi này một chuyến chẳng qua là một hồi hành hạ đồ ăn, không nghĩ tới rõ ràng còn có thể gặp được một cái chính thức như loại đối thủ. Đại hoàng thấy thế dừng một chút, tiếp tục nói, từ Thanh Châu yêu loạn về sau, có rất nhiều tông môn đều kết thúc nguyên bản lãnh đời hình thức, liên tiếp ở thế tục trước mắt mọi người hiện ra tung tích, nơi này Thần Thủy Cung chính là một cái trong số đó. Thần Thủy Cung vì hiển lộ rõ ràng bản thân tồn tại cảm, đem bản thân vị trí bạo lộ tại trước mắt người đời, đồng thời thả trong đại trận bộ phận mê tung hiệu quả, tuyên bố quảng khai sơn môn, không hỏi xuất thân, chỉ có ai có thể thông qua bên ngoài mê tung trận pháp, là được bái nhập tông môn, trở thành tiên môn đệ tử, dùng cái này hấp dẫn giang hồ nhân sĩ. Cho nên chúng ta cái thứ nhất muốn đối diện liền là ngoại tầng mê cung trận pháp, sau đó mới có thể tìm được Thần Thủy Cung sơn môn. Biết rõ điểm ấy sau đó, đại hoàng vốn là chuẩn bị đem kia phủ quân Xà Tích gọi tới, Xà Tích cùng Thần Thủy Cung quen biết, trực tiếp lợi dụng hắn khách quý thân phận nhường Thần Thủy Cung vung ra bên ngoài mê tung đại trận, lại bị Hoàng Kỳ dùng phiền toái hai chữ trực tiếp cự tuyệt. Càng đi về phía trước núi rừng càng là dày đặc, dốc núi nghiêng độ cũng càng ra dốc đứng, chẳng biết lúc nào dậy chung quanh đã nổi lên sương mù, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên đã hoàn toàn bị nồng đậm mây trôi chỗ bao phủ. Hoàng Kỳ dưới chân một điểm, trực tiếp thả người đã bay đi lên, rơi trên mặt đất mới phát hiện, dưới chân không ngờ là một mảnh bình mà, quanh thân sương mù lở lở, mà chính phía trước cách đó không xa, tức thì hoàn toàn bị sương mù dày đặc chỗ bao phủ, trong sương mù dày đặc lờ mờ có thể thấy được mấy cái mơ hồ thân ảnh chính ở trong đó bồi hồi. Nghĩ đến hẳn là mộ danh mà đến muốn bái nhập tiên môn giang hồ nhân sĩ rồi. Hô. Nương theo lấy một hồi kịch liệt tiếng gió, đại hoàng rơi vào Hoàng Kỳ bên cạnh thân, hắn nhìn qua phía trước sương mù dày đặc nói ra, cái này là Thần Thủy Cung bên ngoài mê tung trận pháp rồi, Thần Thủy Cung ở bên ngoài lập hạ một đạo tấm bia đá, bên trên vẽ có vết kiếm, nghe nói chỉ cần có đầy đủ nộ tính người liền có thể theo vết kiếm trong tìm hiểu ra vào trận pháp. Hoàng Kỳ nơi này mới nhìn đến phía trước phía bên phải dựng thẳng có một mảnh 45m cao tấm bia đá, chung quanh trên đất ngồi xếp bằng 2-3 người đang tại khổ tư. Hắn chậm rãi đi đến tấm bia đá trước, chỉ thấy bên trên vạch lên vài đạo hỗn loạn vết kiếm, một mắt nhìn đi, sắc bén kiếm khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, nhất phái khắc nghiệt chi ý. Chỉ là mặc hắn thấy thế nào, đều không thấy ra đặc biệt gì thâm ý, rõ ràng hắn là thuộc về không có tư chất một loại kia người rồi. Vị huynh đài này có chút lạ mắt, khả là lần đầu tiên đến. Bên cạnh một cái trang phục thanh niên cười nói, lần thứ nhất, chẳng lẽ còn có người đến nhiều lần sao? Hoàng Kỳ hơi dương lông mày nói. Nói đến không sợ huynh đài chê cười, ta tại đây Long Hồ Sơn đỉnh lại là đã chờ đợi một tháng có thừa, mỗi ngày màn trời chiếu đất, mà phía nam vị kia Lý huynh so với ta càng lâu, mà ngay cả đến trễ nhất Vương huynh cũng đã tại đây trên núi chờ đợi 7 ngày rồi. Thanh niên phân biệt chỉ qua vài đạo thân ảnh, lắc đầu thở dài. Hoàng Kỳ nhìn xem nhíu mày khổ tư, dung nhan nết nhác mấy người, nói khẽ, tiên môn lực hấp dẫn to lớn như thế sao? Chúng ta bên này Bắc Kiếm Bia tương đối vắng vẻ thế núi dốc đứng, người coi như thiếu, Nam Kiếm Bia bên kia khoảng chừng mấy trăm người. Thanh niên vẻ mặt phiền muộn, nếu là có thể được hạnh bái nhập tiên môn, đối với chúng ta mà nói đúng là ngư dược long môn, lực hấp dẫn có thể nào không lớn. Hoàng Kỳ than nhẹ, những người này làm sao biết nói, liền tính toán bọn hắn may mắn có thể đi vào tiên môn, lại cũng đã qua dùng tiên môn bí pháp đánh bóng thân thể tốt nhất 5 tuổi, trừ phi có thể có gặp vỡ, nếu không sẽ rất khó nhập tiên thiên, cả đời đều chỉ có thể làm một cái địa vị cùng cấp nô bộc ngoại môn đệ tử rồi. Lúc này trong sương mù dày đặt một đạo mơ hồ thân ảnh đi ra, là một cái diện mục kiên nghị nam tử, mang trên mặt một ít mừng rỡ, còn có mấy phần khó hiểu nghi ngờ. Thanh niên trong mắt sáng ngời tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, nói ra, Lý huynh, hôm nay đi vào vài bước. Nam tử đúng là kia đến so thanh niên còn lâu kia cái Lý huynh. Họ Lý nam tử ngẩng đầu cười nói, nhắc tới cũng là may mắn, hôm nay lại là để cho ta đi vào 90 bước. Bên cạnh mấy cái nghe được người đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, thanh niên trong miệng chúc mừng, Lý huynh quả nhiên ngộ tính phi phàm, cách trăm bước trúc cơ nhập môn ở trong tầm tay, đến lúc đó vào tiên môn cũng đừng quên dẫn huynh đệ a. đó là tự nhiên. Họ Lý nam tử đầy mặt tức chế không nổi hân hoan, tại nơi đây chịu khổ 2 tháng lâu, người bên cạnh nguyên một đám rời đi, chỉ là tự nhiên mình một đường giữ vững được xuống, rốt cục thấy được bái nhập tiên môn một ít ánh dạng đông, nhường hắn làm sao có thể không thích. Có người tiến lên phía trước nói, Lý huynh, ta hôm nay kẹt tại 30 bước, kiếm ý trăm mối vẫn không có cách giải, còn xin chỉ giáo. Dễ nói dễ nói. Họ Lý nam tử lúc này đáp ứng xuống, chỉ đạo hắn người đồng thời bản thân đối với kiếm ý liền sẽ có cùng càng sâu đã hiểu, đây là chuyện tốt. Nghe được hắn muốn giảng giải kiếm ý, bên cạnh mấy người lập tức đều vây quanh đi lên. Vị này mới tới huynh đài, không ngại cũng tới nghe một chút Lý huynh giảng giải, tổng so một mình ngươi mù mờ tất tốt. Kia bắt đầu thanh niên hô hào Hoàng Kỳ nói, đa tạ hảo ý. Hoàng Kỳ cười, nhưng là không cần, ta đều có thủ đoạn vào trong. Thanh niên khẽ giật mình, hắn quanh thân mấy người nghe xong lông mày liền là nhíu một cái, nghĩ thầm người này khẩu khí thật lớn, đã có người cười nhạo nói, lại là một cái không biết trời cao đất rộng nhân vật mới, không hiểu thấu đáo tiên môn kiếm pháp, nào có dễ dàng như vậy vào trong, hắn cho rằng đây là dưới núi bình thường đại sương mù sao? Mọi người liên tiếp gật đầu, trong sương mù không biết nam bắc, không thông qua vết kiếm trong ngộ ra phương pháp tiến lên, chỉ biết vây ở trong sương mù lãng phí nửa ngày, cuối cùng vẫn là trở lại nhập khẩu chỗ. Họ Lý nam tử cũng có chút không ngờ, Hoàng Kỳ nhẹ nhạt ngữ khí, nhường hắn sinh ra một loại cố gắng hồi lâu đồ vật bị người khinh thị cảm giác, phi thường khó chịu. Liên cô ý nói, nếu là vị huynh đài này đều nói như thế rồi, chúng ta không bằng đi theo hắn nhìn xem có thể có hạng gì thủ đoạn đi vào tiên môn, không thể nói trước cũng có thể học một nhị, chẳng phải mị quá thay. Đây là muốn có chủ tâm nhìn xem Hoàng Kỳ đeo xấu. Mấy người đều đã hiểu hắn ý, liên tiếp cười nói, đúng vậy à, gặp được cao nhân, là nên hảo hảo học tập một phen. Bọn hắn trong miệng cao nhân hai chữ đều cắn vô cùng trọng, lộ vẻ ý trào phúng. Hoàng Kỳ hồn nhiên không có để ý bọn hắn nói chuyện, cùng hắn mà nói, những người kia bất quá là như cọng rơm cái rác như vậy, trả lời không cẩn thận lớn tiếng chút đều bị đánh chết yếu ớt tồn tại, những nhàm chán kia vi ngôn vãi ngữ cần gì phải để ý. Chỉ có thanh niên kia thấy Hoàng Kỳ hoàn toàn không nhìn vết kiếm, liền hướng về kia phiến sương mù dày đặc đi đến, liền hiếu kỳ nói, huynh này, chẳng lẽ ngắn ngủn trong khoảnh khắc, ngươi đã thành công tìm hiểu vết kiếm hay sao? Tìm hiểu vết kiếm? Hoàng Kỳ lắc đầu cười, làm gì phiền toái như vậy? Muốn vào trong? Hắn đối với sương mù dày đặc mở ra hai tay, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chỉ có đem nơi này khắp núi sương mù trực tiếp quanh tán là được rồi a. Ầm ầm, khủng bố đến không cách nào hình dung thu bạo khí tức theo Hoàng Kỳ thân thể trong đột nhiên bộc phát, xoáy lên cuồng phong hướng về bốn phía cái chiếu cuốn mà đi, đem bên cạnh đang chuẩn bị xem náo nhiệt mấy người trực tiếp thổi ra thật xa, cao lớn kiếm trên tấm bia rồi rào kiếm ý tự động tràn ra ý đồ chống cự, cũng tại yếu ớt tiếng rên rỉ trong trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nguồn gốc từ Hoàng Kỳ khí tức, tự nhiên cũng mang theo Hoàng Kỳ ý chí. Chỉ để phóng thích đức chân thân cường đại khí tức về sau, ở cường đại đến không dùng biết đến khủng bố khí cơ dẫn dắt dưới, nơi này phương thiên địa đều tùy theo đã xảy ra dị biến. Bầu trời bỗng nhiên tràn ngập nổi lên nồng đậm thâm trầm mây đen, hình thành vòng xoáy hình dạng ở trên không chậm rãi xoay tròn, mây đen bên trong, vô số tráng kiện tử sắc điện xà theo kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng ẩn hiện, khủng bố tiếng sấm có thể làm cho võ đạo ý chí nhất kiên định cường hãn võ giả đều vì biến sắc. Ầm ầm, một đạo sấm sét bỗng nhiên ở Hoàng Kỳ đỉnh đầu nổ vang, làm như nơi này phương thiên địa đối với Hoàng Kỳ cảnh cáo cùng đe dọa, lại như mang theo chút chút sợ hãi, tử lôi ở phía trên không ngừng lập lòe, liền là không chịu đánh xuống. Hoàng Kỳ lơ đễnh, kiếp này lôi là ứng thiên địa đối với tông sư áp chế mà xuất hiện, chỉ cần có khả năng uy hiếp được một phương thiên địa tồn tại xuất hiện, kiếp lôi liền sẽ xuất hiện. Tông sư dưới, kiếp này lôi cơ hồ sở hẳn phải chết, tuyệt đỉnh thiên nguyên thành công vượt qua là được vì tông sư, thành tựu tông sư về sau, kiếp lôi cũng tựu như vậy rồi. Hô, cùng phong gào thét, trong thiên địa một mảnh lờ mờ, lộ vẻ tiếng sấm nổ mạnh, bị thổi ra hồi lâu xa mấy người nằm dạp trên mặt đất cầm lấy thạch đầu chống cự cùng phong, kinh hãi vô cùng mà nhìn qua Hoàng Kỳ cái này tất cả dị tướng đồng ngẩn, trong mắt tràn đầy rung động cùng không tin. Chẳng ai ngờ rằng cái này vẻ mặt bình tĩnh người trẻ tuổi, thật không ngờ khủng bố. Cuồng phong tuy nhiên không ngừng gào thét, sương mù lại không hữu thụ đến mảy may ảnh hưởng, bên trong cảnh tượng y nguyên nồng đậm không thể thấy. Hoàng Kỳ hé miệng, hít sâu một hơi. Hô. Vô số không khí liên tục không ngừng mà dung nhập trong miệng của hắn, cuồng phong đột nhiên cải biến phương hướng, tốc độ gió càng lúc càng lớn, rất nhanh dùng Hoàng Kỳ làm trung tâm, một cái xám trắng trường tuyến xuất hiện, một đường uốn lượn mà lên, sau đó càng ngày càng to. Ngắn ngủn mấy hơi tầm đó, liền tạo thành một cái liên thông thiên địa, quấy phong vân đại vòi rồng. Có người phát ra kêu thảm thiết, rốt cuộc không kiên trì nổi, lập tức sẽ bị Hoàng Kỳ hút đi qua, bay lên lúc lại bị một cái đại thủ bắt lấy đuổi, sau đó ném vào một tảng đá lớn về sau. Người nọ chăm chú nhìn lại, phát hiện đúng là một cái nhu đầu nhân thân khủng bố yêu ma, hai chân mềm nhũn liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau đó trước mắt bóng xám hiện lên, lại là lại một người bị ném đi qua, kế tiếp lại ném vào đến nhiều cái người, đem cự thạch đằng sau nhét được tràn đầy. Cũng là bọn hắn vận khí tốt, đại hoàng biết rõ Hoàng Kỳ không thích ăn thịt người, mới ra tay đưa bọn chúng cứu, không phải vậy mới chẳng muốn mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Đại voi rồng rằng có một thời gian ngắn về sau, Hoàng Kỳ kia bằng phẳng lồng ngực rốt cục xuất hiện một điểm cố lấy dấu hiệu, làm như cảm thấy không sai biệt lắm, hắn đình chỉ hấp khí. Sau đó hé miệng, đối với kia đám sương mù mạnh mà một giống. Oeng. Nhất thời thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển, vô số cự thạch bị thổi bay cuốn vào trong gió, sơn thể đại địa ầm ầm vỡ ra, trầm trọng sắt đất bị trực tiếp nhấc lên, ở khủng bố khí lãng trong trực tiếp hóa thành toé xa cho bụi. Tất cả người ở đại hoàng sau lưng, ngây ngốc xem cùng cảnh tượng trước mắt. Tận thế, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Quy 1 chương 355, ngập trời. Sương mù quanh quẩn bên trong cung điện đình đài, như là đầy sao giống như làm đẹp ở rộng lớn tiên trì phía trên, giữa lẫn nhau dùng bạch ngọc cầu hình vòm hoặc con đường liên kết, thỉnh thoảng thấy tiên hạc từ tầng trời thấp bay qua, linh giao ở trong nước du động. Ngoại tầng trên quảng trường, đại lượng ngoại môn đệ tử chính cả đàn cả lũ mà thao luyện võ nghệ, mà trong tầng bên trong, nội môn đệ tử hoặc ba lượng thành đàn ngồi mà luận đạo, hoặc lăng không đứng mặt nước cùng điện trên đỉnh phun ra nuốt vào mây trôi tu luyện công pháp, y quyết đồng bệnh xương trắng quanh quẩn, phảng phất giống như thần tiên trung nhân, nhất phái tiên gia khí tượng. Đột nhiên một tiếng ầm vang nổ mạnh, trong sáng bầu trời lập tức trở nên một mảnh lờ mờ, toàn bộ thần thủy cung đều xuất hiện kịch liệt chấn động, nguyên một đám đứng không vững đệ tử lập tức kinh nghi bất định, nghị luận liên tiếp. Tiến tĩnh, như thế kinh hoàng, bọn ngươi tiên môn khí độ ở đâu? Những trưởng lão kia cùng chấp sự liên tiếp mở miệng quát tháo, nhường sao động các đệ tử an phận xuống, có người nhanh chóng hướng về tông chủ chỗ thanh tâm điện bay đi. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, liền nhường những trưởng lão kia đều vì biến sắc. Bao phủ ở thần thủy cung phía trên, khoảng chừng hơn 1000 năm đều chưa từng tản đi qua khổng lồ sương mù, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên mỏng manh, từng bước lộ ra kia che kín khủng bố mây đen âm trầm bầu trời. Trương Huyền Thanh với tư cách tất hiên tự thân thu nhập môn đệ tử, vừa vào cửa liền là nội môn thân phận, không cần cùng những ngoại môn kia lách vào cùng một chỗ. Lần đầu tiên tới đến thần thủy cung, liền Thương Châu đều không có ra qua, hắn chưa từng gặp qua như vậy tiên gia khí tượng, chỉ cảm thấy khắp nơi đều mới lạ, đang theo ở sư huynh đằng sau nhìn hoa mắt giữa, đột nhiên dưới chân một hồi lắc lư, miễn cưỡng đứng vững thân thể ngẩng đầu liền nhìn vào bầu trời trạng vững như vậy. Hắn còn có chút sững sờ, sư huynh, nơi này đại sương mù như thế nào đột nhiên liền tản? Có người ở công kích hộ sơn đại trận. Sư huynh vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn qua không trung. Trương Huyền Thanh nghe xong một hồi ngốc trệ, tiên môn cao cao tại thượng, thậm chí có người dám công kích tiên môn. Ngây người lúc phát hiện sư huynh đã cấp tốc hướng phía trước lao đi, hắn vội vàng đuổi theo. Thần thủy cung những địa phương khác, tùy tiện một cái nội môn đệ tử đều có thể phát hiện có người xâm lấn, càng đừng đề cập những trưởng lão kia rồi. Có thể dung chuyển đại trận giao động toàn bộ thần thủy cung, cũng chỉ có tuyệt thế đại năng ra tay mới có thể làm đến. Các trưởng lão rốt cuộc bất chấp bảo vệ cái gì tiên môn khí độ, trực tiếp mở ra nhị cấp cảnh giới, bén nhọn tiếng cảnh báo lập tức vang vọng toàn bộ thần thủy cung. Thanh tâm điện ở vào thần thủy cung trung tâm khu vực, toàn bộ cung điện hiện lên tròn nhú hình dạng, đỉnh điện ở giữa trô vắng vẻ một mảnh, ngẩng đầu có thể vừa ý phương bầu trời, chính phía dưới là liên thông cùng phía dưới thiên trì một vũng con suối, róc rách nước suối chính liên tục không ngừng mà từ đó tuôn ra, một đôi kim ly đang tại ao ở bên trong chậm rãi du động. Rộng lớn trong điện ngồi một cái tóc hoa dâm đạo nhân trước mặt ngồi một đôi thanh niên nam nữ, hai người đều mặc rộng thùng thình áo bào trắng, nam tuấn nữ mỹ, khí độ nổi bật, nghiêm nhiên một đôi thần tiên quyến lữ. Thần thủy chân nhân nghe tọa hạ đại đệ tử giảng thuật lần này nước ngoài được, thẳng mỉm cười gật đầu, vui mừng vui sướng tràn tại trên mặt. Hắn thân là địa nguyên hậu kỳ, đã có nhiều năm không được tiến thêm, chỉ có điều thân là thần thủy cung tông chủ, mới miễn cưỡng gánh được chân nhân danh xưng, cố hữu chút ít danh bất chính, nôn bất thuận. Đại đệ tử Long Đảo Thiên Tư tung hành, lần này nước ngoài được, chẳng những dùng không đến trăm tuổi linh liền thành công đột phá địa nguyên, thiên nguyên có hy vọng, nói không chừng có thể thành tựu danh chính nôn thuận chân nhân danh xưng. Càng làm cho Phong Châu đỉnh tiêm đại tông hoàng chân đạo nhị trưởng lão Huyền Tôn nữ vì ái mộ, lập tức liền là một cái cọc chuyện tốt đem thành, từ nay về sau thần thủy cung liền có thể cùng hoàng chân đạo kéo lên quan hệ, nhường hắn như thế nào không thích. Bên cạnh nữ tử liền là kia hoàng chân đạo truyền nhân Lý Mộc rồi. Chính nghe được đặc sắc chỗ, chợt nghe ầm ầm vừa vang lên, sau đó toàn bộ thanh tâm điện liền một hồi chấn động, không trung gió nổi mây phun, trong điện bỗng nhiên một mảnh lờ mờ, thần thủy chân nhân cùng Long Đảo đều là sắc mặt đại biến, chỉ có Lý Mộc còn có chút mờ mịt, không biết đã xảy ra làm gì. Chấn động sau khi xuất hiện tiếng cảnh báo vang lên, vài đạo thân ảnh rất nhanh liền một vừa xuất hiện ở chỗ cửa điện, lại chỉ dùng để cùng bí pháp cấp tốc chạy đến địa nguyên cường giả, thần thủy cung rất nhiều các trưởng lão, ngắn ngủn mấy hơi ở trong, ngoại trừ ở bên ngoài, tất cả ở tông môn bên trong địa nguyên cường giả đều đến đủ. Trình diện tổng cộng 14 danh. Mà Hoàng Chân Đạo Lý Mộc đã bị thần thủy chân nhân phân phó Long Đảo đi đầu dẫn theo tiếp xuống. Tất nhiên bất ngờ cũng thân ở trong đó, chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn trạng thái hình như không tốt lắm, bất quá giờ phút này tình huống khẩn cấp, lại là không người chú ý. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Có trưởng lão tiến lên phía trước nói, chúng tầm mắt của người đều tề tụ thần thủy chân nhân trên người. Thần thủy chân nhân thần sắc nghiêm túc, đã xảy ra làm gì bổn tọa cũng không biết, đang chuẩn bị dùng thần thủy kính điều tra, chư vị trưởng lão đến vừa vặn cùng bổn tọa cùng nhau xem xét. Dứt lời, thần thủy chân nhân tiện tay nắm một quyết, tia sáng trắng tràn ra, một ngón tay điểm hướng về phía trong điện thanh tuyển. Kia đoàn tia sáng trắng bắn vào trong nước liền phốc nổ tung, mảng lớn hơi nước bốc hơi mà dậy sau đó nhanh chóng ngưng tụ, lại là tạo thành một chỗ lập thể giống hư không, đúng là phiên bản thu nhỏ Long Hồ Sơn, đỉnh núi phương bắc chỗ, chướng mắt hồng mang không ngừng dồn dập lập lòe. Sau đó kia chỗ cảnh tượng nhanh chóng phóng đại. Ở hoàng kỳ hoành ra kia hủy thiên diệt địa khủng bố khí lãng về sau, kia đầy trời xương trắng đã là đều tiêu tán, toàn bộ thần thủy cung đều trần trụi mà bạo lộ ở tất cả người trước mặt. Long Hồ Sơn là một cái núi lửa đã tắt, đỉnh núi cùng rất nhiều miệng núi lửa đều là hiện lên vòng tròn hình dạng, ngoại nhân chỗ trèo lên nơi này phiến đỉnh núi, đây là ngoại hoàn cao ngất chỗ. Chỉ thấy phía trước phương xa chỗ chúng chỗ, liền là một mảnh bao la thiên trì, trên mặt nước xương trắng quanh quẩn, chút chút nhiệt khí không ngừng bốc hơi mà lên, nguyên tới đây thiên trì đúng là một cái khổng lồ nhiệt độ trì. Thiên trì phía trên, bao trùm lấy một tầng gợn nước một loại thủy ánh sáng màu lam mang, từng vòng rung động không ngừng đẩy ra, chống cự cùng kia cuồng bạo khí lãng hơn thế. Phía dưới mảng lớn cung điện lầu các đứng yên ở thiên trì phía trên, to lớn bao la hùng vĩ. Cầu mãi lâu vậy tiên môn cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, mọi người lại không có một ít ý mừng rỡ, mà là lạnh run mà nhìn về phía trước. Nguyên bản xanh úng tươi tốt rừng cây đã là đều biến mất, chỉ còn lại có một đạo cái nón trụ khủng bố khe rãnh, từ hoàng kỳ trước người mà dậy càng đi trước càng rộng, đến thiên trì bên cạnh lúc đã mấy trăm mét chiều rộng, vô số vừa thô vừa to vết dạn từ khe rãnh hướng về hai bên lan tràn mà đi. Họ Lý nam tử càng là đầy mặt trắng bệch, nghĩ đến vừa mới chính mình lại đối với bực này khủng bố tồn tại châm chọc khiêu khích, liền tâm kinh đẳng hàn, hồn nhiên không biết mình ở hoàng kỳ trong mắt bất quá một con sâu cái kiến quặng rơm cái rác, căn bản sẽ không để ý. Hoàng kỳ nhìn qua phía dưới thần thủy cung, giờ phút này gió thổi nhỏ dần, kia bao phủ ở thần thủy cung ngoại tầng thủy lam gợn sóng liền từng bước biến mất. Đang nhìn, đột nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt vô cùng nhìn xem cảm xuất hiện, Hoàng Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, men theo cảm giác này nhanh chóng đã tìm được đầu nguồn, lại là Thần Thủy Cung trung tâm một chỗ hình tròn cung điện. Thanh tâm trong điện, mọi người mới vừa mới chứng kiến Bắc Kiếm Địa chỗ chỗ, liền chứng kiến kia hồ suối lên công tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt lạnh như băng nhường bọn hắn trong lòng liền là cả kinh, sau đó chợt nghe đến một tiếng trầm chất hừ lạnh. Bành! Toàn bộ hồ suối liền bỗng nhiên nổ tung, nước suối bắn ra bốn phía, nếu không là chư vị trưởng lão đều có cương khí hộ thể, hiện tại dĩ nhiên thành một cái đất sũng. Mặc dù không có bị suối, nhưng là Tất Hiên lại quanh thân thậm chí nội tâm đều một mảnh lạnh buốt, sắc mặt hoảng sợ, hắn nhận ra Hoàng Kỳ. Thần Thủy Cung người nghe, một đạo ồm ồm thô ráp thanh âm vang vọng cả phiến thiên địa, truyền vào Thần Thủy Cung tất cả người trong lỗ tai, rất nhiều đệ tử theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, một người cao lớn khủng bố như đầu yêu ma chính chân đạp hư không, quanh thân tản ra khủng bố uy áp. Như đầu yêu ma cao giọng hô: "Nhà của ta tông chủ mạng các ngươi lập tức giao ra hắn nghĩa muội Lăng Du Nhi cùng ngươi tông trưởng lão Tất Hiên và hắn đệ tử, như nếu không, liền bị diệt toàn bộ Thần Thủy Cung, một cái không lưu." Lời này vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao, vô số đệ tử nghị luận xôn xao, liên tiếp ở nghe ngóng nơi này khủng bố yêu ma trong miệng tông chủ là bực nào tồn tại, lại dám tuyên bố bị diệt Thần Thủy Cung, kia Lăng Du Nhi lại là người phương nào? Thanh tâm trong điện ánh mắt mọi người đều lập tức tập trung đến Tất Hiên trên người, Thần Thủy chân nhân vẫn nộ quát: "Tất Hiên sư đệ, chuyện gì xảy ra? Ngươi từ nơi nào lại rước lấy như thế đại địch?" Kia giữa không trung yêu ma phát ra khủng bố khí thế, liên nhường trong điện tu vi mạnh nhất Thần Thủy chân nhân đều vì kinh hồn tăng đảm, kia cái gọi là tông chủ lại nên là bực nào khủng bố cứng hãn. Tất Hiên sắc mặt tái nhợt, chuyện cho tới bây giờ đã che lấp không được, trực tiếp dùng bí pháp đem tất cả trải qua đều đưa tại mọi người trong đầu, nơi này so trả lời đến nhanh nhiều hơn. "Ngươi, hồ đồ a." Thần Thủy chân nhân cái thứ nhất xem hết tất cả chuyện đã xảy ra, mở to mắt hai thằng nói: "Kia Lăng Du Nhi hiện tại ở nơi nào?" "Tông chủ, hiện tại cũng không phải là quản kia Lăng Du Nhi sau đó." Còn chưa ở lại Tất Hiên trả lời, liền có trưởng lão tiến lên phía trước nói: "Chẳng lẽ tông chủ còn thật chuẩn bị theo kia yêu ma nói, đem Tất Hiên sư đệ cũng giao phó đi ra ngoài sao?" "Điều này sao có thể?" Thần Thủy chân nhân không chút nghĩ ngợi, lúc này phủ nhận nói: "Không nói trước Tất Hiên với tư cách địa nguyên cường giả, vốn là Thần Thủy cung trọng yếu chỉ trụ, tùy tiện tổn thất không được, chính là một cái bình thường đệ tử, bị người mạnh như vậy ngạnh lên cửa yêu cầu, cũng không có khả năng tùy tiện giao ra. Không phải vậy trước mắt bao người làm ra loại chuyện này, chuyến đi sau tông môn thể diện ở đâu? Ngày sau thì như thế nào thản nhiên đối mặt chứng kiến nơi này sỉ nhục một màn người hiểu biết ít các đệ tử? Chớ nói chi là hôm nay còn có Hoàng Chân đạo truyền nhân đến tông môn làm khách. Tất Hiên liền là sớm biết nơi này, mới có thể không chút do dự chi tiết cáo ra." Nguyên bản Thần Thủy chân nhân vô ý thức liền muốn Lăng Du Nhi trước tìm đến giao ra đi, nghĩ đến đây lại là một hồi nghiêm nghị. "Không thể giao, tuyệt đối không thể giao. Nếu là giao liền là thỏa hiệp thể hiện, chuyến đi sau sợ vì toàn bộ Thương Châu tiên môn chế nhạo, danh vọng đại ngã dưới, cùng với các tông môn ở giữa tài nguyên phân phối đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn." Tiên kia lên tiếng trưởng lão đúng là ý này, thấy Thần Thủy chân nhân thần sắc biến hóa đã biết hắn đã lĩnh hội, liền vui vẻ nói: "Bất kể việc này ai đối với ai sai, lần này thời khắc chúng ta Thần Thủy cung tuyệt đối không thể chịu thua, đợi cho sự tình sau khi kết thúc, còn muốn cho mượn miệng trấn an các đệ tử, hiện tại chúng ta chỉ có thể chết chống đỡ, dù sao thì có hộ sơn đại trận, kia cái gọi là tông chủ cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người, lại có thể lại chúng ta gì?" "Đúng vậy à, chỉ có trốn ở hộ sơn đại trận trong, địch nhân cường thịnh trở lại có thể không biết làm sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể là tông sư hay sao?" Nơi này trưởng lão nói ra chúng tiếng nói, Thần Thủy chân nhân cũng là gật gật đầu. "Lớn mật yêu ma, lại dám vô cớ xâm phạm ta tông, nên biết Thần Thủy cung trong cũng không có miệng ngươi bên trong Lăng Du Nhi, niệm tình ngươi vô chi thứ cho ngươi vô tội, còn không mau mau rời đi, nếu không ổn thỏa mở ra đại trận thắt cổ tại chỗ." Thần Thủy chân nhân cùng người khác những trưởng lão từ trong điện không trung bay đến giữa không trung, cùng đại hoàng xa xa giằng co, thanh âm đồng dạng vang vọng thiên địa. Đại hoàng được đây đáp lại, không nói một lời, quay người nhìn về phía đứng ở phía sau phía dưới Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ ngẩng đầu tiểu nữa, bình tĩnh trên mặt không có một ít biểu lộ, nói khẽ: "Đã như vậy rất tốt." Vừa dứt lời, ầm ầm, phong vân biến sắc, mảng lớn đỏ thẫm nhanh chóng nhuộm đầy toàn bộ phía chân trời, phản phất giống như bầu trời tầng mây giấy lên đại hỏa, hỏa thế hung mãnh, cái chiếu cuốn mênh mông cuộn cuộn. PS, mình đang lờ mờ bộ thôn vệ tiến hóa cờ cờ cũng đờ cờ ạ sở vào ủng hộ một chương 356, thiên băng 2+1. Nguyên bản phun ra nuốt vào cùng đại lượng khủng bố tử lôi âm trầm mây đen, nhanh chóng bị mảng lớn đỏ thẫm chỗ thay thế, rất nhanh liền đem toàn bộ phía chân trời nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm sắc, hơn nữa càng ngày càng xí liệt, cuối cùng trực tiếp hóa thành đầy trời xích diễm. Bầu trời ở thiêu đốt, vô tận nóng bỏng khí tức cái chiếu của tới, tràn ngập ở cả phiến ở giữa thiên địa, liền tính toán cách đại trận bảo hộ, rất nhiều Thần Thủy cung đệ tử đều cảm thấy kinh khủng kia nóng bỏng, cùng với xen lẫn ở nhiệt ý trong, gần muốn làm cho người hít thở không thông hôn mê thô bạo khí tức. Nơi này, đây là Thần Thủy chân nhân bọn họ sắc mặt triệt để thay đổi, nhìn xem đầy trời xích diễm, thanh âm run rẩy, đúng là liền lời nói cũng nói không nối liền rồi. Trong truyền thuyết không có gì không phần Thái Dương chân hỏa, mà khi kiếp này lên còn có thể xứ ra như thế khủng bố hỏa diễm. Chỉ có vị kia ở một năm trước ngang trời xuất thế xích diễm cung chủ a. Thần Thủy chân nhân thân là tông chủ, chẳng những tu vi mạnh nhất, kiến thức cũng xa so với hắn người bên bác, một mắt liền nhận ra kia đầy trời xích diễm là vì sao vận, tăng thêm kinh khủng kia uy áp, do đó đoán được Hoàng Kỳ thân phận thật sự. Dĩ nhiên là hắn. Mọi người đều chấn động toàn thân. Một năm trước Vân Châu đỉnh tiêm đại tông Thanh Vân Tông bị diệt, khiếp sợ thiên hạ tất cả tông, mà Thanh Vân Tông tất cả còn xuất lại, liền là bị nơi này xích diễm cung chủ chỗ đoạt, uy thế quá lớn, mà ngay cả triều đình cùng Vân Châu tất cả tông đều muốn tránh mũi nhọn. Hắn không phải ở một năm trước đột nhiên mất tích sao? Sao đột nhiên xuất hiện ở chúng ta Thương Châu? Có trưởng lão dung giọng nói. Hoàng Kỳ cùng nước ngoài tà thần khủng cụ chi chủ trận chiến ấy ảnh hưởng rộng lớn, non nửa cái giang nam đều nhận lấy ảnh hưởng đến, cho nên hắn mất tích một chuyện cũng huyên náo mọi người đều biết. Đều do Tất Hiên sư đệ, cũng bởi vì ham một kẻ con gái yêu đất bảo vật, mới dẫn lại như thế cường địch. Đúng rồi, Tất Hiên sư huynh thân là Đường Đường Địa Nguyên, có thể nào làm ra như thế có nhục tông môn danh dự cử động? Tất Hiên sư đệ thật sự là. Có trưởng lao thấp phẩm lo âu, lập tức nghiêm nghị chỉ trích một bên Tất Hiên, bên cạnh bị sợ hư mọi người cũng liên tiếp chỉ trích, đem hằng kỳ cho bọn hắn mang đến kinh hoàng cùng bất an đều phát tiết ở Tất Hiên trên người, nhường hắn vốn là không tốt sắc mặt càng phát trắng bệnh. Đã đủ rồi. Thần Thủy Chân Nhân hét lớn đánh gãy mọi người, nhưng cũng đã này không trọng yếu. Mọi người nơi này mới dừng lời nói, nguyên một đám trầm mặc không nói. Đúng vậy a, chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng đã này không trọng yếu. Quan trọng là, theo như đồn đại vị này Xích Diễm cung chủ, thế nhưng mà có được lấy có thể so với vô thượng đại tông sư khủng bố chiến lực. Đây là thật có thể đổ diệt toàn bộ tông môn khủng bố tồn tại a. Thần Thủy Chân Nhân trong lòng đau đớn xoắn xuýt, sớm biết là bực này cường địch, vừa mới nên chịu thua à, như vậy cường ngạnh đáp lại cự tuyệt, đã là triệt để xé mở thể diện, đã không có vòng qua vòng lại giữ lại. Hôm nay lập tức đã là không được việc tốt rồi, thật sự là nghiệp chướng a. Hắn muốn làm gì vậy? Một gã trưởng lão kinh âm thanh kêu lên, mọi người nhìn lại, liền thấy Hoàng Kỳ chân đạp hư không, chậm rãi mà lên, đi đến giữa không trung đứng lại dừng lại. Không trung gió thổi mãnh liệt, gào thét mà qua, thổi chúng Hoàng Kỳ y quyết tuân rơi rung động, một đầu tóc đen trong gió của vũ, khủng bố uy thế tán phát ra, thậm chí đưa hắn quanh người không gian đều nghiêm trọng bắt đầu vặn mèo. Càng có đầy trời xích diễm hiện lên vòng xoáy hình dạng tại hắn đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, một mắt nhìn đi, toàn bộ trong thiên địa hình như không tiếp tục chuyện khác vật, chỉ còn hắn một người, như thần tự ma, đáng sợ đáng sợ. Vì cái gì? Hoàng Kỳ thanh âm áp lực rất là trầm thấp, hắn chậm rãi mở ra hai tay, vì cái gì luôn không nên ép ta động thủ đây? Kiếm hỏa, phân sát, ầm ầm, dầm dạp chẳng chịt điểm đỏ theo bầu trời tầng mây chậm rãi thoát ly ra, sau đó như là hạt mưa như vậy, liên tục không ngừng mà hướng về phía dưới ầm ầm hạ xuống. Mọi người vẫn còn nghi ngờ, đón lấy liền chứng kiến kia hạ xuống điểm đỏ theo khoảng cách tiếp cận, trở nên càng lúc càng lớn, đến chỗ gần đã là biến thành từng đoàn bạc nước lớn nhỏ xích kim sắc hỏa cầu, mang theo phá vỡ không khí chính là tiếng thét, hướng về Thần Thủy Cung bay xuống. Dưới bầu trời nổi lên mây lửa. Không tốt, đây là Thái Dương chân hỏa. Thần Thủy Chân Nhân bất ngờ biến sắc. Vừa dứt lời, liền có đệ nhất đoàn xích diễm rơi vào kia tự động đi ra thủy ánh sáng màu lam màn phía trên. Oeng! Một hồi nổ mạnh, xích diễm nổ tung, màn sáng lập tức xuất hiện kịch liệt rung chuyển, sáng tắc không chắc, hình như thiếu chút nữa sẽ bị vành tán. Mà nơi này gần kề mới là đệ nhất đoàn xích diễm, bầu trời đi cùng hạ xuống còn có vô số đồng dạng khủng bố uy năng xích diễm, không trung trên tầng mây vẫn còn liên tục không ngừng mà thoát ly ra. Các vị sư huynh đệ mau trở lại tất cả điện tổ chức môn hạ chân truyền. Thần Thủy Chân Nhân mắt thấy một đoàn Thái Dương chân hỏa liền có như thế uy lực, trong lòng còn tổn kia một ít may mắn đã triệt để biến mất, hắn hét lớn, chỉ dựa vào trận pháp tự động chống cự căn bản nhịn không được, còn cần đại gia chủ cầm đại trận. Có người chủ trì cùng không có người chủ trì trận pháp có chênh lệch cực lớn, lúc trước Thanh Vân Tông nếu không là vì bị tà thần xâm lấn ô nhiễm, làm cho không người chủ trì đại trận, cũng sẽ không bị triều đình tùy tiện công phá. Từng tông môn kiến tạo bố cục đều là phù hợp đại trận mà đến, tất cả cái trọng yếu cung điện kỳ thật liền là đại trận trọng yếu đầu mối then chốt, cho nên những trưởng lão điện này vũ, chẳng những linh khí xa so tông môn địa phương khác dồi dào, bản thân càng là thao túng hộ sơn đại trận trọng yếu đạo cụ. Rất nhiều trưởng lão cũng nhìn thấy trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa lực phá hoại, biết rõ chậm trễ không được, vội vàng đem ra sử dụng bí pháp triệu hoán môn hạ chân truyền, chạy về riêng phần mình cung điện chủ trì đại trận, kể cả Tất Hiên ở bên trong rất nhanh đã đi cái tinh quang, chỉ còn lại có Thần Thủy Chân Nhân cùng hắn đại đệ tử Long Đạo. Long Đạo vừa mới tân chức địa nguyên, còn kịp không chính thức phong làm trưởng lão, cho nên còn không có hắn cung điện. Sư phó, chư vị trưởng lão đồng lòng đem ra sử dụng đại trận, có thể chống cự bên ngoài kia cái khủng bố cường địch sao? Long Đạo hỏi. Thần Thủy Chân Nhân vẻ mặt đắng chát, lắc đầu thở dài, chỉ là có thể nhiều kiên trì một lát mà thôi, nơi này do Thái Dương chân hỏa hình thành đầy trời mây lửa, như thế nào chúng ta Thần Thủy Cung trận pháp có thể chống cự ở hay sao? Long Đào nghe được trong lòng mắt lạnh, đang muốn trả lời, chỉ thấy Thần Thủy Chân Nhân xuất ra một miếng ngọc ấn nói ra, tông môn đột nhiên bị lần này kết nạn, hôm nay sợ khó khăn việc tốt rồi, đây là tông chủ ngọc ấn, ngươi cầm khả tổ tiên vi sư thao túng trong đại trận đầu mối then chốt, chống cự một nhị, vi sư hiện tại muốn đi truyền võ điện đi đến một lần. Truyền võ điện đúng là để đặt truyền thừa chân công chỗ chỗ, Thần Thủy Chân Nhân thực sự quyết đoán lão luyện, biết rõ chỉ bằng hiện nay thủ đoạn căn bản không cách nào chống cự Hoàng Kỳ, muốn đi trực tiếp bắt đầu kia cuối cùng thủ đoạn. Trận cơ phá vỡ kết quả tuy nhiên cũng rất khó thừa nhận, nhưng là cùng toàn bộ tông môn trực tiếp bị diệt so sánh với rồi lại không coi vào đâu rồi, chỉ có người vẫn còn liền tất cả còn cũng có thể, người cũng bị mất giữ lại trận cơ, cũng chỉ sẽ như cùng Thanh Vân Tông tiện nghi hắn người. Đáng giận. Cũng bởi vì Tất Hiên nhất thời tham nghiệm, liền khiến cho tông môn đối diện như thế tình thế nguy hiểm, thật sự đáng hận. Thần Thủy Chân Nhân nghĩ đến đây, trên mặt liền là một hồi vặn mèo. Tuân mệnh. Long Đào vẻ mặt thành thật mà tiếp nhận tông chủ ngọc ấn, liền trực tiếp bay trở về thành tâm trong điện, Thần Thủy Chân Nhân áo bào vung lên, liền hướng cùng xa xa chuyển võ điện nhanh chóng bay đi. Sau một lát, chỉ thấy bao trùm lấy toàn bộ Thần Thủy Cung thủy ánh sáng màu lam ba bỗng nhiên đại thịnh, đại lượng hơi nước từ bên trên bốc hơi mà lên, rất nhanh liền hình thành một tầng nồng đậm sương mù lại lần nữa bao trùm Thần Thủy Cung trên không, sương mù một mảnh lạnh lẽo, tràn ngập lạnh như băng sắc cơ. Từ trên cao vành xuống xích diễm rơi vào trong sương mù, tấn mãnh thế lập tức đã nhận được ngăn chặn, tựa như chậm thả mấy chục lần điện ảnh, hơn nữa ở trong sương mù xì xì rung động không ngừng trừ khử, đợi cho rơi xuống ánh sáng lên lúc, uy lực đã mười không còn một. Nhưng phía dưới rất nhiều kinh hồn táng đảm các đệ tử sau khi thấy lập tức yên ổn không ít. Đối mặt như thế tình huống, Hoàng Kỳ lại thờ ơ, chỉ là lặng lặng yên chân đạp hư không nhìn xem. Chỉ thấy kia đầy trời mây lửa hình như vô cùng vô tận, vô số hỏa đoàn kéo đi cùng thật dài đuôi lửa, ở khủng bố tiếng rít trong tiếp tục không ngừng mà hoành tạp mà dưới, tầng kia dày đặc sương mù, rất nhanh ở vô tận kịch liệt trong tiếng nổ vang, từng bước trở nên hiếm mỏng hơn. Đúng là đúng như Thần Thủy Chân Nhân nói, liền tính toán các trưởng lão toàn lực chủ trì đại trận, cũng gần kề chỉ có thể nhiều ngăn trở hoàng kỳ trong khoảnh khắc. Thần Thủy Cung cuối cùng chỉ là một cái nhị đẳng tiên môn, các phương diện nội tình thật sự quá kém. Ầm ầm, vô tận nổ vang không ngừng truyền đến, Thần Thủy Cung khắp nơi đều đang kịch liệt chấn động cùng, những xích diễm kia tuy nhiên bị miễn cưỡng ngăn lại, nhưng là kinh khủng kia nóng bỏng chi ý lại không ngừng đánh nút lại, đứng không vững các đệ tử đều không thể không vận công chống cự kia nóng bỏng nhiệt độ cao. Có đệ tử nhìn về một bên thiên trì, liền hoảng sợ phát hiện trên mặt nước đại lượng nhiệt khí bốc lên, lập tức đúng là sắp có một ít muốn sôi trào dấu hiệu. Các đệ tử trên mặt đều là khủng hoảng bất lực cùng tuyệt vọng, đối mặt như thế tai họa ngập đầu, bọn hắn có khả năng làm nhưng chỉ là đứng ở chỗ này làm một cái xem chúng, cùng đợi được cứu chuộc, hoặc bị tiêu diệt. Kia vừa mới nhập môn Trương Huyền Thanh càng là không ngừng đập vào run rẩy, sợ hãi mà nhìn xem không trung không ngừng hạ xuống diệt thế mây lửa, rung động cùng âm thanh nói: "Sư huynh, sư môn lợi hại như vậy, mới có thể đem kia cái cường địch đuổi đi đi." Hắn ý đồ tìm kiếm một điểm tâm lý an ủi. Như là đơn giản như thế thì tốt rồi. Sư huynh vẻ mặt đắng chát, hôm nay xem ra, nơi này hộ sơn đại trận lại là chống đỡ không được bao lâu, đến lúc đó toàn bộ Thần Thủy Cung, chỉ sợ đều tránh không được một hồi huyết vũ tinh phong rồi. Lời kia vừa thốt ra, nhường Trương Huyền Thanh càng là gan tang hồn kinh. Nếu là giờ phút này hắn đã đi vào tiên thiên mở rộng tầm mắt hiếu, thấy rõ đứng ở phía trên kia cái cường địch đúng là hoàng kỳ, chỉ sợ hội tại chỗ sợ tới mức bất tỉnh đi. Sư minh, đã như vậy, chúng ta đây vì cái gì còn không trốn à? Kia cường địch thế nhưng mà nói muốn huyết tẩy toàn bộ Thần Thủy Cung a. Trương Huyền Thanh vẻ mặt đưa đám nói, bên ngoài tuy nhiên trốn không được, nhưng là chúng ta Thần Thủy Cung không phải có truyền tống trận pháp sao? Chính dễ dàng dùng để chạy trốn a. Tất nhiên dặn dò sư minh mang Trương Huyền Thanh quen thuộc Thần Thủy Cung cơ bản tình huống, giới thiệu qua nơi này truyền tống pháp trận, lại là nhường hắn thoáng cái liền nhớ kỹ. Vô dụng. Sư Minh lắc đầu nói, người nọ thực lực khủng bố, tản mát ra khủng bố uy áp lại nhường mảnh không gian này đều xuất hiện nghiêm trọng vật mèo. Loại tình huống này, chúng ta tông môn trận pháp phẩm bậc quá thấp, căn bản không cách nào bắt đầu à? Nghe đến đó, Trương Huyền Thanh mới hoàn toàn hết hy vọng, trong lòng lộ vẻ buồn nản, chỉ cho là hắn quá mức không may, mới vừa vào tiên môn liền gặp được sư phó trọng cường địch đánh đến tận cửa đến, không duyên cớ gặp không may kiếp nạn này, lại nào biết phần này công lao trong, hắn bản thân cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Ở tất cả Thần Thủy Cung các đệ tử kinh hoàng, bất lực cùng lúc tuyệt vọng, Thần Thủy Cung một góc, một chỗ lờ mờ trong phòng, thần sắc vẻ bại Du Nhi lại chính thông qua cửa sổ nhỏ, kinh ngạc nhìn qua bên ngoài rơi cùng vô tận mây lửa không trung. Du Nhi tinh xảo trên khuôn mặt, vệt nước mắt rõ ràng có thể thấy được, khiến nàng toàn bộ người thoạt nhìn có chút tiểu tụy, đã không có ngày thường linh động, vàng nhạt quần áo có chút dơ giấy bẩn thỉu, trên cánh tay phải qua loa dùng vải trắng băng bó, ẩn ẩn có thể thấy được đỏ thâm vết máu. Kia lệnh Thần Thủy Cung các đệ tử sợ hãi tuyệt vọng đầy trời mây lửa, lại cho Du Nhi mang đến một loại cực độ cảm giác thân cận, mà nàng quanh thân càng là quanh quẩn cùng một cô ấm áp kỳ lạ khí tức, nhường kia lệnh tiên thiên võ giả đều cảm thấy nóng bỏng nhiệt độ cao, hình như không có đối với nàng phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Cà ca. Du Nhi trên mặt ngơ ngẩn, không biết làm tại sao, hoàng kỳ thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của nàng bên trong. Oanh. Liên nhau không dứt bạo tạc nhấc lên khủng bố khí lãng, kia sương mù ở tiếp tục không ngừng oanh kích xuống đã là tiêu tán không sai biệt lắm, ánh sáng kịch liệt rung chuyển, mắt thấy tùy thời đều có phá vỡ khả năng. Thấy tình huống như vậy, liền có cương liệt đệ tử gắt gao cầm chặt trường kiếm, liền ở lại trận pháp phá vỡ sông đem ra, dù là biết rõ cử động lần này là thiêu thân lao đầu vào lửa, châu chấu đá xe. Long cong. Lúc này, một đạo như có như không kiếm ngân vang thanh âm đột nhiên xuất hiện ở đây tại, kiếm âm thanh nhẹ nhàng, lại vang vọng thiên địa, tinh tường truyền vào từng cái Thần Thủy Cung đệ tử trong hai. Chẳng biết tại sao, kinh hoàng sợ hai các đệ tử đang nghe một tiếng này kiếm ngân vang về sau, sao động bất an nội tâm đúng là lập tức liền bình tĩnh lại, dường như đánh một thuốc trợ tim giống như, đều lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, mở mịt mà vào khoảng trung quanh, tìm phát xuất kiếm ngân vị trí. Nguyên bản tràn ngập đầy vô tận cuồng bạo nổ vang thiên địa, chẳng biết tại sao đột nhiên an tĩnh lại, không có một điểm thanh âm, đầy trời mây lửa cũng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị một cỗ vô hình lực lượng cường đại ngưng trệ tại không trung. Tĩnh mịch một loại trong trầm mặc, Thần Thủy Cung thậm chí toàn bộ nguy nga Long Hồ Sơn, lại đều là chậm rãi run rẩy lên, thiên trì kịch liệt sôi trào, vô số hơi nước bốc hơi mà lên. Kiếm ngân vang càng ra vang dội, chuyển thành sục sôi réo rắt, âm thanh liệt kim thạch xông thẳng lên trời. Sục sôi kiếm ngân vang trong tiếng, thiên trì phía trên tràn ngập hơi nước bay lên, hướng về truyền võ điện trên không tuôn ra mà đi, vô số hơi nước ngưng tụ cùng một chỗ. Nương tụ thành một gã có thể so với truyền võ điện lớn nhỏ, ống tay áo đồng bền, tiên phong đạo cốt nguy nga đạo nhân. Đạo nhân thần sắc nghiêm túc, nhìn lên giữa không trung, trong tay cầm một thanh đồng dạng do hơi nước tổ thành phong cách cổ xưa nói kiếm, trong tay sáng tắc không chắc, chính tản ra mãnh liệt kiếm ngân vang. Là sang phái tổ sư Thần Thủy Chân Quân. Có đệ tử nhận ra đạo nhân tướng mạo, cùng tổ sư như giống như lúc, kích động mà hô lớn cùng, thanh âm đều đang run rẩy. Tổ sư hiển linh, chúng ta được cứu rồi. Có không rõ chân tướng đệ tử thay đổi rất nhanh dưới, khóc giống lưu nước mắt. Ầm ầm. Đúng lúc này, không trung cũng đột nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, ép quá kích ngang kiếm ngân vang, đình trệ ở giữa không trung vô số xích diệm hướng về một chỗ điên cuồng siêu cao thuế nặng, rất nhanh liền hóa thành một đầu hơn 100 mét cự khủng bố yêu ma, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Giống. Xích diệm yêu ma ngửa đầu gào thét, xích diệm cự trảo ngang nhiên đánh xuống, xé rách không gian. Tầng mây kịch liệt rung động, đại địa chấn chiến giạn nước, toàn bộ thiên địa lại cũng bắt đầu run rẩy, tất cả chứng kiến sinh linh đều vì gan tan hồn tán. Vô số Thần Thủy Cung đệ tử, càng là không chịu nổi đột nhiên tăng cường khủng bố uy áp, liên tiếp ngã xuống đất. Đối mặt uy thế như thế, Thần Thủy Chân Quân đạp bước mà lên, một kiếm chém ra. Hô! Khủng bố kiếm rít trong, một đạo kiếm thật lớn quang phóng lên trời, chỗ kinh chỗ, không gian đều yên diện sụp xuống, thiên địa phong vân vì biến sắc, thế gian tất cả có linh chi vật đều cúi đầu, vô số người trong tay binh khí bí bảo cũng bắt đầu tự hành khẽ run lên. Thần Thủy Cung rất nhiều các đệ tử, liên tiếp dây rủa lấy ngẩng đầu nhìn lại, kia diệt tuyệt tất cả khủng bố kiếm quang, trong mắt bọn hắn là như vậy sáng chói bao la hùng vĩ, thông thiên triệt địa, không ai bị nổi, dường như chính là bọn họ trong lòng kia không gì sánh kịp kiêu ngạo. Oanh! Bầu trời bỗng nhiên sụp đổ, như là một mảnh rất lớn thủy tinh ầm ầm nghiền nát, lộ ra đại mảnh hắc ám tĩnh mịch đích chỗ trống, hơn nữa vẫn còn hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Bầu trời sụp đổ, Quy 1 chương 357, diễn sát. Kinh thế kiếm quang cùng xích diễm cự trảo giao kích, chỉ thấy trong thiên địa bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, sau đó một điểm hào quang bỗng nhiên bắn ra, hàng tỷ hào quang bốn bắn đi, như là giống như núi cao xích diễm yêu ma đau nhức giống một tiếng, bị kia hàng tỷ kiếm quang trực tiếp xuyên thủng, cả người lập tức từng khúc nứt vỡ, hóa thành đầy trời xích diễm ầm ầm tứ tán, sau đó bị kia bóng tối đích chỗ trống cuốn vào trong đó. Tuyệt cường sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, nhấc lên khủng bố đại phong bạo những nơi đi qua, sơn thể run rẩy, đại địa giạn nứt. Toàn bộ Thương Châu đều cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm, bất luận phố phường giang hồ hay vẫn là Tiên Vũ tông môn, không khỏi đều nhìn chăm chú lên Long Hồ Sơn phương hướng, cái hướng kia không trùng, một điểm bóng tối đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán mà mở. Long Hồ Sơn trên không, kiếm quang chém chết xích diễm yêu ma, tiếp tục dắt vô cùng ý thế chạy như bay mà lên. Oanh! Kia trên không trung đầy trời mây lửa, lập tức bị nơi này đạo thông thiên triệt địa kiếm quang đút cái xuyên đấu, lưu lại một rất lớn thua lỗ, không giới hạn mây lửa như là nước sôi giống như kịch liệt lan mình, sau đó phá vỡ vô số lỗ nhỏ. Màu vàng ánh mặt trời từ những cửa động kia phóng mà dưới, dường như tựa như trong bóng tối khổ đợi đã lâu sáng sớm rốt cục tới nơi, nhường tất cả các đệ tử cảm xúc bành trướng, lệ nóng doanh trọng. Sau đó những cửa động kia nhanh chóng mở rộng, cột sáng càng lúc càng lớn, từng bước nối thành một mảnh, che đậy toàn bộ bầu trời khủng bố mây lửa, tựa như một trương vải rách bị xé nát, triệt để tan thành mây khói, lộ ra mặt trời rực rỡ treo cao không trung. Giữa không trung, chỉ còn lại do vô tận hơi nước tổ thành thần thủy chân quân lập vào hư không. Thắng! Tìm được đường sống trong chỗ chết, các đệ tử kích động địa tướng ủng hô to. Tổ sư chân quân vô địch. Không biết là đâu người đệ tử trước gào to một tiếng, rất nhanh vô số đệ tử đều lần lượt lên tiếng, hô thành một mảnh. Vô địch! Vô địch! Cung điện bên trong các trưởng lão, mặc dù biết lần này thắng lợi bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, nhưng là nếu là thành công thoát được đại kiếp, lại thấy nội môn đệ tử đám cảm xúc cao như thế ngang, trên mặt cũng lộ ra một ít đứt an ủi nụ cười. Trương Huyền Thanh nhìn xem nơi này bức tình huống, cảm xúc cũng nhận được cảm nhiễm, nguyên bản sợ hãi đều đã theo xích diễm yêu ma phá vỡ không cánh mà bay. Quả nhiên, cái này là vô địch cường đại tiên môn a. Nội tâm của hắn kích động mà thầm nghĩ, cũng nắm tay giơ lên cao, mặt trướng đến đỏ bừng, liền muốn đi theo hô lớn. Đúng lúc này, Thần Thủy Chân Quân, quả nhiên lợi hại. Một đạo bình tĩnh thanh âm đột nhiên từ trong thiên địa vang lên, thanh âm cũng không lớn, thậm chí còn có chút trầm thấp, lại đem rất nhiều thần thủy cung đệ tử thanh âm đều che giấu đi. Theo thanh âm vang lên, đại lượng xích diễm lại lần nữa từ hư vô trong tuôn ra, nhanh chóng lại lần nữa che kín toàn bộ bầu trời, hình thành vô biên vô hạn khủng bố mây lửa. Mây lửa dưới, một thân ảnh xuất hiện ở trên không, thân ảnh cũng không tính lại, nhưng là vừa mới xuất hiện, tất cả ánh mắt vẫn không khỏi đều bị hấp dẫn, đầy trời khủng bố mây lửa dường như chỉ là vì hắn xuất hiện mà trải rộng ra bối cảnh, trong thiên địa chỉ còn lại có hắn một người. Đúng là vốn tưởng rằng chết đâu Hoàng Kỳ lại lần nữa lông tóc không tổn hao gì xuất hiện. Giờ khắc này, dường như nhân xuống bất động hóa, kia cô kinh khủng uy áp lại lần nữa cái chiếu của tới, khiến cho vừa mới vẫn còn hoan hô bên trong các đệ tử sắc mặt sợ hãi, đứng thẳng bất động xa xa vẫn không nhúc nhích, tất cả thanh âm đều im bặt mà dừng, các trưởng lão vui mừng thần sắc hoàn toàn cứng lại trên mặt. Hoàng Kỳ chân đạp hư không, nhìn qua phía dưới theo bắt đầu đến bây giờ thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào Thần Thủy Chân Quân, bình tĩnh nói, một kiếm liền chém tới bổn tọa hóa thân, thật sự là đáng sợ. Hắn hóa thân tuy chỉ có bản thể một thành thực lực, lại bị Thần Thủy Chân Quân chiếu hình một kiếm chém giết, nào đó trình độ lên cũng lời giải thích nếu là thật sự chính Thần Thủy Chân Quân đứng ở chỗ này, hắn rất có thể không địch lại. Nhưng là đáng tiếc, nơi này gần kề chỉ là Thần Thủy Chân Quân một cái chiếu hình mà thôi, mà hắn lại là mạnh nhất trạng thái chân thân ở đây. Cho nên, hay vẫn là mời ngươi đi chết đi. Hoàng Kỳ tầm mắt cụ xuống, chậm rãi nâng lên một trường, đối với phía dưới ngang nhiên đánh xuống. Hô, một trường bài xuất. Phong vân dũng động, đầy trời mây lửa điên cuồng xoay tròn, vòng xoáy trung tâm ngưng ra một đầu xích diễm tổ thành kình thiên cự cánh tay, ầm ầm nện xuống. Một kích này, thiên địa biến sắc. Ở Thần Thủy Cung rất nhiều đệ tử hy vọng trong ánh mắt, Thần Thủy Chân Quân bạt kiếm mà lên, thiên chỉ phía trên vô số hơi nước bốc lên, ngưng tụ thành một đạo rất lớn kiếm quang, có như xuất thủy giao long, chạy nhanh mà lên, ầm ầm mà lên, hướng về kia kình thiên cự cánh tay nên khứ. Oanh! Kịch liệt run rẩy trong, tất cả người liền chứng kiến kia kiếm quang cùng kình thiên cự cánh tay lẫn nhau triệt tiêu, cảnh tướng vỡ vụn, còn chưa chữa trị hoàn tất không gian càng tiến một bước yên diện sụt xuống, màu đen chống rông sinh ra khủng bố hấp lực đem cả hai người giao kích dư ba đều hút vào trong đó. Lần này lại thắng sao? Thần Thủy Cung các đệ tử chờ mong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời Thần Thủy Chân Quân ống tay áo bồng bềnh, lông tóc ít bị tổn thương, rất tiêu sái, lập tức đều mừng rỡ như điên, đang muốn lại lần nữa lên tiếng chúc mừng lúc. Giang giác. Một ít rất nhỏ nhưng lại cực kỳ chói tai dạn nước âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Tiếp theo tại bọn hắn ngốc trệ trong ánh mắt, Thần Thủy Chân Quân nghiêm túc trên gương mặt, một đầu rất nhỏ vết rạn xuất hiện, vết rạn trung ẩn lộ ra một mảnh xích sắc, cũng nhanh chóng biến lớn, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, thậm chí thứ vô số đạo vết rạn lần lượt xuất hiện, hàng tỷ xích kim hào quang xuyên xuất ra, sau đó, bành. Ở tất cả người nhìn chăm chú, Thần Thủy Chân Quân toàn bộ hoàn toàn nổ tung, tựa như một mảnh bị hung hăng ném vụn băng điêu, tất cả mảnh vỡ trên không trung liền hóa thành vô số hơi nước theo gió phiêu tán, chỉ còn lại có Hoàng Kỳ một người đứng ở giữa không trung. Thần Thủy Chân Quân, thua. Tùy theo mà đến chính là vô số Thần Thủy Cung đệ tử trong lòng mạnh nhất tâm niệm cũng đi cùng triệt để suy sụp rồi, có đệ tử thậm chí không thể tiếp nhận sự phát hiện này thực, toàn bộ người đều hỏng mất. Hoàng Kỳ nhìn phía dưới đã là lung lay sắp đổ trận pháp che chở, bình tĩnh nói, nên kết thúc. Sau đó một trường oanh xuống,
Oanh.
Trận cơ đều ở sụp đổ bên trong hộ sơn đại trận, bị Hoàng Kỳ một trưởng này triệt để vây mở, thần thủy cung triệt triệt để mà hoàn toàn bạo lộ ở trước mặt của hắn.
A,
yêu ma đi chết. Có tín niệm sụp đổ cương liệt đệ tử phóng lên trời, cầm kiếm chém về phía Hoàng Kỳ. Làm một cái tiếp cận trên vạn người miệng tông môn, trong môn sẽ có tất nhiên loại này vì lợi ích không từ thủ đoạn người, tự nhiên cũng không thiếu được có chính thức tâm huyết cương liệt đệ tử. Có người cái thứ nhất dẫn đầu dưới, trong lúc nhất thời, lại có trên trăm đạo thân ảnh xung ra, hóa thành lưu quang chém về phía Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ nhìn cũng không nhìn, chỉ là đứng ở giữa không trung buông ra ngũ giác, ở khổng lồ thần thủy cung trong từng cái siêu tầm. Một người cao lớn cường tráng, toàn thân yêu khí lượn lờ cự đại yêu ma ra hiện tại hắn trước người. Đại hoàng giữ tợn cười một tiếng, giơ lên khủng bố cự phủ, đối với những vọt tới này đệ tử một đũa chém xuống. Oanh! Khủng bố yêu khí cái chiếu cuốn ra, tất cả đệ tử lập tức phốc mà nổ thành huyết vụ, trong lúc nhất thời giữa không trung trên trăm cái huyết hoa, nhuộm tất cả chứng kiến người nhập vào cơ thể lạnh cả người, toàn thân lạnh như băng. Quy 1 chương 358, xóa đi. Phù phù. Có đệ tử không chịu nổi nơi này khủng bố áp lực, đúng là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, rất nhanh rất nhiều đệ tử liền đều lần lượt quỳ xuống, toàn bộ thần thủy cung quỳ xuống OFF một mảnh, lộ vẻ cầu xin tha thứ thanh âm, rất là đổ sộ. Những không có kia quỳ xuống đệ tử liên tiếp trợn mắt nhìn nhau chửi ầm lên, tuy nhiên bọn hắn không có lao ra cùng Hoàng Kỳ dốc sức liều mạng cương liệt tâm huyết, nhưng là ở sâu trong nội tâm hay vẫn là thập phần trơ chén loại này mềm yếu hành động. Tất cả người, câm miệng. Hoàng Kỳ đột nhiên mở mắt ra, dùng ánh mắt lạnh như băng quét mắt phía dưới mọi người, lạnh lùng nói, còn dám ong sòm, liền đi chết. Hoàng Kỳ thanh âm áp lực căm trầm, tựa như một mảnh vô hình cự thạch đặt ở mọi người ngực, nhường mọi người sự khó thở, chính muốn hít thở không thông. Rất nhanh trận tại nhanh chóng trầm mặt lại, có mấy cái đệ tử trong mắt lóe ra cừu hận, trốn trong đám người thấp giọng nói xong thô tục, tự cho là chỉ là tự nhiên mình nghe thấy, nhưng không ngờ đại hoàng lỗ thai khẽ nhúc nhích, trong mắt hung quang lóe lên, đối với kia mấy chỗ ngang nhiên đánh xuống, khủng bố yêu lực tuôn ra ra. Vành, vành, vành. Theo vài tiếng kịch liệt bạo tạc, tiên huyết thịt nát cùng phần còn lại của chân tay đã bị cổ xung quanh vây ra, lập tức liền có mười mấy tên thần thủy cung đệ tử chết oan chết uổng, nhưng đứng kia ở lên tiếng đệ tử quanh thân người, cũng không may gặp không may vạ lấy. A, có bị tung tóe vẻ mặt huyết tương nữ đệ tử run rẩy âm thanh kêu to. Tông chủ chi lệnh, ai còn dám vi phạm, cái này là kết cục. Đại hoàng hung hãn mà quét mắt phía dưới thần thủy cung các đệ tử, lần nữa hoanh ra một trường đem kia thét lên bên trong nữ đệ tử đầu lâu hoanh nát bét, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, không đầu thi thể chậm rãi ngã xuống, nổi lên một mảnh cho bụi. Ngày bình thường thầm mến nữ tử này mấy cái đồng môn, giờ phút này lập tức giai nhân chết thảm trước mặt, lại là ngay cả động cũng không dám động, nguyên một đám thân thể không ngừng run rẩy. Trận tại triệt để mà yên tĩnh trở lại, bất kể là cầu xin tha thứ giả hay vẫn là phẫn hận giả, không còn có một cái dám lên tiếng, những trưởng lão kia càng là không khí không dám thở gấp, sợ bị đại hoàng tìm tới chính mình. Đã không có những âm thanh ồn ào này quấy nhiều chính mình, Hoàng Kỳ rất nhanh đã tìm được Du Nhi chỗ, một cái lắc mình liền biến mất ở chỗ cũ, tái xuất hiện lúc, đã mang theo một hồi gào thét cuồng phong đi tới giam giữ Du Nhi bên ngoài gian phòng. Đây là một chỗ nô bộc dùng gian phòng, ngoài cửa treo một cái nho nhỏ đồng khóa, Hoàng Kỳ thò tay đem đồng khóa trực tiếp nghiến nát, mở cửa về sau, liền chứng kiến vẻ mặt tiểu tụy xiêm y mất trật tự Du Nhi chính ngây ngốc mà nhìn xem hắn. Trên cánh tay kia mang theo vết máu băng bó thực tế chói mắt. "Ca, ca ca." Du Nhi có chút chần chờ nói cùng, còn rủi rủi mắt con ngươi, lẩm bẩm nói, "Du Nhi là đang nằm mơ sao? Ca ca làm sao có thể xuất hiện ở tiên môn, là nằm mơ đi. Bởi vì quá tưởng niệm ca ca mới làm mộng sao?" Du Nhi trong đầu một mảnh hỗn loạn. "Du Nhi, là ca ca." Hoàng Kỳ trên mặt rốt cục đã có biểu lộ biến hóa, lộ ra một ít nhiệt độ nhu mà vui vẻ, mở ra hai tay nói khẽ, "Ca ca đã tới chậm." Du Nhi bấm béo một đêm mình, kêu đau một tiếng xác nhận không phải đang nằm mơ về sau, con mắt đằng mà liền đỏ lên, trực tiếp phi vào Hoàng Kỳ trong ngực, mạnh mà khóc giống lên. "Ca ca, thật chính là ngươi." Du Nhi ôm chặt Hoàng Kỳ, nghẹn ngào nói, "Ca ca biết không? Hiểu rõ nhất Du Nhi thân ca ca chết rồi, Du Nhi thật sự thật đau lòng thật là khó chịu. Thằng ngốc này cô nương, mở miệng câu đầu tiên không phải dẫn ra quan tại mình bị người thiết kế vu oan, lại là khóc lóc kể lể ca ca của mình lăng thanh rời đi." Nhường Hoàng Kỳ không khỏi có chút đau lòng. "Không có việc gì rồi, Du Nhi còn có ca ca đâu rồi, ca ca đến giúp ngươi." Hoàng Kỳ nhẹ vỗ về Du Nhi tóc, nhiệt độ nhu nói. Nghe xong lời này, Du Nhi càng là khóc lợi hại, Hoàng Kỳ ngực rất nhanh liền ướt một mảng lớn. Hoàng Kỳ cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng mà ôm Du Nhi tùy ý nàng phát tiết bi thống, hồn nhiên bất kể bên ngoài những tâm thần bất định kia bất an thần thủy cung môn nhân. "Ca ca ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Qua hồi lâu, Du Nhi mới dừng thuốc thiết nỉ non, ngẩng đầu nói ra. "Ca ca biết rõ Du Nhi xảy ra chuyện, cho nên một đường đuổi theo tới a." Hoàng Kỳ cho nàng lau sạch lấy trên gương mặt vệt nước mắt. "Thế nhưng mà tại đây không phải tiên môn sao?" Du Nhi lại là lại cúi đầu. Thanh âm trầm thấp, tiên sư nói Du Nhi là yêu nữ, tội không thể tha, muốn cho Du Nhi ở tiên môn đi lính chuộc tội đây này. Tâm tình của nàng rất là xa xút, xem Hoàng Kỳ lại là một hồi thương tiếc. "Đồng đốc, đó là bọn họ vu oan oan của ngươi." Hoàng Kỳ thương yêu mà nhìn xem Du Nhi, nơi này ngốc cô nương tự thật sự tin tất hiên lý do thoái thác. "À, vu oan?" Du Nhi nhất thời có chút là người, tiên sư cũng sẽ oan uổng người sao? "Đúng vậy a, hơn nữa với tư cách muội muội của ta, coi như là yêu nữ thì như thế nào?" Hoàng Kỳ nói đến đây, ánh mắt dĩ nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lạnh giọng nói, "Dám đụng đến ta Hoàng Kỳ muội muội, thần thủy cung đây là tự chịu diệt vong." Giờ phút này Hoàng Kỳ quanh thân đều tản ra chút chút hàn khí, nhường Du Nhi nhất thời có chút sợ hãi. "Ca ca." Nàng nhỏ giọng kêu. Hoàng Kỳ vỗ nhẹ nhẹ đập lưng của nàng dùng bày ra an ủi, sau đó ôm lấy Du Nhi, trực tiếp phóng tới không trung. Du Nhi trốn ở Hoàng Kỳ trong ngực, gió thổi nàng mở mắt không ra, trong nội tâm đang mơ hồ ca ca như thế nào biết bay, chỉ thấy quảng trường trong lầu các, rậm rạp chẳng chịt mà quỳ đầy một mảng lớn, OFF một màn làm cho nàng lập tức có chút kinh hãi. Ở lại chứng kiến hơn 5 mét cao như đầu nhân thân đại hoàng về sau, nàng càng là không khỏi thở nhẹ một tiếng, mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn vào đại hoàng, tự là có chút không dám tin. Gặp qua Du Nhi cô nương, đại hoàng sông nàng nết miệng cười cười. Du Nhi trốn ở hoàng kỳ trong ngực cũng không sợ hãi, chỉ là sợ hãi mà lên tiếng, liền rút về hoàng kỳ trong ngực, dùng con mắt nhìn qua tò mò hiếp đại hoàng, vụng trộm mà dò xét. Nguyên đến, ca ca thật sự là yêu ma a. Du Nhi trong lòng rồi đột nhiên toát ra một câu như vậy. Ca ca, chúng ta còn không đi sao? Nàng nhỏ giọng nói ra, không biết như thế nào, giờ phút này chúng quanh khí tức làm cho nàng có chút không khỏe, tựa như đứng sắp tới đem núi lửa bộc phát biên giới như vậy, làm cho nàng có chồng thoát đi xúc động, cho nên mới lên tiếng hỏi. Du Nhi không biết là, phía dưới thần thủy cung người cũng có loại cảm giác này, chỉ là so nàng cảm nhận được mãnh liệt nghìn lần và lần, thậm chí nhường bọn hắn đều sợ hai đến liền một ngón tay đều không thể động đậy tình trạng. Chờ một chút. Hoàng Kỳ nhẹ nói nói. Du Nhi nghe xong không lên tiếng nữa, nếu là ca ca muốn chờ một chút, như vậy nàng cũng không có ý kiến. Đột nhiên, phía dưới liền có mấy người đi ra, đem sắc mặt trắng bệnh Tất Hiên cùng với hắn tất cả thân truyền đệ tử bắt giữ lấy truyền võ điện trước trên quảng trường, kể cả toàn thân cũng đã triệt để sủi lơ Trương Huyền Thanh. Trương Huyền Thanh đến bây giờ còn cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Đại Hoàng lên tiếng nói, "Tông chủ, ngươi vừa mới không tại, ta liền tự chủ trương, nhường bọn hắn đem mấy cái to gan lớn mật giá hỏa chói đi ra." Hoàng Kỳ tùy ý lườm Tất Hiên bọn họ một mắt, thản nhiên nói, "Làm gì phiền toái như vậy, đối đãi ta triệt để câu thông địa hỏa, đem nơi này thần thủy cung tính cả những người này trực tiếp xóa đi là được." Nguyên đến hắn đúng là ở câu thông địa hỏa. Ý đồ nhường nơi này yên lặng không biết bao nhiêu năm núi lửa lại lần nữa bộc phát. Quy 1 chương 359, bị diệt. Một hồi cổ quái thanh âm vang lên, thần thủy cung các đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thiên trì đúng là chẳng biết lúc nào đã bắt đầu từng bước sôi trào lên, một cỗ dày đặc lưu hình mùi xung quanh truyền đến, hơn nữa càng phát mà dày đặc, cực kỳ gây mũi. Bình thường các đệ tử còn không biết xảy ra chuyện gì, trong những biết rõ kia tình trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đám cũng đã sắc mặt đại biến. Nơi này ngọn núi lửa không hoạt động, lập tức đúng là xuất hiện lại lần nữa bộc phát dấu hiệu. Phía dưới thần thủy chân nhân ánh mắt nhanh chóng chuyển rời đến Hoàng Kỳ trên người. Hắn bi phẫn mà hô to nói, Xích Diễm cung chủ, chúng ta đã theo như ngươi yêu cầu đem Tất Hiên sư đệ mang đi ra rồi, ngươi vì sao còn muốn như thế đuổi tận giết tuyệt? Nơi này núi lửa yên lặng lâu như vậy thời gian, sớm đã mất đi lại lần nữa bộc phát khả năng, không phải vậy lúc trước thần thủy chân quân cũng sẽ không đem thần thủy cung thành lập ở miệng núi lửa lên. Hôm nay lại xuất hiện lại lần nữa bộc phát dấu hiệu, cũng chỉ có là vì Hoàng Kỳ rồi. Hoàng Kỳ thần sắc lạnh nhạt, dường như không có nghe được thần thủy chân nhân như vậy, chỉ là duỗi ra một tay đối với phía dưới thần thủy cung, chậm rãi hướng lên hư rồi, giống như trong tay mang theo một cái vô hình vật nặng. Mà theo động tác của hắn, ngày trong ao sôi trào càng ra lợi hại, mới bình tĩnh trở lại không bao lâu thân thể cũng dần dần bắt đầu xuất hiện run rẩy. Phía dưới lập tức hỗn loạn cả lên, những đệ tử kia nghe được thần thủy chân nhân về sau, đều ẩn ẩn đoán được chân tướng, tim và mật đều tăng dưới, rốt cuộc bất chấp gì khác, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Oeng! Thiên trì bên trong một chỗ đông nhiên nổ tung, tới gần nơi đó một cái cung điện ầm ầm sụp đổ, đại lượng hỏa hồng nham tương trùng thiên tứ tán, có mấy cái không may đệ tử trốn tránh không kịp, bị nham tương tới ở trên người, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm nhanh chóng chết. Ca ca! Du Nhi khiếp sợ mà nhìn phía dưới thảm trạng, ngẩng đầu chứng kiến lại là một đôi thiêu đốt lên hừng hực xích diễm yêu dị hai cái đồng tử, sau đó trước mắt một hắc, liền triệt để đã mất đi ý thức. Bên cạnh đại hoàng chứng kiến hoàng kỳ sứ tới ánh mắt, lúc này hiểu ý thi triển thiên phú thần thông, đem Du Nhi tạm thời chuyển rời đến không gian trong khe hẹp. Vâng, lại là vài chỗ đột nhiên nổ tung, khủng bố nham tương xung quanh vẩy ra, khắp nơi đều là thê thảm tiếng kêu. Xích diễm ma đầu, ta với ngươi liều mạng. Phía dưới thần thủy chân nhân xem hai mắt đỏ bừng, truyền thừa hơn 1000 năm tông môn, hôm nay cũng tại trong tay của hắn một khi bị diệt, nơi này nhường hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ? Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trên người bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu lam, hướng về Hoàng Kỳ bắn tới. Bốn nguyên sức mạnh ở điên cuồng tiêu đốt, nhường hắn quanh thân không gian đều xuất hiện một chút vặn mèo, lưu lại một lộ vặn mèo quy tích. Nhưng mà Hoàng Kỳ xem đều không có liếc mắt nhìn, chỉ là tiện tay một điểm, thái độ tùy ý đến giống như là ở nghiền ven đường con kiến. Bành! Thần thủy chân nhân ở giữa không trung liền hóa thành một đoàn xích diễm, trong chớp mắt liền tiêu đốt hầu như không còn, triệt để đều chết hồn tiêu. Lại là vài đạo lưu quang bay lên, nhưng là hướng về bốn phía vọt tới, nguyên lai là còn lại vài tên địa nguyên cường giả ý đồ chạy khỏi nơi này. Đại hoàng, Hoàng Kỳ nhàn nhạt nói, giết bọn chúng đi. Đại hoàng gật đầu, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện lúc liền một đũa chém chết một gã địa nguyên. Vâng, càng ngày càng nhiều nham tương theo ngày trong ao nổ tung, khắp nơi đều là kêu khóc buôn tẩu thần thủy cung đệ tử, hơn phân nửa thần thủy cung cũng đã triệt để đổ, thiên trì từng bước được hóa thành một dãy đặc nham thạch nóng chảy hải dương. Hoàng Kỳ không để ý đến những xung quanh kia chạy trốn đệ tử, những đệ tử này có chết hay không quan hệ cũng không lớn, có thể thoát được tính toán bọn hắn vận may, chỉ có địa nguyên cảnh giới võ giả một cái không rơi là được rồi. Hắn nhìn phía truyền võ điện, trong mắt hắn, truyền võ điện trong chính tản ra một tầng thường nhân nhìn không tới nhàn nhạt ánh sáng màu lam, từng vòng mà hướng ra phía ngoài nhộn nhạo, đem nguyên bản đã sớm nên bạo phát đi ra nham tương gắt gao áp chế tại hạ phương. Hoàng Kỳ hướng về truyền võ điện túi tiến lên, ngang nhiên một quyền đánh xuống. Oeng! Ánh sáng màu lam ầm ầm nghiền nát, Hoàng Kỳ trực tiếp vênh phá đỉnh điện, nhảy vào truyền võ điện trong, men theo tầng kia ánh sáng màu lam đầu nguồn một đường đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới một cái khóa chặt cao lớn đồng môn trước khi. Thần thủy cung truyền thừa chân công, đang tại nơi này đồng môn về sau. Tiến lên phụ giúp thử, đồng môn vẫn không núp ních, đang chuẩn bị dùng sức lúc, một trương giản mua gương mặt hiện ra đến. Tông chủ Ngọc Cấn ở đâu? Vành! Toàn bộ đồng môn hợp với bên cạnh trầm trọng vách tường đều trực tiếp vênh phi, Hoàng Kỳ thu hồi đá lên đùi phải, chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Bên trong là một đầm nho nhỏ thanh trì, suốt trong ao, một đầu dài nửa thước toàn thân màu thủy lam bỏ túi loại giao long đang tại suốt trong ao du động, từng vòng lam ánh sáng màu ba chính không ngừng từ giao long trên người hướng về bên ngoài phát ra mà đi. Có ý tứ. Hoàng Kỳ nhìn xem kia tiểu long, trong mắt tràn đầy đều là hứng thú. Không nghĩ tới truyền thừa chân công lại vẫn có loại này hình dạng tồn tại. Hắn tự tay hư bắt, thanh chỉ quanh thân nham bích lập tức hòa tan thành nham tương trạng thái, một chỉ do nham tương tổ thành bàn tay lớn một phát bắt được tiểu long, đem hắn hoàn toàn bao khỏa, hình thành một cái nham tương đoàn lơ lửng ở giữa không trung. Hoàng Kỳ mở ra miệng rộng mạnh mà khẽ hấp, nham tương đoàn liền bị hắn hút vào trong miệng, đánh một cái ở một cái nổ ra một cái khói đen về sau, trong đầu liền xuất hiện nơi này truyền thừa chân công danh tự. Huyền Long Chân Thủy Lục. Muốn lấy được truyền thừa chân công về sau, Hoàng Kỳ lại không chậm trễ, quay người liền hướng ngoài bay đi. Đợi cho hắn bay ra truyền võ điện, đã mất đi truyền thừa chân công trấn áp truyền võ điện, liền từng bước hướng về phía dưới nham tương biển chậm rãi chìm. Mà phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thiên trì đã triệt để hóa thành một mảnh khủng bố nham tương biển lửa, tựa như trong truyền thuyết biển lửa địa ngục như vậy, khắp nơi đều là lưu huỳnh khói đặc, khóc giống rú thảm không ngừng bên tai. Hoàng Kỳ xông lên thiên không, đối với phía dưới giỗi ra tay phải, mạnh mà nắm chặt. Oeng! Toàn bộ núi lửa rốt cục triệt để bạo phát, khủng bố nham tương trùng thiên nổi lên bốn phía, quần quần khói đặc xông thẳng lên trời, sơn thể kịch liệt run rẩy, vô số động vật bốn đi chạy trốn. Những được kia hạnh trốn tới các đệ tử thất thần mà nhìn qua một màn này, nước mắt im ắng lưu lại. Hoàng Kỳ không có để ý những đệ tử kia, đã không có tông môn tài nguyên, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người cuối cùng chỉ có thể biến thành bình thường người giang hồ. Hắn quay đầu nhìn một tuần hoàn, khẽ nhíu mày, đại hoàng lại là không biết bóng dáng. Chẳng lẽ lại ra ngoài ý muốn? Chính nghĩ đến đây, liền chứng kiến phía nam cách đó không xa yêu khí phóng lên trời, vô số mây đen quần quần đánh nút lại, che khuất bầu trời. Hoàng Kỳ thần sắc khẽ động, đó chính là đại hoàng khí tức, nhưng lại như là toàn lực ra tay bộ dạng. Vừa mới chuẩn bị bay qua sau đó, liền chứng kiến kia đại cổ yêu vân nhanh chóng thu liễm biến mất, mà đại hoàng khí tức không ngừng tiếp cận trong, chiến đấu đúng là ở trong chớp mắt liền được giải quyết rồi. Xa xa mà liền chứng kiến đại hoàng hai tay tất cả dẫn theo một nam một nữ, đợi cho bay đến chỗ gần, Hoàng Kỳ càng là phát hiện nữ tử chỉ có tiên thiên cảnh giới, là cái tiên thiên võ giả. Mà đại hoàng sừng châu lên, chính ấn cùng một cái thật sâu vết kiếm, châu ngực một mảnh nóng bỏng, xem ra làm như ăn không nhỏ thiệt thòi. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Kỳ có chút kinh ngạc, hai người này một cái mới tiên thiên, một cái bất quá mới vào địa nguyên, vậy mà nhường đại hoàng chật vật như thế. Mà nó, không cẩn thận bị cái này tiểu nương bị ám toán rồi. Đại hoàng vẻ mặt phiền muộn, sắp bị chế trụ hai người trực tiếp ném xuống đất, rơi bọn hắn đau nhức hừ một tiếng. Trên người nàng vậy mà cất giấu một cái thiên nguyên cường giả chuẩn bị ở sau, để cho ta không cẩn thận bị một cái thiên nguyên cường giả cách không biết rất xa bắn cho một cái, thiếu chút nữa tại chỗ liền bàn giao ở trong tay nàng rồi. A. Hoàng Kỳ thoáng kinh ngạc nhìn trên đất Lý Mộc một mắt. Cô gái này liền là Hoàng Chân Đạo truyền nhân Lý Mộc, một người khác thì là Long Đạo rồi. Lý Mộc có thể có thiên nguyên cường giả che chở, hắn thân phận tự nhiên không đơn giản, cũng chính bởi vì cân nhắc đến điểm ấy, đại hoàng mới không có tại chỗ giết chết, mà là mang về Hoàng Kỳ trước mặt. Nàng là người nào? Hoàng Kỳ hỏi. Đại hoàng còn không nói chuyện, Lý Mộc liền lớn tiếng nói: Ta là Phong Châu Hoàng Chân Đạo đệ tử, Hoàng Chân Đạo đương đại nhị trưởng lão là ta huyền tổ, các ngươi không thể giết ta. Thanh âm tuy lớn, lại mang theo một ít rõ ràng rất nhỏ run rẩy. Hoàng Chân Đạo. Hoàng Kỳ vơ vét trí nhớ, nhớ mang máng nghe phủ phong tử giới thiệu đương thời tông môn sau đó để cập tới, tựa hồ là một cái rất lợi hại tiên vũ tông môn. Bỏ nàng đi thôi. Nếu là không phải thần thủy cung người, Hoàng Kỳ cũng mặc kệ nàng. Về phần cái gì nhị trưởng lão, lại liên quan đến hắn cái giám ấy. Đại hoàng lên tiếng, liền thu hồi Lý Mộc thân thể trong yêu khí, triệt hồi nàng cấm chế. Ai ngờ rút lui đứt Lý Mộc cấm chế trên người về sau, nàng lại ôm lấy bên cạnh Long Đảo, nhìn qua Hoàng Kỳ nói: Ta không đi, trừ phi các ngươi đem hắn cũng thả. Long Đảo vẻ mặt cảm động mà nhìn xem Lý Mộc. Mục. Hoàng Kỳ không hiểu thấu mà nhìn xem nơi này đôi nam nữ, nghi ngờ nói: Người này cũng là Hoàng Chân Đạo người. Đại Hoàng lắc đầu, nói ra: Không phải, đây là kia Thần Thủy Lão Đạo đệ tử. Ta trước khi chứng kiến hắn gọi Thần Thủy Lão Đạo sư phó. Nha. Hoàng Kỳ lên tiếng, đối với Lý Mộc nói ra: Tránh ra. Long Ca, ở nước ngoài ngươi liều lĩnh mà đã cứu ta một mạng, hiện tại nên đến phiên ta rồi. Lý Mộc ôn nhu nói, sau đó vẻ mặt kiên nghị mà nhìn xem Hoàng Kỳ, không cho. Muốn thương tổn Long Ca, trừ phi theo thi thể của ta lên vượt qua đi. Bảnh. Hoàng Kỳ thu về bàn tay, Lý Mộc kia khuôn mặt tuấn tú không đã biến thành một bãi bùn não, chỉ còn lại có một cái không đầu thi thể ở lại chỗ cũ, bị tung tóe mặt mũi tràn đầy vết tương. Long Đảo ngơ ngác nhìn trước người giai nhân tàn thi, thân thể bắt đầu cự bức mà run rẩy lên. Ở một bên nhìn xem đại hoàng khỏe miệng hơi run rẩy. Một cái tát chụp chết chủ động muốn chết Lý Mộc, Hoàng Kỳ đang chuẩn bị thuận tay làm mất Long Đảo, kia Lý Mộc thi thể lại đột nhiên nổi lên biến hóa, vành một tiếng toàn bộ thiêu đốt. Hỏa diễm rất nhanh tàn đi, Hoàng Kỳ đồng tử hơi co rụt lại. Đầy đất cho tàn trong. Vốn đã bị Hoàng Kỳ hoành phát nổ đầu Lý Mộc, đúng là lông tóc ít bị tổn thương mà xuất hiện ở chỗ cũ, toàn thân trần trụi mà nằm ở cho tàn bên trong, tuyết trắng thân thể đều bạo lộ dưới ánh mặt trời. Chết mà phục sinh. Đang kinh ngạc thời điểm, liền nhìn thấy Lý Mộc mí mắt khẽ run, đột nhiên mở mắt. Giờ phút này Lý Mộc đen nhánh sáng ngời trong hai mắt, cũng đầy là nghi ngờ cùng mờ mịt, ở lại phát hiện mình thân thể trần truồng về sau, lập tức ôm lấy ngực quận mình cùng thân thể, phát ra một tiếng thét lên. Nhưng là Hoàng Kỳ chú ý lực lại hoàn toàn bị một chỗ khác hấp dẫn dừng. Mặt đất phế tích bên trong, một mảnh dạng nước ngọc bội lên, liên tục không ngừng ánh sáng màu đỏ đang từ ngọc bội trên cái khe tán phát ra, hơn nữa rất nhanh ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái đang mặc hỏa hồng cung trang cao quý nữ tử. Đại hoàng thần sắc siết chặt, cô gái này phát ra khí tức, cùng vừa mới cùng hắn đối kích kia cái thiên nguyên cao thủ không có sai biệt. Huyền tổ. Lý Mộc nhìn thấy giữa không trung nữ tử về sau, lập tức mừng rỡ kêu lên. Nàng kia lại là không có phản ứng Lý Mộc, mà là đối với Hoàng Kỳ thi lễ một cái, cung kính nói: "Hoàng Chân Đạo Lý Khinh Hồng gặp qua Xích Diễm cung chủ." Hoàng Kỳ đánh giá Lý Khinh Hồng hai mắt, mở miệng nói: "Lý Khinh Hồng, ngươi liền là cái này Lý Mộc huyền tổ. Lý Kinh Hồng gật đầu nói, đúng là, vừa mới tất cả ta đều thấy rõ, Lý Mộc không biết nặng nhẹ mạo phạm Xích Diễm cung chủ, ta tại nơi đây thay nàng trước bồi cái không phải, mong rằng cung chủ dơ cao đánh khẽ, bỏ nàng một con đường sống. Nơi này Lý Kinh Hồng chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, bản thể thông qua hóa thân cùng Hoàng Kỳ cách xa cự ly xa trao đổi. Xem ra ngươi đúng là rất coi trọng cái này hậu bối. Hoàng Kỳ tùy ý quét Lý Mộc một mắt, thản nhiên nói, đã như vậy ngươi nguyện ý trả giá cao đây? Tuy nhiên hắn ngay từ đầu liền cũng không có tính toán giết Lý Mộc, đằng sau động thủ cũng là Lý Mộc gieo gió gặt bão, nhưng là Lý Kinh Hồng nếu là chính thức mở miệng thỉnh cầu, hắn ngược lại không có khả năng cứ như vậy tùy tiện đem hắn bỏ đi rồi. Đây là quy tắc, cũng là ăn ý. Hắn ẩn ẩn đoán được, có lẽ cũng là bởi vì Lý Mộc cái chủng loại kia phục sinh năng lực, mới bị Lý Kinh Hồng coi trọng như thế. Dù sao thân là một cái Thiên Nguyên lão tổ, đến Huyền Tôn nơi này đồng lứa thậm chí có thể có trên trăm cái, không có khả năng mỗi cái cũng như đây chú ý. Thiên cực xích hỏa đan một miếng, thiên cấp hạ phẩm năng lực, ta nghĩ đổi lấy ta nơi này hậu bối tánh mạng, chắc là đã đủ chưa? Lý Kinh Hồng nói ra. Có thể. Hoàng Kỳ trực tiếp đồng ý. Dùng một miếng tiên cấp đan dược để đổi lấy một cái tiên thiên hậu bối tánh mạng, nơi này Lý Kinh Hồng đối với Lý Mộc sát thực không phải bình thường coi trọng. Đa tạ cung chủ. Lý Kinh Hồng khẽ gật đầu, về phần tiên cực xích hỏa đan, ta sẽ nhượng cho người đưa đến Xích Diễm cung, đến lúc đó cung chủ tự rước. Hoàng Kỳ gật gật đầu, đối với Lý Mộc khua tay nói, ngươi đi đi. Hắn giờ phút này để cho chạy Lý Mộc, tự nhiên không cần lo lắng Lý Kinh Hồng hội quy nợ, làm nay lại tống, dám lại hắn chướng người, chỉ sợ còn không tồn tại. Ta không đi. Không ngờ Lý Mộc lại là khóc hô, Huyền tổ, đòi hỏi ngươi liền lòng ca cùng một chỗ cứu được đi. Hắn ở nước ngoài vì ta bỏ sinh nhập chết đã cứu ta cái mạng, ta không thể không có hắn. Làm cản. Lý Kinh Hồng sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, giận tím mặt nói, trước không nói chuyện ở nước ngoài liền tính toán hắn không cứu ngươi, ngươi cũng có ta che chở chắc chắn bình an vô sự, liền tính toán hắn cứu ngươi một mạng, vừa mới ngươi cũng đã một mạng chống đỡ cho hắn rồi. Nếu không phải có cùng nhất bản thần thông, ngươi giờ phút này sớm đã bị mất mạng, đều chết hồn tiêu. Cứu mạng tình đã còn tận, không cần bàn lại. Ngươi lập tức cho ta trở về Hoàng Chân Đạo đến. Lý Mộc thân thể rung động, cũng không nói chuyện, bất kể chính mình còn trần trụi thân thể, liền nhào vào Long Đạo trên người, không ngừng lắc đầu khóc giống. Lý Kinh Hồng thấy thế, càng là giận dữ, một trưởng đánh ra một đạo hồng quang, đem Lý Mộc trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó đem hắn thổi sang trước người. Cung chủ, cáo tử. Lý Kinh Hồng xoáy lên Lý Mộc, hướng về chân trời trực tiếp bay đi. Hoàng Kỳ khẽ lắc đầu, đem kia vẻ mặt không cam lòng, đáy mắt sâu chỗ thậm chí còn mang theo vài phần oán giận Long Đạo trực tiếp đập thành một bãi bùn não. PS, muốn chết và chết tươi vãi cả mảnh, đã tới C mới nhất.